Chương 213. Hỏa nha đỉnh cùng hóa đá phủ. Chương 213. Hỏa nha đỉnh cùng hóa đá phủ. Nếu là ở đất bằng, mấy ngàn con quỷ diện hạt cùng nhau xử lý, cái này 20-30 tên tu sĩ trong khoảnh khắc liền muốn toàn bộ mất mạng. Nhưng tu sĩ nhân tộc bây giờ chiếm địa lợi, cái này cửa miếu bất quá cao một trượng, bảy thước rộng, bọ cạp kích thước cũng không nhỏ, chỉ 4-5 con có thể đồng thời thoa tới cửa tới. Trong miếu ba tên trúc cơ tăng thêm một đám luyện khí sĩ, thi triển thần thông, đem quỷ diện hạt cản ở ngoài cửa. Diêm Quang đứng tại điện thờ trước, vừa quan sát ngoài cửa tình hình chiến đấu, một bên nhìn chằm chằm Vạn Phong nhất cử nhất động. Vạn Phong không người lại, cả người nằm sấp tại trên bệ đá, hắn thỉnh thoảng xem pháp bản, trên tay kích thích điều chỉnh quẻ trên bản vẽ khối lập phương. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, cái kia quẻ đồ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Cửa miếu phía trước đã tích tụ mấy chục cỗ quỷ diện hạt thi thể, quỷ diện hạt yêu hạch giấu ở móc đuôi bên trong, chẳng qua cùng rắc lang khác biệt, quỷ diện hạt mất mạng về sau, móc đuôi cũng sẽ không tự động dụng, muốn thu thập mặt tinh, còn cần dùng lưỡi dao chặt đứt móc đuôi mới có thể. Bất quá, bây giờ chiến sự say xưa, quỷ diện hạt trước mặt gầy ra vừa mới chết, phía sau lại dâng lên, chúng tu mệt mỏi ứng phó, nào còn có dư thu thập mặt tinh. Ngoài ra, quỷ diện hạt thân thể cứng rắn, bình thường pháp khí căn bản không chém nổi nó, đám người không thể không động dùng thượng phẩm pháp khí, mà thượng phẩm pháp khí đối pháp lực tiêu hao khá lớn, nếu là một mực dạng này chiến đấu, tu sĩ phương khó tránh khỏi pháp lực hao hết mà bị quỷ diện hạt đổ diện. Diêm Quang nhìn tình thế đối với phe mình bất lợi, cảm thấy lo lắng, nhưng lại không dám thúc giục, chỉ sợ điểm Vạn Phong thần. Cũng may một lát sau, Vạn Phong lui ra phía sau mấy bước, lau lau mồ hôi chẳng nói, xong rồi. Diêm Quang vui nói, xong chưa? Vạn Phong gật gật đầu, tay phải một đạo pháp quyết đánh vào quẻ đồ bên trên, quang hoa lập lòe, bốn tổ tối om om quẻ tượng tựa hồ xuống lại, mà dưới bệ đá cũng theo đó một hồi răng rắc cơ quan chuyển động thanh âm, toàn bộ đại điện đều khẽ chấn động. Cửa ra vào chúng tu sĩ nghe được hai người đối thoại, cùng kêu lên reo hò, nhao nhao triệt thoái phía sau. Bọn hắn cũng muốn sớm đi một bước, dù sao lưu lại sau điện liền mang ý nghĩa thập tử vô sinh. Thạch Phong thầm than, cái này ban đầu cựu liên minh, bây giờ Vân Thành phân đà chẳng thể trách không thành được đại khí, bang chúng tu vi mặc dù không kém, nhưng đơn thuần đám mỗ hợp. Vạn Phong nhìn lại, lập tức sắc mặt thương bạch, cùng thiếu nói, trước cửa này như thế nào liền không người chấn giữ rồi. Hôn trướng, ta chỉ là giải khai quẻ đồ, nhưng cơ quan mở ra còn cần thời gian. Nhưng hắn cái này lời đã nói chậm, thí kiếm sơn trang Vân Thành phân đà tu sĩ cho là thông đạo cửa vào đã mở ra, tranh nhau chen lấn đều vọt tới điện thờ bên cạnh đến, cửa phòng tuyến khoảnh khắc tăng dã. Cũng may quỷ diện hạt linh trí thực sự quá thấp, đám người rút lui, bọn chúng cũng chẳng bao lâu tràn vào, chỉ là cửa mấy cái quỷ diện hạt bị đằng sau đồng bạn thoa vào. Diêm Quang giận tím mặt, mắt thấy 4-5 con quỷ diện hạt đã vọt lên đại điện, mà bên cạnh bốn tổ cơ quan quẻ đồ tổ thứ nhất mới vừa vặn chậm rãi phát ra hào quang, xem ra mấy người bốn tổ quẻ đồ toàn bộ kích phát, ít nhất còn có một thời gian uống cạn chung trà. Mà một khi mấy ngàn con quỷ diện hạt tràn vào, chỉ sợ mấy chục giây bên trong đám người liền muốn hết bị xé thành mảnh nhỏ. Diêm Quang trong mắt đều đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân tay nắm lấy hai tên vọt tới điện thờ trước luyện khí đệ tử, giữ tợn thiếu đạo, các ngươi muốn đi sao? Lão tử tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Hai tay của hắn pháp lực kinh sâu, dùng sức hất lên, hai tên đệ tử kêu kêu thảm một tiếng, thân thể như đằng vân giá vụ bay lên, đang rơi tại cửa ra vào bọ cạp trong đám. Đáng thương hai người này liền hộ thể linh quang cũng không kịp vận khởi, liền bị chung quanh quỷ diện hạt cùng nhau xử lý, loạn kiếm phân thây. Họ hét loạn cào cào đám người lúc này mới biết được mở miệng thông đạo hay còn không mở ra, mà Diêm Quang vừa giận phát như điên, cuốn quýt ở giữa cấp bách mà lại quay đầu tấn công về phía quỷ diện hạt. Chỉ là phòng tuyến một khi sập, cũng không phải trong lúc vội vã có thể tổ chức lần nữa đứng lên. Cái kia 4-5 con làm người đứng đầu hàng binh quỷ diện hạt đã chiếm đoạt cửa miếu, đằng sau một đại sóng quỷ diện hạt lập tức núp nhích mà động, đi theo muốn xông vào đại điện. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Diêm Quang đại giống một tiếng, hai tay vận lực, gậy đồng tuột tay bay tứ tung, đem cửa ra vào trong đang hướng chào mấy cái quỷ diện hạt đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Diêm Quang tay vừa lột, trước mặt hiện ra một cái tiểu đỉnh đen như mực, rộng cái cổ làm thịt đủ, Diêm Quang cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên tiểu đỉnh. Cái kia tiểu đỉnh lập tức linh quang diệu động, lập tức biến lớn gấp 10 có thừa. Cùng thời gian, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, một cỗ chói trang khí tức đập vào mặt. Thạch Phong tinh thông luyện khí, khắp thiên hạ pháp khí bảo vật biết cái gì bác, gặp một lần tiểu đỉnh trong lòng cả kinh, pháp khí này ngoại hình, cùng Tam Túc Kim Ô đỉnh càng là giống nhau như lúc. Bất quá, Kim Ô đỉnh có thể phát ra thuần dương chi hỏa, chính là pháp bảo, lại là trung phẩm pháp bảo, Diêm Quang cái thằng này chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chắc chắn không bỏ ra nổi, cũng không cưới được Kim Ô đỉnh. Vật này hẳn là Kim Ô đỉnh hàng nhái mà thôi. Tiểu đỉnh lơ lửng giữa không trung, theo Diêm Quang vài tiếng khó hiểu chú ngữ về sau, miệng đỉnh hồng quang chợt hiện, bay ra trên trăm con hỏa nha, nhào về phía cửa quỷ diện hạt. Những thứ này hỏa nha cùng quỷ diện hạt vừa tiếp xúc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, quỷ diện hạt vừa dày vừa nặng sắc ngoài liền bốc cháy lên, thiêu đến những cái kia quỷ diện hạt chi chi gọi bậy, liều mạng lăn lộn trên mặt đất, nhưng ngọn lửa kia lại là thế nào đều không tắt. Vạn Phong lấy làm kinh hãi, lớn tiếng khen nói, thật là lợi hại thuần dương chi hỏa, càng là không có gì không đốt. Bị hỏa nha nhào trúng quỷ diện hạt liều mạng dãy rủa, nhưng đoàn lửa kia quang từ đầu đến cuối bất diệt, trong chốc lát, cửa miếu phủ cận mấy chục cái quỷ diện hạt đều bị đốt thành than gốc. Cái này thuần dương chi hỏa tựa hồ thực sự là quỷ diện hạt khắc tinh, hỏa nha vừa ra, quỷ diện hạt càng là không có chút sức chống cự nào, này ngược lại là ra Diêm Quang ngoài ý muốn. Diêm Quang trên mặt đại có đắc ý sắc, chỉ tay một cái, thu tiểu đỉnh, trong miệng nói, ta pháp khí này tiêu hao quá lớn, đoàn người sóng vai bên trên, những bò cạp này sợ lửa. Bởi vì hỏa nha chi uy, miếu gần cửa bị thanh lý không còn, chúng tu sĩ thừa cơ cùng nhau xử lý, pháp khí bay tán loạn, đem cửa ra vào trọng lại ngăn chặn. Vạn Phong nguyên bản đối với trên người mình kiện pháp khí kia cực có lòng tin, nhưng thấy Diêm Quang tiểu đỉnh về sau, mục trung chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêng dè. Thần diệu như thế pháp khí, chỉ sợ tiêu hao cũng rất lớn đi, không biết Diêm Quang có hay không còn có thể thi triển. Lập tức Vạn Phong hơi tiếu đạo, Diêm đường chủ, ngươi cái này tiểu đỉnh như thế được, lại là quỷ diện hạt khắc tinh, sao không lại thả ra một chút hỏa nha, đem bên ngoài quỷ diện hạt triệt để đốt rủi. Diêm Quang từ chối cho ý kiến, ta đây hỏa nha đỉnh mặc dù rượu, nhưng bên ngoài quỷ diện hạt vô cùng vô tận, vẫn là bản bạc kỹ hơn. Vạn Phong thầm mắng, cái thằng này gian xảo cực kỳ. Nhìn một chút thạch đài cơ quan, bây giờ tổ thứ hai quẻ đồ đã sáng lên, hắn đang chờ nói chuyện, chợt nghe phía trước có người kinh hô, không tốt. Hoàng bét. Vạn Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy miếu ngoài cửa, con quỷ kia mặt phi hạt đã tự mình lao đến. Mặt quỷ phi hạt không có bay giữa không trung, mà là cùng cái khác quỷ diện hạt đồng dạng, chậm rãi bò qua đến, nó song kìm đồng thời, móc đuôi treo cao qua trượng, lúc trước cái kia Dương sư huynh chính là bị nó một câu trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, lập tức một kìm kẹp rơi đầu. Diêm Quang không để ý tới hắn, trong miệng kêu to, đoàn người đừng hốt hoảng, ngăn trở nó, thông đạo nhất sẽ liền có thể mở ra. Nói, vung vẩy gậy đồng công tới, những người khác pháp khí cũng như mưa rơi hướng cái kia cự hạt rơi xuống. Quỷ diện hạt sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, cái này nhị giai phi hạt tắc thì càng thêm khoa trương, tầm thường kim thiết pháp khí căn bản chính là cho nó cú lét, chỉ có hỏa thuộc tính công kích để nó thoáng né tránh. Nhưng mà, đám người hỏa hệ pháp thuật uy lực công kích không thể cùng hỏa nha đỉnh so sánh, căn bản là không có cách trọng thương cái này cự hạt. Tương phản, cái này cự hạt vung vẩy song kim như búa, kéo lại đôi câu giống như roi, đem mọi người pháp khí đánh cho bốn phía bay loạn, trái lại từng bước một bước tới. Vạn Phong kêu to, ngươi còn chờ cái gì? Nếu để cho nó đi vào, những thứ khác quỷ diện hạt liền toàn bộ tiến vào, đến lúc đó đoàn người đều không sống được. Diêm Quang cái trán tràn đầy mồ hôi, giận nói, ngươi con mẹ nó quỷ gào gì, hỏa nha đỉnh há có thể nói dùng hay dùng, ngươi có pháp tử cũng nhanh nghĩ, bằng không muốn chết thì cũng chết. Vạn Phong lại liếc mắt nhìn thạch đài, bây giờ tổ thứ ba quẻ đồ đang chậm rãi sáng lên, nhưng cự hạt đã tiếp cận đại môn, đằng sau như thủy triều bọ cạp theo sát phía sau. Hắn bàn tính toán một cái, chỉ sợ thông đạo không cách nào tại mặt quỷ phi hạt đánh vào phía trước mở ra, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ trong túi chữ vật móc ra một cái liệt dương châu, gia nhập vào chiến đoàn. Hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay, thế cục lập tức ổn định. Vạn Phong thấp giọng nói, mấy người các ngươi đứng ở bên cạnh ta. Cựu phú môn còn sót lại bốn tên đệ tử đều hướng Vạn Phong dựa đi tới. Vạn Phong một bên xuất thủ chiến đấu, một bên quay đầu nhìn cơ quan quẻ đồ. Thình lính nghe bên cạnh một người nhẹ giọng nói, Vạn sư thúc, một hồi chúng ta đi như thế nào? Nói chuyện chính là lúc trước trùng hợp phát giác điện thờ cửa vào ngoại môn đệ tử thạch thất. Đi như thế nào? Vạn Phong đống nhiên khẽ giật mình, đúng nha. Chính mình chỉ mới nghĩ lấy mở ra thông đạo, nhưng một khi mở ra, như thế nào rút lui đâu? Quỷ diện hạt hay cùng tại phía sau cái mông đây? Từ mới kinh nghiệm nhìn, Vân Thành phân đà đám gia hỏa này thấy lợi quên nghĩa, một khi thông đạo mở ra, tất phải giành trước đạo mệnh, căn bản không người sẽ lưu lại đoạn hậu. Thậm chí, Diêm Quang có thể hướng phía bên mình xuất thủ, nhường cựu phù môn nhân làm kẻ chết thay. Nghĩ tới đây, Vạn Phong không thể kìm được nữa, hắn song trưởng đột nhiên lật một cái, một luồng kình phong cuốn lên, ầm, một thanh âm vang lên, hai phiến cửa miếu bị lực gió lôi kéo đóng. Toàn này không biết tên thần miếu, tường ngoài cũng là hai thước dày đá xanh, mười phần kiên cố, còn có loại trừ âm thú chi công. Bất quá cửa miếu nhưng là rất tầm thường hoa mục, mặc dù cũng có 5-6 tấc dày, nhưng ở tu sĩ pháp khí trước mặt, lại như giấy mỏng đồng dạng, càng không khả năng ngăn trở quỷ diện hạt. Diêm Quang sững sờ, uống nói, ngươi đóng cửa làm gì, tấm này phá cửa có thể ngăn cản cự hạt sao? Tựa hồ vì cho Diêm Quang lời nói làm lời chú giải, hắn vừa nói xong, răng rắc một tiếng, trong cửa gỗ ở giữa đã phá mở một cái lỗ hổng lớn, cự hạt đuôi câu đã xuyên cửa mà vào. Vạn Phong không có trả lời Diêm Quang, trong miệng hắn thì thào không dứt, niệm động chú ngữ, tay phải chỉ vào, một cái màu xanh tiểu phù từ hắn lòng bàn tay bay ra, siêu mà đính vào trên cửa gỗ, một màn thần kỳ xuất hiện. Tiểu phù hóa thành một đạo thanh quang, cấp tốc lan tràn ra, thanh quang khắp nơi, trước kia trên cửa bằng gỗ đường vân lập tức hóa thành nham thạch, trong khoảnh khắc, ban đầu cửa gỗ liền trở nên vì một bức tường đá. Bên ngoài cái kia cự hạt đã dùng móc đuôi xuyên thủng cửa gỗ, câu tử vặn vẹo ở giữa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nhưng trong nháy mắt cửa gỗ hóa thành tường đá, móc đuôi lập tức tạp trong thạch động, cái kia cự hạt nổi giận, dùng sức lôi một cái, mảnh đá lộn xộn rơi bên trong lại bị nó rút về móc đuôi. Nhưng cự hạt có lại trở về được câu, ban đầu thạch động trong nháy mắt bị san bằng, cả đại môn hóa thành một chắn nghiêm nghiêm thật thật tường đá. Phía ngoài quỷ diện hạt linh trí cực thấp, chỉ là bằng bản có thể hành động, bọn chúng cũng không biết phát sinh chuyện gì, vẫn là liều mạng va chạm cái này chắn tường đá. Thạch Phong nhìn, âm thầm liễu lưới, hóa đá phủ. Đây chính là tam giai thượng phẩm phụ triện, chính mình vạn vạn chế không ra, nghĩ đến Vạn Phong cũng tuyệt không như thế bản sự, hẳn là sư phụ nàng Hoàng Quan đạo nhân ban thưởng cho bảo vật của hắn. Diêm Quang thấy, khen lớn nói, không hổ là cựu phù môn cao thủ, hảo thủ đoạn. Vạn Phong tổn thất một cái tốt nhất phụ triện, đau lòng không thôi, mặt ngoài lại nhàn nhạt nói, Diêm đạo hữu quá khen rồi, cựu phù môn vốn chính là lược thông phụ triện chi đạo mà thôi. Diêm Quang vốn là có hỏa nha đỉnh nơi tay, không đem Vạn Phong để vào mắt, nhưng thấy đối phương phủ triện cao minh, nội tình đồng dạng không biết sâu cạn, trong lòng cũng âm thầm kiêng kỵ. Hai người nói chuyện ở giữa, phía ngoài quỷ diện hạt tại nhau nhau tiến đánh tường đá, những thứ này quỷ diện hạt khí lực thực sự là không nhỏ, song kìm đôi câu giao thế, như điên va chạm tường đá, nhất thời mảnh đá bay tán loạn, mà tường đá thượng thành quang lưu đi, sập một khối liền lập tức mọc ra một khối, tựa hồ vĩnh vô cùng tận. Thời khắc này Vạn Phong đang thả ra hóa đá phủ về sau, liền không có lại để ý tới cửa ra vào, quay đầu một lần nữa nhìn về phía thạch đài quẻ đồ. Tổ thứ tư quẻ đồ đã chậm rãi sáng lên, dưới chân ầm ầm chấn động không ngừng, nhưng thông đạo cửa vào lại như cũ còn không có xuất hiện. Diêm Quang có chút bất an, hỏi nói, Vạn đạo hữu, sẽ có hay không có cái gì sai lầm, ở đây thực sự là xuống đến địa cung cửa thông đạo. Vạn Phong mười phần chắc chắn, tuyệt đối sẽ không có lỗi, ta đây khuê bản cho thấy, đây chính là thông đạo. Hắn ngừng một chút, giảng giải nói, tại hạ mặc dù chưa có đi qua Thanh Đế Cốc, nhưng ở Cửu Phù môn ngây người trên trăm năm, Thanh Đế Cốc một chút tình huống căn bản nên cũng biết. Cái này Thanh Đế Cốc mặt đất thông hướng địa cung một tầng tổng cộng có 64 cửa vào, địa cung một tầng thông hướng địa cung tầng 2 nhưng là 32 cửa vào, theo thứ tự giảm dần. Tòa thần miếu này chính là 64 chỗ cửa vào vậy chắc chắn sẽ không sai, chỉ là cái lối đi này không biết bao nhiêu năm không có mở ra, cơ quan cổ xưa, lần nữa khởi động có lẽ cần một điểm thời gian. Diêm Quang đạo, 64 cửa vào, nhiều như vậy. Vậy tại sao còn rất nhiều người nói tìm không thấy xuống đến địa cung thông đạo? Vạn Phong xem xét hắn một cái, xem ra Diêm Đường chủ cũng là lần đầu tiên tới Thanh Đế Cốc, có chỗ không biết nhà. Thông hướng địa cung một tầng cửa vào tuy có 64 cái, nhưng cũng không phải là đồng thời đều có tác dụng, mà là có nhất định quy luật, giờ này là giáp đất bính ba cửa vào mở ra, phía dưới canh giờ có thể lại biến thành là đinh mậu kỷ ba cái thông đạo mở ra. Tựa như dưới mắt chúng ta chỗ ở thần miếu cửa vào có thể thông hướng địa cung một tầng. Nhưng phía dưới một canh giờ, nó cũng không phải là cửa vào rồi, khi đó ngươi dù cho giải khai hủy đi quả đồ, cũng chẳng ăn thua gì. Diêm Quang kinh sợ nhà đạo, nói như thế, những thứ này cửa vào lại là du tẩu không chừng. Vạn Phong nói, không sai, Kim Khuyết Tông phủ trận tuyệt diệu, có 102 lúc đó, đây chỉ là tài mọn mà thôi. Nếu là như vậy làm sao xác định cái này cửa vào có thể hay không khởi động đâu? Cái này phức tạp, Diêm Đường chủ cũng nhìn thấy, Vạn Mộ phía trước cách dùng bàn nhiều lần dò xét tính toán, mới tìm được thần miếu tới nơi này. Chương 214. Đợi thêm phút chốc. Chương 214. Đợi thêm phút chốc. Vạn Phong nói lời này lúc, nhìn một chút bốn phía, trong điện 20 vị tu sĩ, cựu phù môn nhân chỉ có 5 cái, khác cũng là Vân Thành phân đà người. Mặc dù nhân số ít, nhưng Vạn Phong ngụ ý nhắc nhở Diêm Quang, không muốn qua sông đoạn cầu, Thanh Đế Cốc khắp nơi cơ quan, xuống đến địa cung phía sau càng lớn, không có hắn Vạn Phong, Vân Thành phân đà nhân có thể nửa bước khó đi. Diêm Quang tự nhiên nghe hiểu, cười hắc hắc, xuống sau đó còn nhiều hơn nhiều dựa vào Vạn đạo hữu, ngươi yên tâm, tìm được bảo vật gì, người người có phần, tự nhiên không thể thiếu Vạn đạo hữu ngươi. Hai người nói chuyện ở giữa, dưới chân chấn động không ngừng, nhưng thông đạo nhưng vẫn là không mở, mà cùng thời gian, cửa ra vào phương hướng tiếng va đập lại càng ngày càng đông đúc. Vạn Phong thả ra hóa đá phủ, đem cửa gỗ hóa thành tường đá, toàn bộ đại điện bị kín theo nói quỷ diện hạt không có lỗ để chui, liền nên bốn phía tán đi. Nhưng mà con quỷ kia mặt phi hạt chính là nhị giai yêu trùng, hơi có chút linh trí, nó biết con mồi ngay tại tường đá đằng sau, chỉ muốn xông vào đến liền có thể ăn như gió cuốn, bởi vậy khu động khác quỷ diện hạt lít nha lít nhít trồng bên trên, công kích linh phủ biến thành cửa đá. Ngoài cửa bởi vì không có tu sĩ ngăn cản, quỷ diện hạt đại lượng tập kết, vô số đuôi câu cái kìm, như mưa rơi xuống, bức tường kia tường đá vụn bay tứ tung, thanh quang tràn đầy, theo tiêu tan theo trướng, nhưng quỷ diện hạt tiến công quá mãnh liệt, thanh quang một hồi đã ảm đạm rất nhiều. Vạn Phong vốn là có chút chấn định, bây giờ thần sắc không khỏi lại khẩn trương lên, trong lòng của hắn không ngừng thúc giục, đáng chết cơ quan. Nhanh lên mở nha. Nhưng dưới chân ầm ầm không ngừng, thạch đài bốn tổ quẻ đồ đều đã hoàn toàn sáng lên, thông đạo chính là không có mở khải. Diêm Quang cũng phát giác không ổn, cấp bách nói, Vạn đạo hữu, đá này tường sắp không chịu được nữa rồi. Bên cạnh hán tử áo xanh mục tam đạo, kỳ quái, cái này cửa gỗ biến thành tường đá, cùng chung quanh bức tường không khác nhau chút nào, quỷ diện hạt như thế nào thông minh như vậy, chỉ công kích cửa đá, không công kích bên cạnh tường đá. Vạn Phong nói, không phải quỷ diện hạt thông minh, mà là Kim Khuyết Tông trước kia tu kiến cung điện, tại tài liệu kiến trúc bên trong đều tăng thêm thuốc bột, chuyên môn dùng khu chủ cầm thú, mà ta linh phủ biến thành tường đá không có dự vận, quỷ diện hạt khiếu giác linh mẫn, bởi vậy chuyên môn chọn ta mặt kia tường đá tới tiến công. Diêm Quang gặp Thanh Quang lại ảm đạm mấy phần, cấp bách nói, chớ nói dốc những thứ này. Vạn đạo hữu, ngươi nhanh lại thêm một đạo linh phủ, bức tường này sắp không phòng được rồi. Vạn Phong lắc đầu, đây chính là tam giai thượng phẩm linh phủ, vạn mộ chỉ có một chương. Bên cạnh chúng tu sĩ tại hóa đá phủ phát huy, ngăn chặn cửa miếu về sau, vốn là đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao vây quanh ở điện thờ trước, chuẩn bị mấy người thông đạo mở ra phía sau chuẩn đi. Nhưng thông đạo chậm chạp không ra, mà đại môn nhưng lại lảo đảo muốn ngã. Nếu để cho quỷ diện hạt xuống tới, vậy thì một bác quái, lần này không đợi Diêm Quang thúc giục, tất cả tu sĩ trọng lại tụ tập tại cửa ra vào, tất cả thao pháp khí, chỉ đợi quỷ diện hạt tường đổ mà vào, liền vừa động thủ một cái, đem cản ở ngoài cửa. Diêm Quang lại nói, Vạn đạo hữu, bây giờ tình thế thế nhưng là nửa hơi đều đợi không được, ngươi có cái gì để cái dương tuyệt chiêu liền mau lấy ra. Vạn Phong thầm nghĩ, át chủ bài ai không có một hai trường, có thể ngươi vì cái gì không lấy ra, càng muốn lao tử ra sức. Hắn đang thiếu đạo, Diêm đạo hữu, tại hạ cũng không thông báo đụng tới bực này tình hình, trước đó cũng không có chuẩn bị chút nào nha, không biết ngươi Hỏa Nha đỉnh có thể hay không lại dùng. Hắn trong túi chữ vật kỳ thực còn có hai cái hóa đá phủ, chỉ là phù văn có giá trị không nhỏ, một chương ném ra chính là 3000 tinh thạch không có, làm sao không làm hắn đau lòng. Hắn nhìn chằm chằm cửa ra vào bức tường kia hóa đá tường, trong lòng bản tưởng nhớ, không đến sống còn, cái này hai cái hóa đá phủ tuyệt không sử dụng. Ngoài điện quỷ diện hạt như cũ tại tấn công mạnh không thôi, trong điện tất cả mọi người nắm lấy khí, thần kinh kéo căng, mắt thấy trên tường đá thanh quang cơ hồ hoàn toàn mở đi, không ra mười hơi, mặt này tường đá liền bị phá. Diêm Quang đại gọi, đoàn người. Lời còn chưa dứt, trước kia ông tiếng chấn động đống như ngừng, thạch đài quẻ đổ linh quang lóe lên, điện thờ phía sau gạch xanh mặt đất đột nhiên hạ xuống, hiện ra cái một trượng vuông cửa hang, trong cửa hang mơ hồ gặp từng hàng bậc thang lượn vòng lấy hướng về kéo dài xuống. Vạn Phong trong miệng kêu to, thông đạo mở, lúc nói chuyện đã một cái bước xa vào, cơ hồ là cùng thời gian, Diêm Quang cũng thân hình lóe lên, xông vào thông đạo. Trong điện tu sĩ lập tức liền rối loạn, tranh nhau chen lần hướng thông đạo dũng mãnh lao tới, lúc này đảo mệnh quan trọng, ai còn chú ý phải chặn đánh quỷ diện hạt. Thông đạo nhất đường xoay quanh mà xuống, càng là sâu đạt mấy chục trượng, Vạn Phong một bên phi nước đại, một bên từ trong túi chứa vật móc ra nguyệt quang thạch, trung quanh lập tức bừng sáng, ánh sáng bên trong có thể thấy được hai bên lối đi cũng là thanh ung dung vết đá, mọc đầy cỏ xỉ rêu. Vạn Phong một đường lao nhanh, phía trước chợt phát hiện ra một cái cửa hàng, nhưng là tới rồi cuối thông đạo. Hắn vội vàng dừng chân lại bước, thế nhưng phía sau hắn Diêm Quang không biết nội tình, trực tiếp đánh tới. Vạn Phong đặt chân không được, lảo đảo xông ra, hắn sợ hết hồn, vô ý thức vận lực bay lên, cả người nhất thời treo giữa không trung. Bất quá hắn túi đầu xem xét, cảm thấy đại định, nguyên lai lối đi này mở miệng là mở ở thấy trên vách tường, cách xa mặt đất bất quá 5-6 thước mà thôi. Vạn Phong buông lỏng khí, đã vững vàng rơi trên mặt đất. Sau một khắc, Diêm Quang cũng rơi xuống, hai người chú ý không phải nói, đều tay cầm nguyệt quan thạch, dò xét cảnh vật xung quanh. Hai người bây giờ lập thân chỗ cũng là một gian không tính lớn cung điện, gian cao có 6 trượng, đỉnh đầu tứ phía vách tường cũng là dùng đen thui cự thạch lũy liền, trong đại điện ở giữa có 6 tôn tượng đá vây quanh mà đứng, trừ cái đó ra, trống rỗng không có vật gì khác nữa. Cái lối đi kia mở miệng tắc thì đang mở ở đại điện mặt tây trên vách tường. Diêm Quang Vạn Phong hai người quan sát chung quanh lúc, phía trên tu sĩ đã là phân rũ xuống. Có chút tu sĩ không nghĩ tới lối đi này là huyền không, không kịp đề phòng, trực tiếp rơi vào hắc thạch sàn nhà, cũng may bất quá cao 5-6 thước độ, cũng không có gì đáng ngại. Diêm Quang hỏi nói, đây là địa phương nào? Lại một chỉ bên tay trái cửa điện nói, thông hướng nơi nào? Vạn Phong nói, tại hạ cũng không biết, bất quá có thể chắc chắn, chúng ta đã xuống đến địa cung một tầng. Thanh đế cốc mặt đất có cấm bay hạn chế, mà địa cung tắc thì không có. Vạn Phong vừa mới có thể vận lực huyền không, tự nhiên là đã đi tới địa cung một tầng. Diêm Quang gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, bọn chúng công phá đại môn. Bọn hắn mặc dù đã xuống đến địa cung một tầng, nhưng khoảng cách trên đỉnh đầu cái kia không biết tên thần miếu, cũng bất quá xa vài chục trượng, trúc cơ tu sĩ thần thức đủ bao phủ 2-3 dặm, như thế chút điểm khoảng cách chuyện phát sinh tự nhiên trốn không thoát Diêm Quang Vạn Phong thần niệm. Phía trên tòa kia cung phụng giống như quyển giống như báo quái thú trong thần miếu, trên cửa hóa đá phủ đã triệt để hao hết uy năng, một tiếng ầm vang, hòn đá mảnh gỗ vụn bắn bay, cái kia cự hạt đã phá cửa mà vào, vọt vào. Ngay sau đó, nhóm lớn bị diện hạt như thủy triều tràn vào, rất nhanh bỏ đầy toàn bộ thần miếu. Lẽ ra điện thờ đằng sau cái lối đi kia miệng chừng một trượng phương viên, chính là cái người bình thường cũng thấy rõ ràng sợ sợ, nhưng mà quỷ diện hạt thị lực cực yếu, gần trong gang tấc cửa vào bọn chúng lại hoàn toàn không nhìn thấy. Những thứ này quỷ diện hạt từ khi vách tường cửa thông đạo đi tới mặt đất, bảo vệ ở một bên tu sĩ lập tức binh khí chạy xuống dòng dòng, đem yêu hạt đập số lượng đoạn. Quỷ diện hạt sau khi chết, Diêm Quang cầm lên gậy đồng, đem yêu hạt móc đôi đập thoát, thu vào chính mình trong túi, liền thu 10 mấy cái, lại là một cái cũng không cho Vạn Phong. Vạn Phong trong lòng thầm mắng, trong miệng nói, Diêm đạo hữu, này mà không thể ở lâu, yêu hạt nghe mùi, càng ngày sẽ càng nhiều. Diêm Quang cấp đại thiếu, Vạn đạo hữu, không cần phải gấp, bây giờ đã đến địa cung có thể ngự khí phi hành, còn sợ những thứ này đần bỏ cạn. Vạn Phong hừ lạnh một tiếng, Diêm đạo hữu, đừng quên chúng ta bây giờ cũng vẫn là ở một cái trong điện đá, một khi quỷ diện hạt toàn bộ lao xuống, đem chúng ta vây quanh, ngươi muốn đi có thể gặp phiền toái, không bằng thừa dịp yêu trùng còn chưa lại tập, chúng ta nhanh chóng chạy đi. Hắn đang nói, bên cạnh có người nói, Vạn sư thúc, lúc này đi sợ là không thích hợp, không bằng đợi thêm phút chốc. Diêm Quang liếc mắt nhìn một chút, gặp nói chuyện chính là cựu phù môn lúc trước vị nào liều mạng chạy thuộc mạng luyện khí đệ tử, không khỏi cười lạnh, Vạn đạo hữu, ngươi môn hạ đệ tử cỡ nào cùng ngạo, một cái luyện khí đệ tử thế mà hướng ta mấy người ra hiệu lệnh rồi. Vạn Phong nhàn nhạt nói, hắn chỉ là nói chuyện với Vạn Mỗ mà thôi, nào dám cùng Diêm đạo hữu ra lệnh. Thạch Thất, ngươi có cái gì muốn nói? Thạch Thất có chút co gắp, đệ tử chỉ là muốn, cái kia đại bọ cạp cũng biết bay, bọ cạp nhỏ tuy không có bay, nhưng có thể theo âm khí thuần gì, tốc độ cũng không chậm, chúng ta nếu là chạy trốn, bọn chúng nhất định sẽ theo đuổi không bỏ. Hán tử áo xanh mục tam đạo, nói bậy bắt đạo. Quỷ diện hạ tuấn di chỉ là trên mặt đất, chúng ta ngự khí phi hành, sợ chúng nó làm gì? Vạn Phong do dự nói, không, không, Thạch Thất nói đến có chút đạo lý, âm thú giữa hai bên có thể thông qua đặc thù đường tắt câu thông, một khi những quỷ kia mặt phi hạt đuổi kịp chúng ta, nó cực có thể dẫn tới địa cung một tầng những thứ khác âm thú, nếu tới một cái bầy quỷ mặt phi hạt, hoặc khác cấp 2 âm thú. Đám người nghe xong, đều dùng mình một cái. Diêm Quang rất không cao hứng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không phải muốn sát quang phía trên quỷ diện hạt mới an toàn sao? Vạn Phong đông nhiên vô đuổi, ngu xuẩn. Ta nhất thời hoảng hốt, chỉ mới nghĩ lấy chạy trốn, như thế nào đã quên cái này? Cái gì? Diêm đạo hữu, ta phía trước không phải đã nói sao, địa cung tất cả cửa vào cũng là biến hóa không chừng, mỗi một chỗ cửa vào mở ra cũng có thời gian hạn chế, mỗi lần chính là gần nửa canh giờ mà thôi, chúng ta chỉ cần phong bế thông đạo mở miệng phút chốc, canh giờ vừa đến, thông đạo tự nhiên là đóng lại. Diêm Quang ban tín bán nghi, quả thật sao? Vạn Phong nói, tông môn điện tịch ghi lại, chính xác như thế. Vạn đạo hữu, như lúc này đào tẩu, người ta vẫn còn muốn gặp phải cơn lũ bò cạp không ngừng truy sát, tại sao không thử một chút, ngược lại cũng chỉ hoãn không được bao lâu. Chỉ hoãn không được bao lâu. Diêm Quang cái mũi hừ một tiếng, chỉ hoãn phút chốc có thể chính là sinh tử hai đường. Tốt, ta lại tin ngươi một lần bất quá, đến lúc đó nếu không phải có chuyện như vậy, hắc hắc, cái kia mới là ai trước tiên đề nghị lưu lại, hắn mục trung hung quang quét về phía một bên Thạch Phong. Thạch Phong trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, hắn lúc trước tìm được cơ quan quẻ đồ, bây giờ lại tốt tâm nhắc nhở, đơn giản là không muốn xem đám người chết thảm, không có nghĩ đến cái này Diêm Quang thế mà kiều căng như thế. Nói đến, cái này Diêm Quang cùng mình trước kia cũng có chút ân oán, trước đây Vân Thành đấu giá hội lúc, Diêm Quang cùng Trương Pháp Thiện phụ trách chủ trì, đập tới lôi bạo thú có lúc, Thạch Phong cùng Bách thú môn họ Chu tu sĩ tranh nhau ra giá, cuối cùng, xương thú bị Thạch Phong mua hàng. Làm Thạch Phong đứng dậy muốn đi lúc, lại bị Diêm Quang cản trở, nhất định phải Thạch Phong đợi đến đấu giá sau khi kết thúc mới có thể rời đi. Kết quả chờ đấu giá kết thúc, Thạch Phong sau khi rời đi, lập tức lọt vào họ Chu tu sĩ theo dõi truy sát. Việc này Thạch Phong tưởng tượng, liền biết Diêm Quang là bị họ Chu tu sĩ chi mệnh, cố ý không cho phép mình rời đi, nhưng lúc đó Thạch Phong cũng không muốn báo thù Diêm Quang, dù sao lúc đó chính mình ngụy trang thành một kẻ tán tu, mà Cửu Liên Minh chỉ là một cái tiểu môn phái, không dám đắc tội Bách thú môn, bị bức hiếp khi dễ chính mình cái này tán tu, cũng là thân bất do kỷ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Diêm Quang tham lam ti tiện, trước kia họ Chu tu sĩ có thể cũng không phải là bức hiếp, mà là mấy khối tinh thạch liền, lợi dụng cái này Diêm Quang hùn vốn như hại mình. Nghĩ tới đây, Thạch Phong trong lòng lướt qua một mảnh sắc cơ. Nhưng hắn mặt ngoài cái gì cũng không lộ ra, chỉ là quy quy củ củ đứng sau lưng Vạn Phong. Mọi người tại Diêm Quang Vạn Phong hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ xuất lĩnh dưới, thành hình quạt tách ra, đứng tại tường đá trước, công kích rất xuống quỷ diện hạt. Mở đầu xuống chỉ là lẻ kẻ mấy cái quỷ diện hạt, hơn 20 cái tu sĩ pháp khí chạy xuống dòng dòng, tại chỗ liền một chiêu mất mạng. Như thế ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, đám người hơi cảm thấy thư giãn tích khí, thành thạo điêu luyện. Bất quá tiệc vui trong tàn, càng ngày càng nhiều quỷ diện hạt người đến phía dưới người lạ khí tức, nhao nhao tuôn ra xuống dưới, nhất là cái kia nhị giai phi hạt, cuối cùng cũng phốc xuống dưới. Diêm Quang Vạn Phong hai người toàn lực chặn đường cái kia cự hạt, hai người bọn họ cũng không chịu vận dụng át chủ bài, nhất thời cùng cự hạt rằng co không xong, không rảnh bận tâm cái khác, cửa thông đạo hai bên, những cái kia tiểu nhân quỷ diện hạt nhao nhao tuôn ra, nhất thời hạ xuống như mưa. Những thứ này quỷ diện hạt một rơi trên mặt đất, Mục Tam mấy người tu sĩ liền kiệt lực vây giết, không dám để cho yêu hạt tử xé rách phe mình trận hình. Diêm Quang một bên ngăn cản, một bên ánh mắt lấp lóe, dò xét đường lui. Mục Tam kiến giải phía dưới quỷ diện hạt càng để lâu càng nhiều, đám người cái chán mồ hôi đầm địa, đoán chừng nhịn không được bao lâu, không khỏi hô to, đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta vẫn là đi mau đi. Diêm Quang chửi ầm lên, quy tôn tử, chậm trễ ngươi đại gia thời gian. Hắn lời này không biết là mắng Vạn Phong vẫn là Thạch Thất đang lúc này, Vạn Phong hô to, mau nhìn. Chỉ nghe ầm ầm không ngừng, mặt tường cửa thông đạo nổi lên từng đạo thanh quang, quang mang lấp lánh ở bên trong, cửa thông đạo dần dần thu hẹp, chỉ năm sáu hơi thở thời gian, mở miệng hoàn toàn biến mất không thấy, trước mặt một bức đen tuyền tường đá, mảy may nhìn không ra đã từng có thông đạo tồn tại vết tích. Chúng tu trở về từ coi chết, mừng rỡ, người người tinh thần đại trận. Pháp trượng, phi đao, đồng giản, hỏa xà, các thức pháp thuật thần thông chạy xuống dòng dòng, đem trên mặt đất còn sót lại 20, 30 con quỷ diện hạt từng việc đánh chết đương nhiên, những thứ này quỷ diện hạt móc đuôi lại bị Diêm Quang trung thực không khách khí bỏ vào trong túi. Cửa thông đạo phong bế về sau, đại điện một hồi yên tĩnh. Mới một canh giờ, đám người liên tiếp tao ngộ hai nhóm âm thú, mệt mỏi ứng phó, tử thương thảm trọng. Cửu phú môn 11 người chỉ còn dư 5 người, Vân Thành phân đà cũng đã chết 4 người, bao quát cái kia hai cái bị Diêm Quang ném vào bầy bỏ cạp chỗ người chết đám người liền ngay cả hít thở, nhìn nhau một chút, tựa như cách một thế hệ, có ít người mệt mỏi thoát lực, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Hơn nửa ngày, Diêm Quang mới nói, "Các cáp, cuối cùng vứt bỏ những thứ này chán ghét côn trùng rồi, chúng ta cũng thuận lợi tiến vào địa cung." Vạn đạo hữu, ngươi xem một chút, bên trong tòa đại điện này phải chăng có bảo vật gì? Chương 215. Đi con đường nào? Chương 215. Đi con đường nào? Vạn Phong nói, cái này đoán trường Diêm đạo hữu phải thất vọng, Vạn Mộ mặc dù chưa từng tới Thanh Đế cốc địa cung, nhưng nơi này là cửa ra vào chỗ, dòng người lui tới, nghĩ đến không thể nào cất giữ bảo vật. Diêm Quang đạo, cái kia đây là địa phương nào? Vạn Phong ở trong đại điện dạo qua một vòng, ở đó 6 tôn tượng đá phía trước dừng lại, tượng đá chính là 6 vị gã đại hán đầu trọc, để trần thân trên, bắp thịt cuộn cuộn, 6 người cũng đứng cái cọc, hoặc trung bình tấn, hoặc chân sau lẻ loi, hoặc thành bước dáng bắt cùng, hai tay cũng là hoặc nắm hoặc nâng, hoặc thân hoặc khuất, mỗi một pho tượng đá động tác đều không giống nhau. Vạn Phong nhìn xong đã lâu, nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là kìm cương môn phòng luyện công. Phòng luyện công? Có ý tứ gì? Diêm Quang không hiểu. Vạn Phong nói, Diêm đạo hữu, ngươi cũng đã biết, trước kia Kim Khuyết Tông bên trong chia làm một chủ bá cây. Diêm Quang đạo, cái này Trung Sơn quốc mọi người đều biết, trước kia Kim Khuyết Tông lấy Quỷ Bốc làm chủ tông, các ngươi Cựu Phù môn, Trường Sinh môn, Kim Cương môn ba nhà vì chi tông. Bất quá Thanh Đế cốc chính là chủ tông địa bàn, các ngươi ba nhà không phải là chia đường chú đóng ở chung quanh đỉnh núi sao? Cũng không phải, cũng không phải. Vạn Phong lắc đầu liên tục, chúng ta Cửu Phù môn sơn môn đem đến Quải Nguyệt Phong là về sau sự tình, khác hai tông cũng là như thế. Chúng ta Tam tông trước kia cũng là trong Thanh Đế cốc đấy, Thanh Đế cốc địa cung hết thảy 6 tầng, trong đó tầng thứ nhất là Kim Cương môn, tầng thứ hai là Trường Sinh môn, tầng thứ ba là chúng ta Cửu Phù môn, bốn bề giáp giới 6 tầng mới là Quỷ Bốc chủ tông chuyên trúc. Nói như vậy, chúng ta xuống đến địa cung một tầng, chính là đi tới trước kia Kim Cương môn gì chỉ rồi. Không sai. Kim Cương môn chính là thể tu, đệ tử mới nhập môn cũng không phải ngốc trong phòng ngồi xuống, mà là tại phòng luyện công tụ tập, tham chiếu cái này 6 tôn tượng đã động tác luyện tập nhập môn La Hán Thiện, nghe nói mỗi cái động tác đều muốn kiên trì một canh giờ, 6 canh giờ xuống mới tính hoàn thành một ngày cơ sở công. Diêm Quang nghe xong, lập tức không có hứng thú, thì ra là thế, cái kia không, cái gì dễ nhìn, chúng ta ra ngoài xem đi. Nói, hướng Mục Tam nô truy. Mục Tam đạo, Vạn đạo hữu, mời. Hắn và 4-5 tên tu sĩ cùng một chỗ vây quanh vào phòng, ra phòng luyện công đi tới cửa điện bên ngoài, tất cả mọi người là hơi sửng sở. Tại mọi người trong tưởng tượng, địa cung chính là phân mộ, hẳn là hắc cá mà bước, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà thực tế tình hình cũng không phải là như thế, trước mắt kia sáng mặc dù hơi có vẻ lờ mờ, nhưng cảnh vật vẫn như cũ thấy rất rõ ràng, đám người bây giờ đứng tại một chỗ sân vườn, tứ phía tường đá vần quanh, Diêm Quang hấp khí tung người, bay lên nóc nhà, đám người nhao nhao theo sau. Cư cao dương mắt, tất cả mọi người âm thầm hô to một tiếng. Chỉ thấy chung quanh phòng cung điện liên miên vương viên mười dặm, quy mô không thua một cái thành trấn. Những kiến trúc này trải qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, cao lớn to lớn, xen vào nhau tinh tế, rõ ràng chưa có nhất định chương pháp. Ngoại trừ khu kiến trúc dễ thấy nhất chính là từng tòa cực cao đài quan sát đỉnh cái trước lớn gần trượng viên châu, phát ra yếu ớt thanh quang. Những thứ này đài quan sát cách mỗi nửa dặm thì có một tòa, chiếu sáng cả địa cung. Cựu phú môn may mắn còn sống sót trong năm người, Quách Dương thắn nói, Vạn sư thúc, đây chính là Thanh Đế cốc địa cung. Trước đó cuối cùng nghe tông môn trưởng bối nói Thanh Đế cốc địa cung như thế nào hùng vĩ, hôm nay thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vạn Phong nói, đó là đương nhiên, nơi đây danh liệt tần trung đại lục 7 đại cấm địa há có thể có hư. Quách Dương hỏi nói, sư thúc, những thứ này đài quan sát là manh mối gì? Cái này gọi Thừa Thiên Tháp, chính là Thanh Đế cốc địa cung dễ thấy nhất kiến trúc. Cái này Thừa Thiên Tháp rất tác dụng trọng yếu chính là tỏa sáng chiếu sáng, trừ cái đó ra, còn có thể cung cấp trinh sát mong cảnh giới, phòng ngừa âm thú đánh lén. Quách Dương hỏi nói, đệ tử nghe nói Thanh Đế Cốc Châu có cơ quan phụ trận cũng là dùng quỷ âm chi khí tới khu động. Không sai, địa cung có lấy mãi không hết quỷ âm chi khí, trước kia Kim Khuyết Tông chính là bởi vì nắm giữ quỷ âm khí lợi dụng chi pháp, mới lựa chọn nơi đây xem như sân môn. Bây giờ, Kim Khuyết Tông mặc dù bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng quỷ âm chi khí y nguyên còn tại, cho nên đài quan sát cùng những cơ quan khác phụ trận tại mấy ngàn năm sau đó vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Bên cạnh Diêm Quang sờ đầu chọc một cái, mẹ nó, có chút môn đạo, Vạn đạo hữu, địa cung này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Vạn Phong đáp nói, nghe nói phương viên có 670 dặm. Diêm Quang đạo, vê đút vào vê đút. Mỗi tầng có 670 dặm, hơn nữa còn hết thảy có 6 tầng. Chính là, Vạn Phong gật đầu nói, như thế công trình, chắc chắn không phải sức người có thể làm giá chi. Đây là dưới mặt đất quỷ âm chi khí ăn mòn nước vạn năm mới từ từ hình thành một phương thế giới, Kim Khuyết Tông ở đây cơ sở, mở kéo dài, tu kiến cung điện, bố trí trận pháp, trải qua ngàn năm cố gắng, mới tạo thành cục diện hôm nay. Diêm Quang lấy tay hướng về nơi xa chỉ một cái, cung điện kia bên ngoài là cái gì? Vạn Phong lạnh lùng nói, bên ngoài đương nhiên là một mảnh hoang nguyên rồi, hắc hắc, Diêm đạo hữu, cái này trong hoang dã nguy cơ hiểm trùng điệp, có thật nhiều mang độc thực vật, càng có đếm không hết âm thú độc trùng, ngươi sẽ không muốn đi xông vào một lần a? Diêm Mộ không có hứng thú kia. Diêm Quang đánh một cái cắc cắc, lại nói, chúng ta muốn tìm bảo, tự nhiên là tại các nơi cung điện tìm kiếm, đi trong hoang dã làm cái gì? Cắc cắc. Đi thôi, chúng ta cái này liền xuất phát, đem vàng này khuyết di chỉ lật đáy hướng lên trời. Dưới tay hắn đại hán rất là hưng phấn, người người ma quyền sát trưởng, reo hò đáp ứng. Vạn Phong lại mặt không biểu tình, các vị muốn đi tìm bảo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng là Vạn Mộ cùng mấy tên đệ tử vốn là chỉ là tại mặt đất quảng trường đợi mệnh mà thôi, không hiểu thấu xuống đến địa cung, đã là chống lại trưởng lao chi mệnh, tiếp theo đến, lại không thể phục hồi. Mục Tam nghe hắn ngôn ngữ là trách cứ phía trước Vân Thành phân đà nhân cưỡng ép hắn, khi tiểu đạo, Vạn đạo hữu, người ta cũng là chợt gặp tâm thú, quả bất địch chúng, hoảng hốt chạy bừa mới xuống đến địa cung này tới, Quý môn trưởng lao biết rồi, cũng sẽ không trách tội. Diêm Quang đạo, không sai, ngươi đừng lề mề, tất nhiên xuống, chúng ta cùng một chỗ tâm bảo, nói xong rồi, chỗ tốt tự nhiên có ngươi một phần. Vạn Phong cảm thấy có mấy phần do dự, Mục Tam nói không sai, hắn xuống là bị ép buộc, hai vị trưởng lao biết lượng cũng sẽ không trách tội. Mà như là đã xuống, lập tức liền trở về, có phần như vào bảo sơn mà về tay không. Hắn mặc dù chưa từng tới Thanh Đế Cốc địa cung, nhưng trên thân pháp khí phụ triện không thiếu. Địa cung càng hướng xuống càng nguy hiểm, nếu chỉ ở cung điện dưới lòng đất một tầng hoạt động, cũng không sợ. Vạn Phong nhìn một chút bốn tên đệ tử, ý các ngươi thế nào? Quách Dương nguyên bản liền bởi vì không có bị tuyển bạt đến tham gia Thanh Đế Cốc hành trình mà ảo não, lần này tới rồi, không khỏi kích động, Vạn sư thúc, như là đã xuống đến địa cung, không bằng nhìn kỹ hắn nói. Còn lại Thạch Phong, Tang Sư Minh, còn có một vị họ Hoắc nội môn đệ tử, ba người này đều bị Giác Lang quỷ diện hạt dọa đến quá sức. Hoắc họ đệ tử nói, Vạn sư thúc, địa cung này âm sâm sâm, không bằng, hay là trở về đi thôi. Vạn Phong ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong, ngươi gọi Thạch Thất, đúng không? Thạch Phong vội vàng gật đầu đạo, là. Vạn Phong là Hoàng Quan đạo nhân môn hạ đệ tử, Hoàng Quan đạo nhân cùng Tam trưởng lão Trương Huyền Tố là thân sư huynh đệ, hắn môn hạ đệ tử cũng qua lại thân mật, vệ phù khanh là Trương Huyền Tố đại đệ tử, Vạn Phong xưa nay lịnh bợ cực kỳ. Dưới mắt tình thế, ngươi thấy thế nào? Vạn Phong hỏi. Thạch Phong vội vàng nói, đệ tử chưa từng tới ở đây, kiến thức nông cạn, không hợp ý nhau cái gì. Ngươi chưa từng tới, ta cũng chưa từng tới. Chỉ là hỏi một chút cái nhìn của ngươi mà thôi, cứ nói đừng ngại. Cái này, đệ tử thật sự nói không nên lời cái gì kiến giải, chẳng qua là cảm thấy nơi này giống như rất ngột ngạt. Vạn Phong thở dài, ngươi nói không sai, quỷ âm chi khí đối với chúng ta nhân tộc quả thật có sức áp chế, hơn nữa càng hướng xuống liền càng lợi hại. Bên kia Diêm Quang đạo, địa cung một tầng sức áp chế không qua một chút, chúng ta vẫn có thể phát huy 8-9 thành pháp lực, sợ cái gì? Lại nói, Vạn đạo hữu, các ngươi cựu phủ môn lấy phủ triện nổi tiếng, những thứ này phủ triện căn bản không sợ quỷ âm chi lực áp chế đi, tới rồi địa cung, Vạn đạo hữu thực lực không lùi phản tăng áp, còn gì phải sợ? Thạch Phong nhìn Vạn Phong có chút tâm động, trong lòng lo lắng. Hắn một lòng nghĩ đào tẩu, cái nào có tâm tư cùng bọn họ đi tìm bảo. Lại nói Thạch Phong làm việc xưa nay tính trước làm sau, đi một chuyến Thiên Linh Sơn đều phải chuẩn bị mấy tháng, mà Thanh Đế Quốc hung hiểm Thiên Linh Sơn gấp trăm lần, chính mình mấy người lại là bị Đông Môn đồ tạm thời chạy tới, căn bản một chút chuẩn bị cũng không có. Thạch Phong nhìn chung quanh một chút yên lặng phòng, Vạn sư thúc, theo đệ tử ý kiến, vẫn là mau mau rời đi là hơn mà tính toán. Vạn Phong, a, một tiếng nói, thế nào, ngươi nhìn ra cái gì? Thạch Phong lắc đầu, đệ tử bực này tu vi, có thể thấy cái gì? Chỉ là đệ tử nhìn qua mấy bản điện tịch, bên trong nói đến Thanh Đế Quốc mặt đất bình thường là không có âm thú đấy, địa cung một tầng cũng liền rắc lang các loại nhất giai âm thú, quỷ diện hạt yếu địa cung tầng 2 mới có thể nay thiên sư thúc ngươi cũng nhìn thấy, số lớn quỷ diện hạt đều chạy tới mặt đất đi rồi, đệ tử đoán mò, chỉ sợ là Thanh Đế Cốc bạo phát thú triều. Hắn vừa nói xong, Vân Thành phân đà bên kia tu sĩ đã là tề tề cười vang, Mục Tam cấp nói, thú triều bộc phát. Thực sự là nói bậy bắt đạo. Vạn Phong nhìn qua Diêm Quang, xem ra Diêm đạo hữu biết quỷ diện hạt xuất hiện ở bảy tỏ nguyên nhân thực sự rồi, không biết là cái gì. Bọn hắn 11 người là bởi vì váy chân viên mất trộm thụ liên lụy, bị Đông Môn đổ chạy tới, căn bản vốn không hiểu được Hà Lạc Tháp hiện thế tin tức. Diêm Quang nào biết được những chi tiết này, chỉ coi Vạn Phong đang cố làm ra vẻ, lắc đầu nói, cựu phù môn cũng không biết phát sinh chuyện gì, ta cái nào có thể biết. Thạch Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng sững sờ, chẳng lẽ lòng đất không phải buộc phát thú triều? Nếu không phải, vì cái gì âm thú đều chạy tới mặt đất đi? Ngoài ra, Thanh Đế Cốc mở ra đã hơn 10 ngày, nhưng Liễu Công Nguyệt Hề đại tiên sinh các cao thủ vì cái gì hôm nay mới vội vàng chạy đến? Ủy y y môn đại hán ngăn chặn Phượng Nghi cửa, không để người khác đi vào, Xem ra Thanh Đế Cốc bên trong thật sự xảy ra đại sự gì, nếu không phải âm thú bộc phát, chẳng lẽ là có bảo vật gì hiện thế. Chuyện này Vân Thành Vân Đà hiển nhiên là biết đến, bọn hắn còn có một cái gì Dương đại ca muốn đuổi tới đây. Bên kia, Diêm Quang nói tiếp, Vạn đạo hữu, ngươi dù cho muốn trở về, không phải cũng phải tìm ra miệng cơ quan sao? Như là như thế này, hai chúng ta bên cạnh không ngại tạm thời kết minh, tìm đến cửa ra, các ngươi muốn trở về, Diêm Mộ không ngăn trở, đến lúc đó nếu các ngươi thay đổi chủ ý, muốn tiếp tục thám hiểm, chúng ta cũng hoan nghênh. Như thế, Vạn đạo hữu ý như thế nào? Đề nghị này Vạn Phong tự nhiên không cách nào cự tuyệt, dù sao tìm lối ra cũng không phải chuyện đơn giản, mà một mình hắn mang bốn cái luyện khí đệ tử thực sự quá nguy hiểm. Thế là, hai bên tạm thời kết thành đồng minh, đám người tụ tập cùng một chỗ, Diêm Quang cùng Vạn Phong hai người đi đầu dò đường, luyện khí đệ tử kẹp ở giữa, còn lại ba vị trúc cơ tu sĩ sau điện, toàn bộ đội ngũ hiện lên xếp thành một hàng dài tiến lên địa cung. Bên ngoài có Thừa Thiên Tháp chiếu sáng, nhưng cung điện trong phòng vẫn như cũ đen như mực, đám người nhao nhao móc ra nguyệt quang thạch, chiếu lên bốn phía bừng sáng. Đám người trên đường đi, trong tay đều nắm pháp khí, âm thầm lao về. Mồ hôi. Thanh Đế Cốc mặt đất đã có thành đoàn rắc lang cùng quỷ diện hạt, ai biết trong cung điện dưới lòng đất sẽ gặp được cái gì âm thú. Vạn Phong cầm trong tay pháp bản, cùng Diêm Quang đi song vai, hắn vụng trộm lườm Diêm Quang một cái, Diêm Quang trong tay cũng cầm một cái pháp bản, vừa đi vừa nhìn. Pháp bản tại tu chân giới công dụng cực lớn, bao quát định thời gian dò xét vị, tìm hướng cảnh báo các loại, mà Diêm Quang trong tay cái này pháp bản ngoại trừ định vị, còn có thể dò xét phương viên 10 dặm âm thú động tĩnh, tên là Quỷ Linh Bản. Cái này pháp bản vốn chính là cựu phù môn chuyên môn vì Thanh Đế Cốc chế tạo, lần này Dương Cửu Niên cũng có thể bán chạy, rất kiếm lời một bút linh thạch. Vạn Phong trong tay khối này Quỷ Linh Bản, ngoại hình kiểu dáng cùng Diêm Quang giống nhau như lúc, nhưng mà đây là cựu phù môn đặc chế, không chỉ có thể dò xét âm thú, còn có thể tìm vị định hướng phù trận ở giữa biến hóa, tìm kiếm cửa ra vào. Cái này Quỷ Linh Bản cựu phù môn là tuyệt không cho phép bán đi ra bên ngoài đấy, dù cho trong tông môn có thể có cũng là số ít. Dọc theo đường đi, Diêm Quang hai mắt tỏa ánh sáng, gặp Phong nhất định vào, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng liên tiếp lật ra 7-8 tòa cung điện, nhưng là không thu hoạch được gì. Diêm Quang nhịn không được hùng hùng hổ hổ, Vạn Phong lạnh lùng nói, Diêm đạo hữu, Thanh Đế Cốc di chỉ trải qua mấy ngàn năm, cũng không biết bị bao nhiêu người vơ vét qua, nếu là còn có cái gì có sẵn bảo vật đặt tại cái kia chờ chúng ta cầm, đó mới là quái sự đây. Như thế đi ước chừng một ngày, lại là đồng dạng, thứ đáng giá đều không tìm được, tốt trên đường cũng không đụng tới âm thú, đám người nỗi lòng lo lắng không khỏi đều để xuống. Cứ như vậy, làm tìm kiếm đệ cửu ngôi đại điện, vẫn là không thu hoạch được gì về sau. Diêm Quang sắc mặt âm trầm, vung tay lên nói, hôm nay cũng mệt mỏi, ở nơi này đại điện nghỉ ngơi một chút đi. Đám người từ tiến vào Thanh Đế Cốc, liên tiếp tao ngộ quỷ lang, quỷ diện hạt truy sát, mấy lần ác đấu chạy trốn, xuống đến địa cung phía sau mặc dù nói không có âm thú dây dưa, nhưng quỷ âm chi khí tăng thêm, chống lên hộ thể pháp cháo, pháp lực không ngừng trôi qua, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Nghe đạo Diêm Quang như phục luân âm, làm cái tiếp theo cái ngã ngồi trên mặt đất, nuốt phục đan thuốc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Diêm Quang đưa cho Mục Tam một ánh mắt, Mục Tam, ngươi mang hai người phụ trách gác đêm. Những người khác nắm chặt thời gian ngủ một giấc. Thế là Mục Tam dẫn hai người ngồi ở cửa đại điện, Vân Thành Vân Đà nhân hữu ý vô ý đem cựu phù môn năm người ngăn ở tận cùng bên trong nhất. Thạch Phong ngồi ở trong góc, hắn nuốt một cái khí hợp đan, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đối địa cung tầm bảo không có hứng thú chút nào, một lòng chỉ muốn chạy đi. Lấy hắn năng lực, muốn thoát khỏi Diêm Quang Vạn Phong cũng không tính khó khăn, bất quá mình nếu là chạy đi, một thân một mình, vừa muốn ứng phó âm thú, lại muốn tìm ra miệng, há không phiền phức, ngược lại bây giờ Vạn Phong cũng đang tìm ra miệng, nhiều người an toàn chờ tìm đến cửa ra, bọn hắn nếu không đi, chính mình lại nghĩ biện pháp thoát thân không muộn. Trong đại điện đám người ngổn ngang lộn xộn hoặc nằm hoặc cờ mờ nờ, cửa đại điện nguyệt quang thạch quang đem cửa ra vào thủ vệ thân ảnh kéo dài, ném trong điện, đêm dần khuya, chỉ chốc lát tiếng ngáy liên tiếp. Đồng nhiên, đêm yên tĩnh bị một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ, đồ vật gì? Chương 216. Người trông thấy cái gì? Chương 216. Người trông thấy cái gì? Nhập định đám người, đàng, mà toàn bộ đứng lên, nhao nhao cầm lên pháp khí, Diêm Quang một cái bước xa vào tới, là âm thú sao? Hét lên kinh ngạc chính là vị luyện khí 9 tầng tu sĩ, người này trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt thon gầy, hắn là gác đêm ba một người trong, ngồi ở rất cạnh ngoài, phụ trách giám thị ngoài điện phương hướng. Bây giờ sắc mặt hắn trắng bệnh, chỉ vào sân vườn bên trái chỗ hắc ám, vừa rồi nơi đó có đồ vật đống lúc đích. Diêm Quang giơ nguyệt quang thạch, theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Hắn mặc dù con mắt trợn tròn, thế nhưng sân vườn quá lớn, nguyệt quang thạch chiếu rọi phạm vi có hạn, cách quá xa, vẫn như cũ đen sì cái gì cũng thấy không rõ. Diêm Quang thần thức đảo qua một lần, cũng chưa phát hiện mặc cho hà dị vật. Vạn Phong lúc này đã đi theo ra ngoài, hắn đồng dạng không có phát giác cái gì. Hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều không phát giác khác thường, những người khác càng là không hiểu rõ nổi. Diêm Quang cho Mục Tam một cái ánh mắt, ra hiệu hắn dẫn người lặng lẽ đi vòng qua, tìm hiểu ngọn ngành. Mục Tam nhìn xem tối om om sân vườn, trong lòng phạm sợ hãi, rời hai bước, cuối cùng không dám đi qua. Đang lúc này, Vạn Phong ngón tay búng một cái, một đạo linh phủ đã phát tới, trong chốc lát sấm sét vang rội, chiếu lên sân vườn một mảnh thông minh. Mượn ánh chớp nhìn lại, sân vườn chỗ ngoại trừ một pho tượng đá, càng không có vật gì khác. Con loại này tượng đá, đám người một đường nhìn thấy vô số, cơ hồ mỗi gian phòng cung điện cũng có. Vạn Phong nói, kỳ quái, ta đây lôi phủ rất tốt bài trừ ẩn nấp, lại có khắc chế âm khí chi dụng, cho dù là am hiểu ẩn trốn âm thú, đụng tới ta đây lôi phủ cũng muốn lộ ra nguyên hình, có thể làm sao vẫn không nhìn thấy gì. Diêm Quang trừng mắt về phía thanh niên kia hán tử, uống nói, Lư lão nhị, ngươi mẹ nó đến cùng thấy cái gì? Lư lão nhị gặp Diêm Quang thần sắc bất thiện, vội vàng nói, ta nhìn thấy trong bóng tối tựa hồ có một cái đồ vật nhô đầu ra, màu xám trắng, có điểm giống lang. Diêm Quang nhãn châu xoay động, màu trắng. Nó kích thước lớn bao nhiêu? Kích thước không lớn, đầu đuôi dài liền một thước rưỡi a, nó là lơ lửng giữa không trung. Vạn Phong nghe vậy, từ chữ vật túi móc ra một mai ngọc giản, lục lọi lên. Hắn bởi vì sư phụ Hoàng Quan đạo nhân cáo chi muốn tới Thanh Đế Cốc, bởi vậy trước khi đi còn có chút chuẩn bị, không giống như Thạch Phong bọn người, trong lúc vội vã trực tiếp đường lớn, một tia chuẩn bị cũng không có. Thừa dịp Vạn Phong tra duyệt ngọc giản lúc, Vạn Phong đi tới, truyền âm hỏi nói, ngươi xem thực sự là như là chó sói yêu vật, cẩn thận hồi tưởng một chút, có phải hay không là Viên Hầu? Lư lão nhị biết hắn là chỉ cái gì, lắc đầu nói, có phải hay không lang ta không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải Viên Hầu. Vạn Phong cấp tốc lật qua một lần, lắc đầu nói, trên điện tịch không có ghi chép ngươi nói âm thú, giác lang chỉ có xám đen nhị sắc, không có màu trắng, huống chi giác lang cũng căn bản sẽ không phi hành. Diêm Quang đạo, giác lang bất quá nhất giai yêu vật, làm sao có thể giấu giếm được ngươi thần trí của ta, nhưng mới chúng ta thế nhưng là không hề có cảm giác. Uy, Lư lão nhị, ngươi có phải là hoa mắt rồi hay không? Lư lão nhị khoát tay lia lịa, tuyệt đối không có, tuyệt đối không có, Diêm đường chủ, thuộc hạ thấy thật sự rõ ràng. Bây giờ lôi phủ uy lực đã hao hết, sân vườn một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, đám người nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thạch Thất nói thầm nói, có phải hay không là cái kia âm thú trốn vào trong tượng đá? Diêm Quang phất tay nói, đi lên xem một chút. Đi qua Vạn Phong lôi phủ dò xét, đám người sợ hãi đại giảm. Mục Tam mang theo 5 người, dơ nguyệt quan thạch, tới đem tôn này tượng đá bao bọc vây quanh. Tượng đá cao có 2 trượng, toàn thân đen như mực, điêu khắc là một gã nam tử đầu trọc, khuôn mặt kiên nghị, chắp tay hành lễ, tựa hồ là danh tăng người, bất quá hắn mặc trên người lại cũng không phải tăng bảo, mà là ăn mặc tục gia. Vạn Phong tại trên điện tịch nhìn qua hình vẽ, biết loại này tượng đá tên là Hắc Võ Dũng, là Kim Cương môn cung phụng võ thần, phàm Kim Cương môn đại điện, sân vườn chỗ tất có Hắc Võ Dũng trấn áp môn hộ. Vạn Phong ngón tay gảy liên tục, bốn khối ngọc phù từ hắn tay áo bên trong bay ra, khoảng cách cái này Hắc Võ Dũng xa 7 thước, dựa theo cản 102, chấn 3-4, ghim vào 4 cái phương vị. Sau đó Vạn Phong lấy ra quỷ linh bản, rót vào pháp lực, hướng về phía Hắc Võ Dũng từ đầu đến chân, từng tấc kiểm tra, ước chừng ăn xong bữa cơm, Vạn Phong mới dừng lại. Diêm Quang hỏi nói, thế nào? Tượng đá này bên trên đồng thời không cái gì quỷ âm chi khí tồn tại, cũng không có phát hiện bất luận cái gì phù trận cơ quan. Vạn Phong lắc đầu liên tục. Diêm Quang nghe vậy, giận tím mặt, quay đầu hướng Lư lão nhị nói, "Tặc con rùa, lão tử liền hoài nghi ngươi là nói bậy bắt đạo, ngươi mẹ hắn chính là không phải nước tiểu ngựa lại uống nhiều quá." "Đường chủ, thuộc hạ phía trước là uống vào mấy ngụm rượu, nhưng chỉ là chống lạnh mà thôi, tuyệt đối không uống say." Diêm Quang uống nói, "Vậy ngươi nói yêu vật ở đâu? Chúng ta đều không phát giác, lại chỉ một mình ngươi thấy được, nếu là cái này âm thú thật có thể tránh đi chúng ta thần thức, đây chẳng phải là hóa hình yêu vật, nếu là như vậy, nó trốn chúng ta làm gì, trực tiếp tới một ngụm nuốt chúng ta liền được." Đám người nghe xong, cũng là trong lòng cả kinh. Cái này cũng là đám người lo lắng nhất, nguyên bản địa cung một tầng là không thể nào tồn tại tam giai hóa hình yêu vật, nhưng bây giờ tình hình đại loạn, cấp 2 quỷ diện hạt đều chạy tới mặt đất đi rồi, ai biết địa cung này phía dưới sẽ đụng phải lợi hại gì quái vật. Lư lão nhị giải thích nói, có phải hay không hóa hình yêu vật thuộc hạ không biết, chỉ là chính xác nhìn thấy có một cái đồ vật trốn ở nơi đó lén lén lút lút. Vạn Phong lắc đầu nói, không đúng. Âm thú linh trí cực thấp, chán ghét người lạ dương khí, vô luận thực lực là mạnh hơn chúng ta, còn chưa như chúng ta, phàm là thấy tu sĩ, nhất định phốc tương quả đến, làm sao trốn đi? Phía trước những cái kia rắc lang cùng quỷ diện hạt không phải liền là như thế. Diêm Quang nghe vậy, một cái nắm chặt Lư lão nhị cổ áo của, "Lư lão nhị, ngươi nói thế nào?" Lư lão nhị tính tình rất là một cường, lúc này vẫn như cũ không đổi giọng, "Đúng là ta trông thấy có cái gì ở nơi đó, đến nỗi tại sao không thấy, ta không biết." Diêm Quang cười lạnh liên tục, "Ngươi chút trò lừa bịp này ta không biết đi. Lần này tới Thanh Đế Cốc, ngươi bằng mọi cách từ chối, thậm chí gọi Triệu Đường chủ tới vì ngươi nói hộ. Hắc hắc, nhất định là tiểu tử ngươi một lòng muốn chạy trốn, cố ý nói quỷ nói quái, nhiễu loạn quân tâm, nhường đại gia sợ, tiếp đó tốt dẹp đường hồi phủ, liền tâm nguyện của ngươi, đúng hay không?" Lư lão nhị thấy đối phương mắt lộ ra hung quang, trong lòng phát lạnh, Diêm Quang tính khí ngang ngược, thủ đoạn tay độc, phía trước thần miếu chặn đánh quỷ diện hạt, có đệ tử đi trước chạy trốn, liền bị Diêm Quang trực tiếp nắm lên ném vào bầy bọ cạp ở bên trong, cho ăn yêu trùng. Lư lão nhị cảm thấy không ổn, dùng sức thoáng dây rùa, tê, một tiếng, quần áo xé rách, hắn đã cởi ra Diêm Quang nắm giữ, liền lùi lại vài chục bước. Diêm Quang giữ tận thiếu đạo, "Tốt, tốt, động thủ. Ngươi nếu chỉ là uống say rồi, hoa mắt, ta còn có thể cho ngươi, nhưng ngươi soạn bậy mù tạo, lừa gạt cấp trên, phạm vào bang quy điều thứ 7, mê hoặc nhân tâm, lâm trận đào thoát, phạm vào bang quy thứ 14 đầu, phương mới cùng bản đường chủ độc thủ, phạm thượng, phạm vào bang quy đầu thứ 2, Diêm Mộ chịu đà chủ chi mệnh, tổng lĩnh lần này Thanh Đế Cốc chuyến đi, ngươi cùng ta độc thủ, chính là cùng đà chủ lão nhân gia ông ta đối thủ, đó chính là phạm vào bang quy đầu thứ nhất." Diêm Quang đang khi nói chuyện, hướng phía trước đại bước một bước, một trưởng bộ hướng Lư lão nhị, ngay tại hắn giơ tay trong nháy mắt, một đạo màu xanh nhạt mơ hồ từ hắn tay áo phải bên trong thoáng hiện, cái này đạo lục mang tốc độ cực nhanh, ánh sáng xung quanh tuyến cũng không rõ lắm hiện ra, cơ hồ không người phát giác. Lục mang lóe lên, liền nghe có người kêu to, "Chậm đã." Linh quang nhấp nhoáng, lập tức cực thanh thúy, đinh, một tiếng, cái kia đạo lục mang bị đánh lại, đang đính tại Hắc Võ Dũng đầu người, lại trực tiếp xuyên thấu, từ khắc một bên chui ra, rơi vào trên tấm đá xanh. Lư lão nhị chưa tỉnh hồn, túi đầu xem xét, cái kia đạo lục mang rõ ràng là một cây dài 4 tấc kim nhọn, dưới nguyệt quang thạch lóng lánh yêu dị lục sắc. Lư lão nhị thì thào nói, "Châu chấu châm." "Châu chấu châm." Diêm Quang không để ý hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm một vị khác thân hình cao lớn hán tử, "Như thế nào? Hồ Liên Thành, ngươi muốn thay Lư lão nhị ra mặt?" Vị nào gọi Hồ Liên Thành tu sĩ tu vi đã là trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn, tại Vân Thành phân đà một chúng tu sĩ bên trong thực lực gần với Diêm Quang. Hắn đón Diêm Quang ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Diêm đường chủ, thiên hạ sự tình, dơ lên không qua một chữ lý, Lư lão nhị bất quá là bị hoa mắt, liền tội đều không thể nói là, lại như thế nào xứng đáng ngươi dùng châu chấu châm gọi? Ngươi cái này châu chấu châm chuyên phá tu sĩ chất khí, kỳ độc vô cùng, người chúng ngoại trừ phục dụng ngươi độc môn giải dược, bằng không chắc chắn phải chết, hơn nữa trước khi chết còn muốn chịu toàn tâm thống khổ, tiêu diệt hai canh giờ, Diêm đường chủ, đây có phải hay không quá mức? Trung quanh tu sĩ có chút còn không biết châu chấu châm sâu cạn, nghe vậy như gặp xà hạt, cũng không khỏi lui lại mấy bước, chỉ sợ dính vào châu chấu châm khí độc. Diêm Quang lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện khẩu khí thật là lớn, liền tội đều không thể nói là. Ta biết, Lư lão nhị cùng ngươi là huynh đệ kết nghĩa, trước đó cũng là xuất từ Thanh Long ổ một môn, cho nên ngươi muốn vì hắn ra mặt, đúng hay không? Hồ Liên Thành trong lòng run lên nói, Diêm đường chủ, ngươi không cần gài bẫy, bây giờ chỉ có thi kiếm sơn trang Vân Thành phân đà, ngươi lấy Thanh Long ổ là có ý gì? Lư lão nhị cùng ta cũng là Vân Thành phân đà tu sĩ. Hừ hừ, chỗ dạ. Hồ lão đại, ta biết ngươi luôn luôn nhìn ta không vừa mắt, phía trước tại thần miếu ngăn cửa lúc, có hai người dẫn đầu chạy trốn, bị ta xử tử, bên trong một cái người chính là ngươi đồ đệ, ngươi coi đó ánh mắt thì không đúng, bây giờ mượn cho Lư lão nhị chỗ dựa, cuối cùng đứng ra. Hồ Liên Thành thở dài, lung lay trong tay đơn đao, nhiều lời vô ích. Lư lão nhị bắp thịt trên mặt vặn mèo, đột nhiên lớn tiếng nói, chấm đã. Chuyện này không có quan hệ gì với Hồ đại ca, là Lư mỗ mong nhớ mẹ già trong nhà, cố ý nói dối, lừa gạt đại gia trở về, ta phạm vào bản quy, cam nguyện bị phạt. Hắn nói xong, từ túi bên trong lấy ra một cái dài nửa xích đoạn đao sắc bén, tay trái vươn ra, tay phải cầm định đoạn đao, liền muốn hướng cổ tay trái chém xuống. Đang lúc này, liền nghe sân vườn chỗ có người ung dung nói, bức tượng đá này sợ thật sự có chút vấn đề. Nói chuyện chính là Thạch Phong, tất cả mọi người vây quanh nhìn Vân Thành trong phân đà hồng, ai cũng không có chú ý Thạch Phong vây quanh Hắc Võ Dũng dò xét thật lâu. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, Lư lão nhị dừng lại tay, vui nói, vị này đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy cái kia âm thú rồi. Thạch Phong lắc đầu, ta không thấy ngươi nói âm thú, ta chỉ nói là bức tượng đá này bên trên có cơ quan. Vạn Phong quát lớn nói, không nên nói bậy. Ta vừa rồi dùng linh bàn nhiều lần kiểm tra qua, trên tượng đá không có chút nào linh lực ba động, cũng không có quỷ âm chi khí ba động, ở đâu ra phụ trận? Vạn sư thúc, tôn này thạch tượng giấu cũng không phải là phụ trận, mà là phàm trần tục thế cơ quan, loại này cơ quan thuần túy dựa vào cơ lò xo bánh răng kết nối, không mang theo bất luận cái gì linh khí, linh bàn không cách nào kiểm tra. Đệ tử không vào trước sân môn, tại trần thế làm qua mấy năm thợ thủ công, bởi vậy nhận biết trong đó một chút thành tựu. Các ngươi nhìn, tượng đá này cổ tay, đầu gối mấy người then chốt đều có thể chuyển động. Nói, hắn nhẹ nhàng nhéo một cái tượng đá cổ tay, vòng vo hai vòng. Thạch Phong bái nhập Thái Cực môn về sau, lập tức tiến vào chú kiếm cốc, lúc đó hắn không có linh căn, liền đi theo La tổng quản học tập con đường luyện khí. La tổng quản đồng dạng là không có linh căn người bình thường, chớ nhìn hắn tại tông môn chỉ là ngoại đường một cái quan sự, nhưng ở giữa trần thế có phần có danh tiếng, am hiểu chế tạo các loại cơ quan, Thạch Phong đi theo hắn học không ít thứ, bao quát hắn lẻn vào Cửu Phù môn giang hồ dịch dung thuật cũng là năm đó La tổng quản dạy đương nhiên, Thạch Phong có thể phát giác bức tượng đá này khác thường, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là mới Diêm Quang bắn viên kia, châu chấu châm, này châm vừa vặn bắn tại thạch tượng đầu, thấu não mà qua. Thạch Phong là luyện khí người trong nghề, đối với thạch tượng chất liệu tâm lý nắm chắc, Diêm Quang phóng ra độc châm khoảng cách, góc độ, lực đạo Thạch Phong cũng nhìn ở trong mắt, nếu là dựa theo này tính toán, cái này độc châm hẳn là ghim vào trong tượng đá, nhưng mà kết quả lại là độc châm thấu não mà ra, còn bay vài thước mới rơi xuống đất. Thạch Phong trong lòng có nghi, thế là tiến lên xem, rất nhanh, hắn đã đức định đá này tượng đầu người, phần bụng đều là trống không, dấu giếm bánh răng, cơ lò xo. Diêm Quang nghe nói phát hiện cơ quan, lập tức đem Lư lão nhị sự tình ném sau, vội vàng theo tới, ồ, phát giác cơ quan, có phải hay không phòng bảo tàng? Cái này Vãn Bối cũng không biết. Thạch Phong trong lòng nói, tốt nhất đừng là phòng bảo tàng, mà là mở miệng thông đạo liền tốt. Vạn Phong không hiểu, trong trần thế cơ quan. Nhưng này Hắc Võ Dũng rõ ràng là Kim Cương môn môn thần, Kim Cương môn tuy là thể tu, nhưng như thế có pháp lực thần thông, làm sao lại làm một cái phàm trần bên trong cơ nhốt ở chỗ này? Diêm Quang đạo, bọn hắn nếu là làm một cái phụ trận, sớm đã bị tầm bảo người phát hiện rồi, chính là bởi vì là phàm trần bên trong cơ quan, không có pháp lực ba động, lúc này mới bảo tồn hoàn hảo. Các cát, xem ra là chúng ta cơ duyên tới rồi. Tiểu huynh đệ, cơ quan này ngươi có thể phá giải a? Đằng sau những lời này là hỏi Thạch Phong. Thạch Phong xoa xoa tay, Vạn Bối có thể thử xem, chỉ là không biết cơ quan này là phúc là họa, chúng ta thật muốn mở ra. Diêm Quang đạo, nói nhảm, đương nhiên muốn mở, âm thú cũng sẽ không thiết trí cơ quan, lại là chấn điện tượng thần, nhất định là trước đây Kim Cương môn bố trí, có thể có đồ tốt. Các cát. Nói đến đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể lập tức liền xuống thủ bảo đám người cũng cùng một chỗ vây quanh. Lư lão nhị thả xuống đoàn đao, tới nói, huynh đài, cơ quan này như thế nào mở ra, có thể hay không cần tại hạ đến giúp đỡ? Thạch Phong đạo, đa tạ, mở ra cơ quan độ không phải việc khó, không cần hỗ trợ. Nói, hắn đi lên trước. Trước tiên đưa tay vặn mèo Hắc Võ Dũng ngón trỏ trái, đi phía trái ba vòng, ngay sau đó lại rẽ phải năm vòng, sau đó là ngón cái tay phải, trái bảy giới nữa, cổ tay phải then chốt, chuyển động hai vòng bốn. Thạch Phong ra tay có phần nhanh, trong chốc lát đã đem thạch tượng các nơi then chốt chuyển động mười mấy nơi, đám người không nói lời nào, nhưng trong lòng đều đang mặc kế Thạch Phong chuyển động chỉnh tự cùng phương vị. Mấy người Thạch Phong cuối cùng đem thạch tượng cổ từ trái hướng về rẽ phải động ba vòng về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thạch Phong vội vàng nhảy ra, Hắc Võ Dũng sau lưng bàn đá xanh hãm hạ xuống, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Chương 217. Lục sắc liên hoa. Chương 217, lục sắc liên hoa. Mục Tam ngã sấp trên đất, nhìn một chút, quay đầu hô nói, đại ca, phía dưới là đầu mật đạo, không biết đi thông nơi nào, không khí có chút hỗn độn, bụi đất vị rất nặng. Không khí vẫn đủ, mang ý nghĩa rất dài thời gian không có mở khải, một mực không người phát giác. Diêm Quang đại vui nói, quá tốt rồi. Vạn đạo hữu, ngươi mau nhìn xem trong địa đạo có hay không cơ quan cả bẫy. Vạn Phong sớm lấy ra linh bản, dọc theo cửa vào mật đạo đi tới lui ba chuyến, lắc đầu nói, ta đây linh bản cũng không phản hẳn, hẳn là không có. Bất quá có hay không phàm trần giới cơ quan vạn mộ có thể liền khó nói chắc rồi. Đám người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong buông tay, trong địa đạo đen tối lủi, Vãn Bối cũng không biết. Diêm Quang không nhịn được nói, đoán mò có tác dụng chó gì, đi xuống xem một chút chính là, Mục Tam, ngươi dẫn người mở đường. Mục Tam ứng tiếng là, dẫn bốn tên tu sĩ nhảy xuống mật đạo tràn đầy hai trượng, có thể dung thường nhân đứng thẳng. Mục Tam giơ nguyệt quan thạch, đi về phía trước vài chục bước, lớn tiếng nói, đại ca, phía dưới không có việc gì, tất cả xuống đi. Diêm Quang đạo, biết rồi. Hướng Vạn Phong nói, Vạn đạo hữu, ngươi chưa mời. Vạn Phong biết hắn sợ cửu phù môn nhân đào tẩu, cũng không nói gì, đi đầu nhảy xuống mật đạo. Thạch Phong, Quách Dương bốn người cũng nhảy xuống theo. Cứ như vậy, Mục Tam năm người cầm trong tay nguyệt quang thạch dẫn đường, Vạn Phong bọn người ở tại ở giữa, Diêm Quang xuất lĩnh đội ngũ khác đi theo cuối cùng. Một đoàn người chui vào cái này đen như mực mật đạo. Mật đạo là dùng thanh nhất sắc tảng đá lũy liền, có chút vương vước, đồng thời vô cùng hà dị chỗ. Đám người đi không nhanh, Diêm Quang vừa đi, một bên không ngừng xem vết tường, thỉnh thoảng gõ một chút, chỉ sợ bỏ lỡ bảo vật gì hoặc mất thất. Thạch Phong một đường cũng là cẩn thận quan sát bất quá, cùng Diêm Quang khác biệt, hắn không phải tầm bảo, mà là xem xét nhìn dưới đất mặt tường có không dấu vết. Hắn không tin Lư lão nhị là bị hoa mắt, nếu thật có một con yêu thú đang dòng nó, cái tiêu cực có thể trốn vào trong địa đạo rồi. Trong địa đạo tích đầy cho bụi, tất cả yêu thú đi qua, rất dễ dàng lưu lại dấu chân. Một đường đi tới, đồng thời chưa phát hiện bất cứ dấu vết gì, Thạch Phong cũng không phải là tiêu tan, Lư lão nhị nói qua, cái kia yêu vật là biết phi hành hay không, không có dấu chân cũng rất bình thường. Bất quá, cho dù là phi cầm, cũng có âm thú khí tức, như thế nào Vạn Phong pháp bản cũng không có cảm ứng chút nào đâu. Thạch Phong trong lòng có chút bất an, hơn nữa hắn ẩn cảm thấy trong mật đạo tựa hồ tồn tại một đạo khí tức quái dị khiến cho hắn có chút không thoải mái, nhưng cụ thể là cái gì lại lại không nói ra được. Đám người dọc theo mật đạo đi ăn xong bữa cơm, một đường quanh co vẩn khúc. Vạn Phong một mực cầm trong tay pháp bản, thấp giọng nói, chúng ta một đường là hướng về bắc đi, tính ra đã đi ra cách xa 5 dặm, bây giờ chúng ta đỉnh đầu có thể cũng không phải là Kim Cương môn cung địa rồi, mà là tới rồi Hoang Nguyên. Đang khi nói chuyện, địa đạo dần dần trống trải, hai bên trên vách đá xuất hiện một chút đồ án, đám người vội vàng giơ nguyệt quang thạch tiến tới quan sát. Cái này xem xét, có người không khỏi nói, a, đây là có chuyện gì? Trên vách đá vẽ rõ ràng đều là Phật tổ, La Hán, thiên nữ các loại đồ án. Mục Tam đạo, kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta tiến cái gì chùa miếu thiền đường hay sao? Diêm Quang đạo, chẳng lẽ Kim Khuyết Tông thờ phụng Phật môn? Vạn Phong nói, không, Kim Khuyết Tông lấy quỷ bốc thuật nổi tiếng, tính ra thuộc về quỷ đạo thông cửa, đây là. Đang nói, trong tay hắn pháp bàn lóe lên, Vạn Phong vội vàng thấp giọng nói, phía trước có động tĩnh. Diêm Quang tiến đến Vạn Phong trước mặt, hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Vạn Phong đưa tay chỉ phía trước một cái, phía trước 300 bước có sóng linh khí. Diêm Quang cấp bách nói, là âm thú sao? Vạn Phong nhìn chằm chằm linh bàn, trong miệng nói, kỳ quái, ngoại trừ âm thú chi khí, tựa hồ còn có tu sĩ sóng linh khí. Diêm Quang đạo, có âm thú, còn có tu sĩ. Đây là có chuyện gì? Cái này mật đạo chẳng lẽ còn có khác cửa vào, bị người khác phát hiện? Vạn Phong nói, tại hạ cái này linh bàn chỉ có thể phát hiện linh lực ba động, cụ thể tình hình có thể không nói rõ ràng. Diêm đạo hữu, phải chăng muốn đi qua xem rõ ngọn ngành? Diêm Quang đạo, tự nhiên phải làm cho biết, bất quá. Hắn quay đầu hướng Mục Tam đạo, nhường Thổ Long Tử đi xem một cái. Mục Tam ừ một tiếng, gỡ xuống bên hông linh thú đại, trong miệng thấp giọng niệm động vài tiếng, trong túi chui ra một đầu dài hai thước, tương tự thằn lằn bò sát, kéo lấy dài đôi dài, nhìn kỹ, người này gọi Thổ Long Tử yêu thằn lằn chỉ có một con mắt, phát ra màu xanh ngọc cu quang. Yêu thằn lằn nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất lóe lên, trong nháy mắt không thấy. Diêm Quang quay đầu thấp giọng có nói, đem nguyệt quang thạch diệt tất cả, thu liễm khí tức, không cần nói, nếu ai đã quấy rầy đối thủ, lão tử có thể không khách khí. Đám người nhao nhao thu hồi nguyệt quang thạch, địa đạo lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Nhưng trong bóng đêm, lại có một đạo sâu kín lam quang hiện ra, Mục Tam trong tay chẳng biết lúc nào phát ra một cái quả đấm lớn lam bảo châu. Huyền Quy Giác bên trong, Giác Ma Long giận nói, quá thiếu đạo đức. Thạch Phong nhạt nói, Long lão gia, chỉ giáo cho. Giác Ma Long nói, đầu kia gọi Thổ Long Tử yêu thần lằn chính là dị chủng, tinh thông thổ độn, một khi nó ẩn thân dưới mặt đất, nguyên anh phía dưới tu sĩ rất khó phát giác kỳ hành tung, nó vốn là có hai con mắt, các ngươi nhân tộc quá tàn nhẫn, sinh sinh để người ta một con mắt luyện chế thành bảo vật, nó con mắt kia thấy cảnh tượng thì sẽ truyền đến cái này con mắt bên trên. Loại này điều tra địch tình pháp tử cùng trước kia Bách Thú Môn theo dõi Phượng Vũ Sơn Trang sử dụng Bạch Anh Phong rất là tương tự, chỉ bất quá Bách Thú Môn quanh năm cùng yêu thú giao tiếp, dạy dỗ yêu thú yêu trùng pháp tử rõ ràng so Vân Thành phân đà cao minh rất nhiều. Bảo Châu quang hoa thoáng qua về sau, hiện ra một bức cảnh tượng, Diêm Quang Vạn Phong bọn người vây lại, ngưng mắt quan sát. Theo yêu thần lần dần dần tới gần, một mảnh hình bóng sức sức thân ảnh dần dần rõ ràng, trong đó lục đạo ngoại hình như gấu yêu thú. Vạn Phong thấp giọng nói, là Thạch Hùng. Thạch Hùng thân hình vụ về, nhưng da dày thịt béo, khí lực kinh người, nhất là song trưởng ra hóa đá, đao kiếm không thể gây tổn thương cho, rất là khó chơi. Cùng Thạch Hùng giao thủ chính là ba tên tu sĩ nhân tộc, mặc dù hình ảnh không phải rất rõ ràng, nhưng Vạn Phong vẫn là một cái liền nhận ra được, ba người này chính là Kim Cương môn nguyên thân theo hành đệ tử. Một người trong đó chính là tên nhanh nhẹn dũng mãnh như nam tử nữ lực sĩ Vũ Dương, Vạn Phong ấn tượng mười phần khắc sâu, lúc đó cựu phù môn đệ tử nghị luận nàng một câu, suýt chút nữa làm nàng bất hòa đọ võ. Vũ Dương cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, khác hai vị Kim Cương môn tu sĩ nhưng là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nguyên thân cùng khác bốn tên đệ tử tắc thì chẳng biết đi đâu. Kim Cương môn pháp thể song tu, đồng thời lấy thể tu vi chủ, công pháp của bọn hắn thần thông cùng bình thường tu sĩ một trời một vực, pháp khí gì đều vô dụng, trực tiếp tay không tấc sắt cùng Thạch Hùng chém giết, song phương cứng đối cứng, lăn lăn lộn lộn đánh đến 10 phần kịch liệt. Thạch Phong khoảng cách Bảo Châu mặc dù xa hơn một chút, vốn lấy hắn thần thức cường đại, phía trên hình ảnh thấy nhất thanh nhị sở. Liền thấy Vũ Dương quyền pháp mặc dù mạnh mẽ thoải mái, nhưng cũng không phải là nếu như sư nguyên thân xa như vậy xa phát lực anh ra, mà là mấy người Thạch Hùng cận thân về sau, lấy đốt ngón tay tuổi trỏ mãnh kích đối phương. Thạch Phong lại nhìn một chút mặt khác hai tên Kim Cương môn tu sĩ, quyền pháp của bọn hắn nhưng lại cùng Vũ Dương không giống nhau. Thạch Phong quan sát thời khắc, một bên Diêm Quang cũng không nhàn rỗi, cùng Mục Tam không ngừng truyền âm thương nghị. Bảo Châu bên trên cảnh tượng không ngừng biến động, hiển nhiên là cái kia yêu thần lằn dưới đất căn cứ vào Mục Tam chỉ lệnh một phía, không ngừng biến động góc độ quan sát địch tình. Có thể nhìn thấy, Kim Cương Môn cùng âm thú giao chiến mà nói, trên vách tường có một chỗ cửa đá, đồng hoàn đầu thú, môn hộ đóng chặt không mở, sáu con thạch hùng liền canh giữ ở trước cửa đá, mà Vũ Dương ba người không ngừng chém giết, tựa hồ chính là vì tiếp cận cửa đá. Tại cửa đá góc tường, nở rộ một đóa to lớn hoa sen, kính dài tới 4 thước có thừa, cao có 2 thước, chung 6 cánh hoa, mỗi cánh màu sắc đều không giống nhau, cả cây hoa sen tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tượng lạ thường. Diêm Quang đám người con mắt đều nhìn thẳng, mấy tên đầu mục lại truyền âm thương nghị, một lát sau, Diêm Quang bỗng nhiên quay đầu nói, "Vạn đạo hữu, ngươi xem tiếp theo nên làm gì?" Vạn Phong thấy hắn giống như cười mà không phải cười, trong lòng âm thầm cả kinh, hắn cũng nhận ra gốc kia linh hoa chính là trong điện tịch ghi lại, Lục Sắc Liên. Thanh đế quốc bên trong, quỷ âm chi lực tràn ngập, ngoại trừ sinh ra nhiều loại âm thú đồng dạng cũng thôi sinh rất nhiều độc nhất vô nhị âm hàn hoa cỏ, những thực vật này vì quỷ âm chi địa độc hữu, thường thường có đặc thù công dụng, cực kỳ trân quý. Lục Sắc Liên hoa chính là một cái trong số đó, gốc cây này hoa sen lấy đi ra ngoài, giá trị e rằng tại mấy chục vạn tinh trên đá, đủ mua được một kiện pháp bảo, Vạn Phong nhìn xem cũng là trông mà thèm. Như bảo vệ này, Vân Thành Phân Đà nhân tự nhiên nắm chắc phần thắng, mà Cựu Phù Môn cùng Kim Quang Cửa cùng là Kim Khuyết Tứ Tông, nếu là Vạn Phong lựa chọn cùng Vũ Dương đồng minh, như vậy thì là Vân Thành Phân Đà địch nhân rồi. Vạn Phong trong lòng lao nhanh chuyển động, chính mình liên thủ với Vũ Dương, cũng liền 4 tên trúc cơ mà thôi, mà Vân Thành Phân Đà có 5 tên trúc cơ, cộng thêm 15 tên luyện khí tầng 8-9 tu sĩ, vẫn như cũ nắm vững thắng lợi. Hơn nữa, từ trong chân dung nhìn, Vũ Dương 2 tên sư đệ tựa hồ còn bị thương. Lại nói, mình nếu là giúp Vũ Dương, Vũ Dương chẳng lẽ sẽ đem Lục Sắc Liên Hoa phân cho mình sao? Không bằng. Những ý niệm này chợt lóe lên, trong lúc vội vã Vạn Phong nói, tự nhiên hết thể nghe theo Diêm đạo hữu an bài. Bất quá Cửu Phù Môn cùng Kim Cương Môn luôn luôn giao hảo, Vạn Mộ cũng không thể cùng bọn hắn động thủ, không thể làm gì khác hơn là ai cũng không giúp rồi. Vậy là tốt rồi. Liên ba người này không cần dùng làm phiền Vạn đạo hữu xuất thủ, hy vọng Vạn đạo hữu nói lời giữ lời, không muốn đùa nghịch ý định gì. Vạn Mộ nói được thì làm được. Diêm Quang cười hắc hắc, quay đầu lại cùng Vân Thành Phân Đả nhân nói vài câu, đám người lập tức phân tán ra, thi triển độ thuật, liễm tức tính khí, trong bóng đêm lặng lẽ hướng phía trước chạm vào, đến khoảng cách Vũ Dương còn có xa 20 trượng, Vân Thành Phân Đả nhân ngừng lại. Lẽ ra Diêm Quang bọn người tu vi cao thấp không đều, có ít người vẫn là luyện khí sĩ, như thế một nhóm người rất khó ở một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ ngay dưới mắt mai phục đứng lên. Có thể hết lần này tới lần khác Vũ Dương là tên thể tu, trong địa đạo đen ngòm, thần trí của nàng đồng thời không cường đại, lại một tâm đối phó 6 con thạch hùng, lại không hay biết cảm giác Diêm Quang bọn người lặng lẽ tiếp cận. Diêm Quang trong miệng truyền âm, cấp tốc đem nhân thủ chia làm 3 nhóm, Mục Tam cùng một tên tu sĩ khác rất tốt thổ độn, hai người vận công tiềm nhập lòng đất. Hồ Liên Thành cùng khác 2 tên trúc cơ tu sĩ tắc thì riêng phần mình lấy ra một cái hình như trắng đối pháp khí, niệm động sau đó, ba đạo nhân ảnh một hồi mơ hồ, lại chui vào hai bên vách đá. Thạch Phong nhận biết đây là một loại gọi phá rùi đá pháp khí, có thể phá thạch phân nham, nhất thiết phải trúc cơ trở lên tu sĩ mới có thể khu động. Bất quá vật này công hiệu dùng thời gian không dài, rất hao tổn pháp lực. Còn dư lại Diêm Quang cùng tu sĩ khác đều lấy ra ẩn thân phủ, dán ở trên người, bóng người lóe lên mất. Vạn Phong nhìn, hướng Thạch Phong Quách Dương ba người nói, chúng ta cũng dùng ẩn thân phủ giấu đi, không nên động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một lát, trong mật đạo đã là trống rỗng, thịt mắt không thấy một bóng người. Lại đợi một thời gian uống cạn chung trà, trước cửa đá đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Sáu con thạch hùng đã có 3 con bị sinh sinh đánh chết, Vũ Dương bên kia cũng có một cái sư đệ thân chịu trọng thương, dựa góc tường không cách nào lại chiến. Lẽ ra Kim Cương Môn bây giờ đã chiếm hết thượng phòng, thạch hùng một bên minh lộ ra không phải là đối thủ, nhưng mà âm thú linh trí cực thấp, căn bản vốn không để ý tự thân sinh tử, dù cho mình đầy thương tích, vẫn là chết công không lùi. Thạch Phong nhìn chằm chằm mật đạo chỗ đánh nhau, trong lòng thầm giận mình, chẳng thể trách Thanh Đế Quốc trở thành tần trung đại lục cấm địa chi nhất, những thứ này âm thú lanh huyết thị sát, không lý trí chút nào có thể nói, đụng tới nhân tộc liền là không chết không thôi, thực sự phiền phức. Thạch Phong một bên quan chiến, một vừa chú ý khác mấy lượt người động tĩnh, hắn thần thức cường đại, tất cả mọi người hành động hắn đều nhất thanh nhị sở. Bây giờ, Mục Tam hai người trong lòng đất một chút tiến lên, đã lặng lẽ vượt qua Vũ Dương bọn người lòng bàn chân, tới rồi địa đạo khác một bên, rõ ràng hai bọn họ phụ trách cắt đứt Kim Cương Môn đường lui. Hồ Liên Thành ba người thông qua phá rùi đá, lặn xuống mật đạo thượng tầng, ở Vũ Dương bọn người phía trên. Lại thêm Diêm Quang bọn người tán làm Vân Thành Phân Đả nhân càng là đem Vũ Dương ba người bốn phương tám hướng vây quanh. Vân Thành Phân Đả nhân không có gấp động thủ, rõ ràng muốn chờ Thạch Hùng cùng Kim Cương Môn đánh đến lưỡng bại câu thương, lại chọn xuất thủ, một kích chém giết Kim Cương Môn còn thừa tu sĩ. Thạch Phong trông thấy Vạn Phong mắt không biểu tình, Vạn thân thượng gián trương ẩn thân phủ, về sau ngưng thần tránh lập một bên. Thạch Phong đoán ra hắn tâm tư, âm thầm lắc đầu, muốn đoạt bảo nhân chi thường tình, nhưng cái này Vạn Phong lòng tham nhưng lại nhát gan. Lục Sắc Liên Hoa quý giá như thế, Diêm Quang há có thể phân cho ngươi? Lại nói, Diêm Quang nếu là giết Vũ Dương, sợ Kim Cương Môn sau đó trả thù, tự nhiên muốn giết người diệt khẩu, ngươi lại còn có ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ. Ngươi đơn giản ỷ vào thông hiểu phụ trận thuật, Diêm Quang một nhóm tạm thời muốn mượn trọng ngươi mà thôi. Thạch Phong vốn là muốn nghệ trọng Vạn Phong, tìm được mở miệng lại nói, nhưng bây giờ trong lòng thầm hạ quyết tâm, Vạn Phong cái thằng này hoàn toàn dựa vào không được, chính mình cần phải mau rời đi. Vũ Dương đang cùng Thạch Hùng chém giết, bỗng nhiên một tia âm thanh tại nàng vang lên bên tai, cẩn thận. Ngươi bên trái đằng trước có người mai phục. Thạch Phong không dám nhiều lời, dù sao truyền âm cần pháp lực, Diêm Quang nếu là phát giác sau lưng pháp lực ba động, rất có thể phát giác được. Bất quá, một câu nói đã đầy đủ, Vũ Dương tuy là nữ lực sĩ, nhưng là không đốc, nàng đầu tiên là cả kinh, trong lúc vội vã trong lòng vừa nghĩ lại, đã hướng bên cạnh hai vị sư đệ truyền âm nói vài câu, hai người cũng là biến sắc, nhìn bốn phía. Vũ Dương một bên ngăn cản Thạch Hùng công kích, một bên quát lớn, người tới là cao nhân phương nào? Thỉnh hiện thân đi. Diêm Quang mắt lộ ra vẻ ngờ vực, bên cạnh tu sĩ đều nhìn hắn, ánh mắt hỏi thăm phải chăng động thủ. Diêm Quang chậm rãi lắc đầu, truyền âm nói, cái thằng này có lẽ phô trương thanh thế, chưa hẳn phát hiện chúng ta, trước tiên không nên động. Vũ Dương gặp bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lệnh thiếu đạo, các vị thật đúng là tốt tính nhẫn lại, như thế nào? Nhất định phải cô nãi nãi đem các ngươi đều bắt được sao? Nói, ánh mắt đang nhìn về phía bên trái đằng trước đen như mực mà nói, đó chính là Diêm Quang mấy người một chúng tu sĩ ẩn thân chỗ ẩn nút. Chương 218, Quân Tình Ti. Chương 218, Quân Tình Ti. Diêm Quang lần này không cách nào lại né, cấp cấp thiếu đạo, đạo hưu thần thức thật là mạnh mẽ, nhìn tới thế gian truyền thuyết kim cương môn bất thiện pháp thuật thần thông, đơn thuần lời đồn. Nói, hắn vung tay lên, sau lưng hơn 10 người tu sĩ đều bóc gần thân phủ, hiện ra thân hình. Vũ Dương sau lưng tên sư đệ kia nhận biết Diêm Quang, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng Vũ Dương truyền âm vài câu. Vũ Dương trên mặt lộ ra vẻ chán ghét khinh bỉ, lạnh lùng nói, "Cửu Liên Minh, một đám cướp gà trộm chó chi đồ thôi." Diêm Quang mục trung hung quang thiểm thước, "Chúng ta bây giờ đã không phải là Cửu Liên Minh, đổi thành Thí Kiếm Sơn Trang Vân Thành phân đà, muốn cùng Kim Cương môn đàm luận cái giao dịch." Hắn vừa mới nói được nửa câu, Vũ Dương hét lớn một tiếng nói, "Ngươi chính là đổi thành Thượng Thanh Quan Vân Thành phân đà, vẫn là một đám tiểu nhân, muốn nói giao dịch, trước hỏi qua ta nằm đấm." Nàng lúc nói chuyện, một cái lật nghiêng, tránh đi đang dây dưa nàng Thạch Hùng, một quyền hướng Diêm Quang mặt đánh tới. Diêm Quang nghĩ không ra nữ tử này tính tình táo bạo như vậy, nàng đang cùng Thạch Hùng giao thủ, lại còn dám đồng thời tới công kích mình, hơn nữa không cố kỵ chút nào phía bên mình nhân số vượt xa quá nàng. Diêm Quang hoàn toàn không có chuẩn bị, lại thêm Vũ Dương động tác nhanh như sấm sét, nói được, nằm đấm, hai chữ lúc, nằm đấm liền đã đến. Diêm Quang dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, phản ứng cực nhanh, trong lúc vội vã lui về phía sau tận lực vừa lui, đem sau lưng một người tu sĩ đâm đến thẳng ngã ra ngoài, cùng thời gian, Diêm Quang trên tay gậy đồng ra bên ngoài một phòng, Vũ Dương nắm đấm đập ngay tại gậy đồng bên trên. Vành hai bên trong thế mà nghe kim thiết giao kích, đường, giòn vang, hai người đồng thời lui ra ba bước, lần giao thủ này càng là lực lượng tương đương, bất phân cao thấp, nhưng trong lòng hai người tất cả giật mình. Diêm Quang thầm nghĩ, ta tuy là vội vàng xuất thủ, nhưng lần này cũng dùng bắt thành lực đạo, mà đối phương cùng âm thú dây dưa đã lâu, liên tục giết ba con thạch hùng, hẳn là pháp lực hao tổn rất lớn, như thế nào còn có mạnh như vậy tình hậu lực. Mà Vũ Dương lại tự hiểu, tại địa cung bên trong, pháp tu bị quỷ âm chi lực áp chế, mà thể tu tắc thì cơ hồ không hề ảnh hưởng. Này lên kia xuống dưới, chính mình một cái trọng quyền, thế mà bị đối phương dễ dàng hóa giải, xem ra thực lực đối phương cũng không thể khinh thường. Diêm Quang liền lùi lại ba bước, chỉ bất quá đánh bay một vị thủ hạ, nhưng Vũ Dương liền lùi lại ba bước, phía sau nàng nhưng là cái kia hung ác thạch hùng. Cái này thạch hùng chính là một đám bên trong thủ lĩnh, thực lực tới rồi nhị giai. Gặp Vũ Dương đưa lưng về phía mình lui qua đến, lập tức đánh tới. Thạch hùng đánh ra trước, Vũ Dương lui lại, hai cái một gót, thạch hùng quạt hương bổ một dạng móng vuốt đã đè lại Vũ Dương đầu vai, kim cương môn vị nào dựa vào tường không cách nào nhúc nhích tu sĩ gấp đến độ kêu to, sư tỷ cẩn thận. Diêm Quang bụng mừng rỡ, hắn ước gì thạch hùng song trưởng hợp lại, đem Vũ Dương đầu đánh thành cái dưa hấu nát. Vũ Dương không hổ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trong lúc khẩn cấp ban đầu, cũng không bối rối, nàng cũng không quay đầu lại, phản chân đá ra. Một cước này lực tùy ý động, nhanh đến mức căn bản thấy không rõ lắm, chính là Vũ Dương thở bình sinh một trong những tuyệt học, thạch hùng đầu gối trúng cước, trọng tâm không vững, một trưởng kia lao Vũ Dương bên thai lướt qua. Vũ Dương cũng không bỏ qua, ngay sau đó, đôn thân rút lui eo, trở bàn tay trụ cầm, cả cái động tác nhất mạch mà thành, cái kia thạch hùng không đợi ngã nhào trên đất, đã bị Vũ Dương trở tay khóa lại vai then chốt. Vũ Dương hét lớn một tiếng, bên hông vận lực, nàng không hổ là thể tu lực sĩ, thế mà đem cái kia hơn 500 cân đại thạch hùng vung lên, như ném hài nhi, thẳng ném ra đối diện nàng chính là Diêm Quang một nhóm. Vân Thành phân đà tu sĩ vốn là đang xem náo nhiệt, đột nhiên một cái thạch hùng trên không trung trương nha vũ trào bay tới, đám người một tràng thốt lên, luôn cuống tay chân, có ít người trốn tránh, có ít người cầm trong tay pháp khí tế ra ngoài. Thạch hùng trên không trung đã chịu 3-4 lần, nhưng nó da dày thịt béo, những công kích này còn không đủ đã muốn mạng của nó. Sau một khắc, thạch hùng đã ngã vào trong đám người. Vân Thành phân đà tu sĩ lập tức bốn phía né ra, thạch hùng ngã choáng đầu náo trưng, nó linh trí cực thấp, có thể không phân rõ cái gì kìm cương môn Vân Thành phân đà, ai hướng nó xuất thủ, nó liền đánh người đó. Thạch hùng lung la lung lay đứng dậy, một tiếng rú lên, song trưởng vung lên, liền hướng Vân Thành phân đà tu sĩ vô tới. Nơi đây mật đạo tuy đã co rộng 5-6 trượng, nhưng mười mấy người nhét chung một chỗ, cuối cùng chiến trường nhỏ hẹp, né tránh mất linh. Trong lúc vội vã, nội danh luyện khí tu sĩ bị thạch hùng bắt lấy, răng rắc một tiếng, trực tiếp vặn gãy cổ. Hai gã khác tu sĩ bị thạch hùng chảo thương cánh tay. Khác hai cái thạch hùng gặp thủ lĩnh ở bên kia chém giết, lập tức buông tha Vũ Dương, cũng gia nhập vào tới. Vũ Dương thấy thế, nhịn không được cấp đại thiếu. Nàng vốn là hai người khổ chiến ba con thạch hùng, bây giờ khá là nhiều mười cái giúp đỡ. Diêm Quang sắp tức đến bể phổi rồi, nguyên bản muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả trộm gà không thành lại mất nắm góc, bên mình phản thay kim cương môn cản hai. Hắn tức hồn hện, chỉ phất tay tu sĩ vây công thạch hùng, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng chớp động mấy lần. Kim cương môn bên kia, bên trái một bức tường đá bên trong, đột nhiên ba cái độc châm kinh hồng giống như bắn ra, phân lấy Vũ Dương ba người. Lần này đánh lén như lúc trước, có lẽ có thể kiến công. Nhưng Vũ Dương đã chiếm được truyền âm cảnh báo, như thế nào sẽ bất giới chuẩn bị. Nàng hừ một tiếng, hoành thân bước xéo, đã tránh đi xạ hướng mình viên kia độc châm, đồng thời, nàng một cái lùi bước, ngăn tại tên kia trọng thương không cách nào di động sư đệ trước mặt, đưa tay ra cánh tay, đinh, một tiếng, độc châm bắn tại nàng cánh tay. Bạch mang chớp động, độc châm lại trực tiếp bắn đi ra, căn bản xạ không vào thịt. Cái này Vũ Dương càng đem ra thịt tu luyện tới như thép như sắt. Hồ Liên Thành ba người đánh lén không thành, phản bại lộ vị trí, Vũ Dương giận dữ, liên tiếp ba quyền, đánh về phía vách đá, cái này ba quyền khí lực nội liễm, thấu tường mà vào. Hồ Liên Thành còn có thể, hai người khác không cách nào chống cự, không thể làm gì khác hơn là lảo đảo từ trong tường đá thoát ra. Ba người này ra ngoài sau, lập tức vung vẩy pháp khí, tấn công về phía Vũ Dương cùng Kim Cương Môn khác một người đàn ông. Thạch điện trước, Kim Cương Môn hai người, ba con thạch hùng, 19 vị Vân Thành phân đà tu sĩ, ba phe thế lực, một mảnh hỗn chiến. Một hồi là thạch hùng đại chiến Vũ Dương, một hồi là Vũ Dương cùng Diêm Quang giao thủ, mà càng nhiều là Vân Thành phân đà nhân hợp đấu thạch hùng. Vạn Phong dẫn cửu phù môn bốn tên đệ tử, nhưng là thối lui bốn ngũ trượng, ai cũng không rút. Diêm Quang trong miệng không gào to mắng, lớn tiếng chỉ phất tay chặn lại xung kích, thoạt nhìn là giết ra nội ý, nhưng hụt trộm, trong mắt của hắn dư quang cũng không ngừng nhìn về phía gốc kia lục sắc liên hoa. Hỗn chiến kéo dài gần nửa canh giờ, ba con thạch hùng bên trong hai cái bị đánh chết, chỉ còn lại cuối cùng cái kia đầu lĩnh. Bây giờ, khoảng cách lục sắc liên hoa gần nhất là cái kia thạch hùng, nó đã mình đầy thương tích, liền ngay cả hít thở, lại như cũ gào thét không lùi. Thứ yếu chính là Kim Cương môn vị nào trọng thương tu sĩ, hắn dựa vào góc tường, uống thuốc nghỉ ngơi, tạm thời không có động thủ chi lực. Lần nữa chính là Vũ Dương rồi, hắn vì chiếu cố bị thương sư đệ, tiến về phía trước lui lại đều chỉ tại hắn một trượng phương viên bên trong. Mắt thấy toàn bộ cục diện chậm rãi vì phía bên mình trường khống, Diêm Quang trong bụng thoáng qua một tia cuồng hỉ, hắn cân nhắc một chút thế cục, cuối cùng phát ra truyền âm. Xông tới hai người chính là Mục Tam cùng một vị khác phân đà tu sĩ, hai người này đều am hiểu thổ độn cùng ẩn hình, tiềm trong lòng đất hai trượng chỗ sâu, Vũ Dương từ đầu đến cuối chưa từng phát giác. Diêm Quang một mực giữ lại cái này đạo kỳ binh không dùng, mắt nhìn thời cơ cuối cùng thành thục, mới mệnh hai người bỗng nhiên giết ra. Bất quá bọn hắn mục tiêu không phải Vũ Dương, mà là gốc kia linh liên. Liên quan tới như thế nào thủ bảo, Mục Tam hai người đã truyền âm câu thông tốt. Hai người từ trong đất thoát ra, lập tức một trái một phải tách ra, bên phải tên tu sĩ kia tật hướng Vũ Dương phóng đi, mười mấy thanh phi đao ô vân cái đỉnh bắn về phía Vũ Dương. Cùng lúc đó, Mục Tam đi phía trái, kề sát đất như tiễn, đưa tay vớt hướng góc tường cái đóa kia to lớn linh liên đây hết thảy đều đang trong chớp mắt phát sinh, Vũ Dương tu vi tuy cao, nhưng rõ ràng đoán không được Vân Thành phân đà chuỗi này động tác. Nàng chỉ sợ phi đao bắn trúng sau lưng sư đệ, hét lớn một tiếng, giơ tay bổ ra một trường, một đạo khí tường ở người nàng tốt ba thước chỗ tạo thành, phi đao bắn tại khí tường bên trên, càng không có cách nào tiến thêm, phân tán bốn phía phá giải. Tên tu sĩ kia căn bản không muốn phi đao kiến công, chiêu này bất quá giả thoáng một thường, ngăn chặn Vũ Dương mà thôi. Hắn tại phi đao bắn ra về sau, thân thể dừng lại, lập tức theo sát Mục Tam sau đó nhào về phía gốc kia lục sắc liên hoa. Mà Mục Tam trước tiên hắn một bước, tại không người ngăn cản dưới tình huống, đã bổ nhào vào linh liên phụ cận. Mới Diêm Quang truyền âm lúc, đã nói cho Mục Tam, lục sắc linh liên gặp kim mà rơi, dính vào một tia chọc khí liền sẽ lập tức khô héo. Bởi vậy Mục Tam dưới đất mai phục lúc, đã lặng lẽ đeo lên một bộ tơ vàng thủ sáo. Hắn bổ nhào vào góc tường, tay phải như điện, đã nắm chặt linh liên gốc, một vật lực, muốn đem linh liên nổ tận gốc. Bây giờ Vũ Dương vừa mới đánh văng ra đống kia phi đao, một tên khác Kim Cương môn tu sĩ cùng với đầu kia thạch hùng đều bị Vân Thành phân đà những người khác cuốn lấy. Mục Tam nhìn lướt qua, cấp cấp đại thiếu, liền muốn đem linh liên rút lên bỏ vào trong túi đúng lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Mục Tam tay phải vừa nắm chặt linh liên gốc kia vốn là thư lôi tức giận linh liên tự hồ bị kinh hãi, sáu cánh hoa giống như co rút vậy co rụt lại. Mục Tam sợ hết hồn, không đợi hắn làm ra mặc cho hà phản ứng, đột nhiên từ linh liên nụ hoa trung tâm bay ra vô số đầu nhỏ dài ti đằng, điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt, ti đằng đã xem Mục Tam trói lại, ngay sau đó Mục Tam kinh hô một tiếng, cả người bị kéo vào hoa tâm bên trong. Bây giờ, bên phải một tên khác Vân Thành phân đà tu sĩ miễn cưỡng đánh tới, hắn bản phụ trách phối hợp tác chiến, một phần vạn Mục Tam bị ngăn cản, hắn còn có thể tiếp tục ra tay. Ai ngờ biến cố nảy sinh, người này xem thời cơ cũng là cực nhanh, dưới chân tại bản đá xanh một điểm, biến trực phi vì lưng ngang. Hắn phản ứng mặc dù nhanh, thế nhưng đóa linh liên nhưng là càng nhanh, ngay tại hắn vừa mới biến hướng lúc, nụ hoa bên trong đột nhiên bay ra một rất dài bay dây leo, phảng phất thạch sùng le lưới lập tức cuốn lấy tên tu sĩ kia, người kia quát to một tiếng, cũng bị kéo vào nụ hoa đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng thực tế phát sinh bất quá trong nháy mắt. Mọi người tại chỗ ai đều chưa kịp phản ứng. Mà Linh Liên đem hai tên tu sĩ cuốn vào về sau, sáu cánh hoa nhanh chóng hợp khép lại, hai nghe Mục Tam cùng tên tu sĩ kia ở bên trong tê tiếng kêu thảm thiết. Diêm Quang cũng choáng váng, Mục Tam là hắn thân tín, tự nhiên không thể không cứu. Diêm Quang đại giống, cái gì yêu ma quỷ quái? Phải giơ tay lên, một đạo lục mang bay ra, đúng là hắn thành danh ám khí ác độc, châu chấu châm. Cái đóa kia linh liên không để ý tới chút nào mặc cho châu chấu kim châm bảo. Châu chấu châm hái ngũ kim chi tinh, trước tiên ở năm loại khác biệt nọc độc bên trong phân biệt ngâm một năm, lại từ Diêm Quang dùng tự thân pháp lực rèn luyện 3 năm bắt đầu thành, là Diêm Quang bản lĩnh giữ nhà, có thể phá pháp sĩ hộ thể thần quang, kịch độc vô cùng. Có thể châu chấu kim châm bên trong linh liên, lại như châu đất xuống biển, một tia phản ứng cũng không có. Lúc này Mục Tam hai người tiếng đều thảm thiết đã đột nhiên ngừng lại, Diêm Quang đại giận, trong tay gậy đồng rời tay bay ra, lăng không hung hăng đập xuống. Lúc này, vốn đã hợp bao 6 cánh hoa bỗng nhiên lại giãn ra, hai đoàn đen thủi lùi sự vật từ bên trong bay ra, đập ngay tại gậy đồng bên trên, đem gậy đồng đập bay, cái kia hai đoàn sự vật vậy, phốc, mà ngã xuống đất đám người xem xét, tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, này rõ ràng chính là mới vừa Mục Tam cùng một tên tu sĩ khác, quần áo khuôn mặt còn lờ mờ khả biện, chỉ là cả người đều khô quắt xuống, một thân tinh huyết đều đã bị hút khô, toàn bộ thi thể bên ngoài lại bọc lấy một tầng màu xanh lá cây dịch nhẫn, một cỗ hôi thối tràn ngập ra đám người âm thanh sợ có độc, nhao nhao ngừng thở, che mũi lui lại. Cuối cùng một cái thạch hùng lúc này cũng cuối cùng bị thương nặng mất mạng, trên tình cảnh vốn là Vân Thành phân đà nhân vây công Kim Cương môn hai người, nhưng biến cố nảy sinh, đám người nhao nhao lui lại, tranh đấu cũng nhất thời ngừng hạ. Diêm Quang sợ gậy đồng bên trên cũng dính kịch độc, không dám lấy tay đi đón, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một phen chủ tính toàn bộ thất bại, vừa giận vừa vội, không khỏi chửi ầm lên, mẹ nhà hắn, đây là cái gì quái vật? Từ Mục Tam hai người từ lòng đất chui ra, ám khí đánh lén, lại bay nào linh liên, cái này một liên xuyến động tác cũng lớn ra Vũ Dương ngoại ý muốn đến nước này, nàng mới rõ ràng, nhịn không được cắp cắp đại thiếu, nguyên lai các ngươi mưu đổ lại là thứ quỷ này, cắp cắp, thực sự là buồn cười, sớm nói rồi, cô nãi nãi nhường cho các ngươi chính là, không công đánh một trận. Diêm Quang mắt lộ ra hàn quang, ngươi nhận biết đây là cái gì? Thứ quỷ này là các ngươi an bài xuống, đối phó chúng ta. Vũ Dương đạo, chê cười. Là các ngươi đánh lén ta Kim Cương môn trước đây, ta như thế nào sớm an bài? Mà thứ quỷ này ta nhận ra lại như thế nào? Biến cố phát sinh quá nhanh, đám người nhất thời đều không phản ứng lại. Cho tới giờ khắc này, Vạn Phong mới đột nhiên phản ứng lại, thấp giọng nói, cẩn thận. Đây là cuốn tình thi. Vân Thành phân đà tu sĩ nghe được, cuốn tình thi, ba chữ, tất cả sắc mặt đại biến, không tự chủ được lại nhiều lui lại mấy bước. Thanh đế cốc thực chất bởi vì quỷ âm chi khí, tự thành một phương thế giới. Phương thế giới này cùng phía ngoài đại thế giới đồng dạng, cũng chia động thực vật hai đại loại. Nhưng mà, chuyện có ngoại lệ, thanh đế cốc bên trong thì có một loại ở vào khoảng động thực vật ở giữa giống loài, xưng là cuốn tình thi. Nói nó là động vật đi, có thể cuốn tình thi không chứa yêu khí, pháp bản không cách nào thăm dò, tựa hồ hẳn là thuộc về hoa có các loại thực vật, nhưng nói nó là thực vật cũng không thỏa, bởi vì này chút cuốn tình thi sẽ đi động, hơn nữa lấy máu thịt làm thức ăn. Cuốn tình thi ngoại hình cũng không cố định, duy nhất điểm giống nhau chính là phun ra ti đằng cuốn lấy địch nhân, hút lấy đối phương huyết đủ. Những thứ này ti đằng một khi cuốn lấy địch nhân, chính là đao chém dịu chặt cũng vô pháp bung ra, như đồng tình người dây dưa hai tay, vì vậy có cái ướt át danh tự, cuốn tình thi. Cuốn tình thi huyết dịch hoặc có lẽ là chất lỏng bên trong có chứa kịch độc, chính là tu sĩ kim đan cũng khó có thể chống đỡ, bởi vậy, cuốn tình thi bị tầm bảo người liệt vào địa cung tam hại. Thạch Phong thấy kia Linh Liên gần như trong nháy mắt đem hai tên tu sĩ tinh huyết hút sạch, sau đó cánh hoa mở rộng, vẫn như cũng một bộ linh khí rồi rào phương kia mới mười mấy cái như ác ma lệ quỷ dây leo xúc tu lại không biết đi chỗ nào, không khỏi thầm kinh hãi. Chương 219. 12 vị La Hán. Chương 219. 12 vị La Hán. Thạch Phong đọc hiểu điện tịch, biết cuốn tình ti tài năng ở tam hại chúng bảng bên trên có tên, có thể không riêng gì bởi vì kịch độc ăn thịt người nguyên nhân, dù sao trong cung điện dưới lòng đất có chứa kịch độc, lại ăn thịt người nhiều thứ đi đây. Cuốn tình ti sở dĩ đáng sợ, chính là bởi vì nó có cái thiên phú, có thể theo vật hóa sinh, mô phỏng bất luận cái gì sự vật, lại không có chút sơ hở nào, mắt thường không cách nào phân biệt. Thạch Phong tại Nam Song tập lục bên trong liền thấy một cái không thể tưởng tượng nổi chuyện địa. Nghe nói mấy trăm năm trước một lần Dương Cửu Niên, có phụ tử bốn người phía dưới thanh đế cốc thám hiểm tầm bảo, một đường xâm nhập, kết quả ở cung điện dưới lòng đất ba tầng bị một đoàn dài cánh phượng điệp vây khốn. Lúc đó, Kim Đan sơ kỳ tu vi phụ thân, vì điểm hộ ba đứa con trai đào tẩu, tự mình đoạn hậu, kết quả mất mạng tại phượng điệp kịch độc phía dưới. Ba đứa con trai chạy thoát về sau, khổ tu một số năm sau, trong ba người có hai cái tiến giai kim đan, một cái cũng là trúc cơ hậu kỳ, thực lực hơn xa trước đó. Huynh đệ bọn họ ba người thật cũng không nói muốn vì cha báo thù, dù sao chết bởi âm thú chi thủ, cũng không thể nói tìm ai báo thù rửa hận, chỉ là lão phụ di hải tại thanh đế cốc, hẳn là thu liễm trở về. Thế là lại một cái Dương Cửu Niên, huynh đệ ba người mang theo hơn 10 người tinh anh đệ tử, lần nữa xuống đến địa cung ba tầng, tìm được trước kia tao nộ dài cánh phượng điệp cái kia chỗ hoang cốc. Qua mấy thập niên, hết thảy vẫn là như cũ, chung quanh một mảnh hoang vu, chỉ có lão phụ di hải còn lẻ loi trơ trọi nằm ở đó. Bởi vì dài cánh phượng điệp cũng không ăn thịt người, mà phụ thân là chúng độc chết, thi thể không tối giữa, cũng không có khác âm thú dám thức ăn, bởi vậy vị này phụ thân thi thể bảo tồn hoàn hảo, quần áo trên người, trong tay nắm chắc trường đao, thậm chí trước khi chết bi phần ánh mắt đều định tại một chớp mắt kia. Huynh đệ ba người lớn tiếng khóc, tiến lên giật đầu, muốn nhận liễm phụ thân di hải. Ngay tại đại ca hai tay đụng tới lão phụ di hải một sát na, biến cố chợt phát sinh, từ di hải bên trong bay ra vô số ti đằng, đem đại ca cuốn lấy thôn vệ. Nguyên lai cái kia cổ di hải lại là một gốc cuốn tình ti biến hóa. Cuốn tình ti có thể bắt chước đồng thời hóa sinh thành bất luận cái gì sự vật, gốc cây này cuốn tình ti tại nuốt chứng thi thể quá trình, càng đem di hải quần áo pháp khí, thậm chí ánh mắt đều hoàn toàn bắt chước, liền thân nhân đều không cách nào phân biệt thật giả. Bởi vì cuốn tình ti vừa không yêu khí, lại có thể theo vật hóa sinh, bởi vậy khó lòng phòng bị. Có thể ngươi ngắt lấy linh thảo, chín vị trí đầu đóa đều là linh dược, đệ thập đóa giống nhau như lúc liền có thể là cuốn tình ti. Ngươi ở đây trước đại điện nhìn thấy một trái một phải hai tôn tượng đá, có thể bên trái tượng đá đã sớm sập, thay vào đó chính là một gốc cuốn tình ti. Nhiều lần Dương Cửu Niên thanh đế cốc chuyến đi, đều nhất định có tu sĩ bỏ mạng tại cuốn tình thi. Diêm Quang nhìn chằm chằm cái đóa kia cuốn tình thi, hít vào một ngụm khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, phóng hỏa, thiêu chết gốc cây này yêu hoa. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, hoặc tế ra hỏa phù, hoặc niệm động chú ngữ, bắn ra hỏa đạn, một thời gian hơn 10 đạo ánh lửa nhào về phía gốc kia cuốn tình thi. Cuốn tình thi nguyên bản đủ mọi màu sắc cánh hoa trong lưu hỏa cấp tốc hóa thành một phiến cháy đen, thân thể nó run run, lại phát sinh tê tê nhẹ vang lên, phảng phất người kêu đau thanh âm. Chúng tu chỉ cảm thấy phía sau lưng run lên, thủ hạ tăng cường, cái kia cuốn tình thi bị nóng bất quá, bỗng nhiên run lên, cánh hoa khô héo, hoa thân siêu mà co lại xuống lòng đất. Diêm Quang trợn mắt hốt mồm, hắn biết gốc cây này cuốn tình ti tuy sợ lửa, nhưng không thể nào như vậy dễ dàng bị giết, nhất định là chui xuống đất rồi, nhưng muốn hắn thổ độn đến dưới đất cùng cuốn tình ti nhất quyết sinh tử, hắn cũng không có như vậy dũng khí. Coi như đã giết chết yêu hoa, vì mục tam báo thù đi, Diêm Quang đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Kim Cương môn ba người, Vũ Dương đạo hữu, nhìn ngươi biểu lộ, không kinh ngạc chút nào, các ngươi đã sớm biết cái đóa kia lục sắc linh liên là cuốn tình ti biến hóa. Vũ Dương nhàn nhạt nói, không sai, nơi này nghĩ đến trước kia là lớn lên qua lục sắc linh liên, tức là sớm bị người chích đi. Gốc kia cuốn tình ti bắt trước linh liên, ở chỗ này sợ có trăm năm. Bất quá, nói chúng ta cố ý hành động, hãm hại các ngươi, đó chính là chuyện cười lớn hơn rồi. Các ngươi mưu đồ linh hoa, đánh lén ta Kim Cương môn, làm sao hỏi qua một câu linh liên thật giả? Diêm Quang nhất thời nghẹn lời, biết mình phán đoán sai, chỉ là hắn luôn luôn kiêu hành, càng không khả năng ở trước mặt thủ hạ mất mặt mũi. Hừ một tiếng, lời này chỉ là ngươi lời nói của một bên, các ngươi nếu không phải cố ý thiết sáo, vì cái gì trùng hợp xuất hiện trong mật đạo? Vũ Dương cười lạnh, lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng chứ, các ngươi vì cái gì xuất hiện tại ta Kim Cương môn cấm địa? Diêm Quang đánh một cái cắp cáp, các ngươi cấm địa, chê cười, phía dưới này rõ ràng là một cái Phật môn Thiền tông bí mật chỗ ẩn thân, như thế nào trở thành các ngươi cấm địa? Vũ Dương đạo: "Hừ, đó là các ngươi cô lậu quả văn mà thôi." Lương Đồng: "Ta không kiên nhẫn nói, ngươi cho bọn hắn nói một chút."
"Vâng, sư tỷ."
Vũ Dương sau lưng người thanh niên kia đạp vào hai bước, ôm quyền vây quanh một thi: "Các vị đạo hữu, lời nói này tới có chút lâu đời, vài ngàn năm trước, có vị Phạm Thiên đại lục cao tăng mang theo đệ tử đi ngang qua nơi đây, gặp âm thú tàn phá bừa bãi, ban ngày ăn thịt người, liền chú tích thanh đế cốc, xây dựng một tòa kim cương tự, phát đại hoành nguyện, muốn chạm yêu trừ ma. Bởi vậy, luận thời gian tuần tự, chính là trước tiên có kim cương tự, sau có kim quyết tông. Chỉ là kim cương tự về sau dần dần suy thoái, mà kim quyết tông quật khởi, nhất thống trung sơn quốc, kim cương tự bị thúc ép nhập vào kim quyết tông, trở thành hắn quy thuộc chi. Trong kim cương tự tự nhiên cũng là tam nhân, kim quyết tông muốn bọn hắn toàn bộ hòa tụ, ở trong đó có phần gây nên kim cương tự tăng chúng không vừa lòng, cụ thể trước kia như thế nào điều giải cái này mâu thuẫn, niên đại xa xưa, đã không biết được, nghĩ đến kim quyết tông là ân uy tịch thì, một phương diện kim cương tự chính xác toàn bộ hòa tụ, đổi thành kim cương môn, không cho phép nhắc lại chùa miếu danh tiếng, một phương diện khác, kim cương tự phương trưởng tiến vào kim quyết tông trưởng lão hội, thậm chí một trận đảm nhiệm phó tông chủ. Tại lúc ban đầu trong ngàn năm, kim cương tự cao giai cũng đều là nguyên lai trong tự viện tăng nhân, bọn hắn mặc dù bị thúc ép để tóc hoàn tục, nhưng trong lòng vẫn là lấy thiền môn Phật tử tự xưng, bởi vậy dưới đất này, vụ trộm xây một chút Phật đường, cung phụng Phật tổ Bồ Tát. Bởi vì sợ bị mẫu tông phát giác, những thứ này cơ quan cũng không có áp dụng phụ trận, mà là dùng giữa trần thế máy móc chi lực. Vạn Phong nghe xong, đã tin bắt thành, cắm miệng hỏi nói, những thứ này mật thất địa đạo bảo tồn đến nay, ở giữa đi qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ kim khuyết mẫu tông liền vẫn không có phát giác? Lương Đồng nói, cái này căn cứ chúng ta hậu bối phỏng đoán, mẫu tông hẳn là biết được, bất quá mắt nhắm mắt mở thôi. Ngược lại kim cương tự tiền bối bọn hắn chỉ là trong âm thầm tham thiền niệm phật, cũng không có gì đáng ngại. Diêm Quang sốt rồi nói, chiếu ngươi nói như vậy, phía sau ngươi bức tường kia cửa đá liền là năm đó một chỗ Phật đường. Lương Đồng nói, không sai, ta kim cương môn bây giờ mặc dù đã là tục gia môn phái, nhưng cũng không dám đã quên tổ tiên, chúng chi chúng ta tu luyện còn đều là năm đó Phật môn công pháp, bởi vậy mỗi lần thanh đế cốc chuyến đi, chúng ta đều phải tới chiêm ngưỡng một chút trước kia tiên thánh di tích. Vũ Dương liếc mắt nhìn vào phòng, nàng nhận ra năm người này là cựu phù môn đệ tử, mới hướng mình báo hiệu hẳn là hắn đi, như thế nào âm thanh không giống đây? Ân, có thể hắn sợ bị Vân Thành Vân Đà nhân phát giác, cố ý biến đổi âm thanh. Nếu là ân nhân cứu mạng, Vũ Dương khẩu khí lập tức biến ôn hòa rất nhiều, không phải. Nguyên sư ba cùng Thác sư huynh bọn hắn năm người đã hướng về địa cung chỗ sâu tiến đến, nếu là bọn họ tại, chúng ta làm sao đến mức bị chỉ là mấy con xúc sinh dây dưa. Huyền Quy giáp bên trong, giáp ma long cấp cấp đại tiếu, chửi giỏi lắm. Chửi giỏi lắm. Diêm Quang mắt lộ ra hung quang, chỉ là Vạn Phong đang hỏi chỗ khẩn yếu, làm hạ nhẫn lấy lửa giận, chỉ coi nghe không được. Vạn Phong lông mày nhíu lại, tiếp tục hỏi nói, Vũ Dương đạo hữu, có biết đạo nguyên môn chủ vì chuyện gì vội vàng rời đi? Vũ Dương lắc đầu nói, cái này ta không biết được. Các vị tiền bối bỗng nhiên tiếp vào truyền âm, lúc đó đều hoàn toàn biến sắc, thế là Nguyên sư bá, Trường Sinh môn Hề đại tiên sinh, à, còn có Quý môn Liễu Phương hai vị sư bá bốn vị tiền bối thương lượng vài câu, liền mang theo chút cơ hậu kỳ đệ tử vội vàng xuống đến tầng thứ hai đi rồi, ta và hai vị sư đệ bởi vì tu vi không đủ, sư bá làm cho bọn ta không cần theo tới. Thạch Phong nghe xong, trong bụng cười thầm, vị đại tỷ này khả chân đủ thành thật, Vạn Phong hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, càng là một câu láo cũng không vùng. Diêm Quang bọn người nghe nói Tam tông tu sĩ Kim Đan đều đi xa rồi, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lại định. Vũ Dương nói xong, nắm tay bãi xuống, lời nói ta đã nói rõ, các vị có thể đi. Diêm Quang đạo, đi. Chúng ta vì sao muốn đi? Vũ Dương giận nói, ta đã nói rõ, nơi đây chính là ta Kim Cương môn cấm địa, các ngươi tự tiện xông vào, ta khi các ngươi trước đó không biết chuyện, không cho truy cứu, các ngươi còn muốn như thế nào? Diêm Quang cái mũi hừ một tiếng, lời này của ngươi quá man hoành đi. Nơi đây chính là Kim Khuyết Tông di chỉ, Kim Khuyết Tông tiêu vong mấy ngàn năm, các ngươi Kim Cương môn cũng tự lập môn hộ mấy ngàn năm, thanh đế cốc sớm liền thành nơi vô chủ, hết thảy cũng đều là vật vô chủ, như thế nào ở đây lại trở thành các ngươi cấm địa? Vũ Dương đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía Vạn Phong, nếu như Vạn Phong gật đầu đồng ý, cái kia Vũ Dương lập tức làm loạn, hai vị trúc cơ trùng kỳ tu sĩ liên thủ, đối phương mặc dù nhiều người, nhưng chỉ có một vị trúc cơ trùng kỳ hảo thủ, hơn nữa vừa rồi tại Quấn Tỉnh Ti cùng Thạch Hùng trong tay, hao tổn 4-5 tên hảo thủ, Kim Cương Cựu Phù hai môn liên thủ chưa hẳn không thể một trận chiến. Vạn Phong ánh mắt lấp lóe, tránh đi Vũ Dương ánh mắt, bồi tiếu đạo, đoàn người không nên tức giận, bàn bạc kỹ hơn. Trong lòng của hắn đồng dạng đối với trong điện đá có cái gì là tò mò, nếu là thuận tiện, Vũ Dương đạo hữu sao không nhường đoàn người đi vào chiêm ngưỡng một phen? Chuyện này đối với Quý môn cũng không tổn thất gì. Vũ Dương lập tức thất vọng, Diêm Quang nghe vậy cấp cấp đại tiếu, và đạo hưu nói cực phải, chúng ta đối với Kim Cương tự cao tăng cũng kính ngưỡng cực kỳ, Vũ Dương đạo hưu hà không dẫn đường, để chúng ta những thứ này hậu bối tiến đi thắp nén hương đập kích thước đâu. Các cấp. Vũ Dương tính tình so nam tử còn muốn nóng nảy, song quên bóp, liền muốn động võ, bên cạnh Lương Đồng vội vàng hướng nàng truyền âm vài câu, Vũ Dương nhướng mày, nhìn một chút bên cạnh bị thương nặng không cách nào nhúc nhích tiểu sư đệ, cưỡng chế nộ khí nói, tốt, các vị muốn chiêm ngưỡng Kim Cương môn tiền thánh, Vũ Dương cũng không ngăn trở. Chỉ là nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Các vị sau khi tiến vào, không thể tổn hại phá hư trong đó vật, lại càng không phải khinh nhẫn tiên thánh. Nếu các ngươi dám can đảm làm ẩu, cái kia Vũ Dương lập tức trở mặt, lấy tử vệ đạo, đến lúc đó các ngươi đi vào có thể, nhưng đi ra liền muốn đạp ta thi thể của Vũ Dương mới được. Diêm Quang nghĩ nghĩ, nói, đó là tự nhiên, như bên trong chỉ là Phật tượng đạo trưởng, chúng ta tự nhiên rất mau ra tới. Hắn ngụ ý, như bên trong có dấu bảo vật, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vũ Dương tựa hồ nghe không ra ý tứ trong lời của hắn nói, được, vậy thì một lời đã định, Lương Đồng, ngươi đi mở ra cửa điện. Lương Đồng gật đầu, đi đến trước cổng chính. Hắn tóm lấy bên trái đầu thú đồng hoàn, đi phía trái uốn éo ba vòng, bắt lấy tay phải đầu thú đồng hoàn, hướng về phải uốn éo ba vòng, ngay sau đó, hai tay dùng sức đẩy, chỉ nghe xoạt xoạt vang động, hai phiến cửa đá nặng nề từ từ mở ra, lộ ra một đầu dài hành lang. Cửa chính vừa mở, đám người vô ý thức lui về sau mấy bước, chỉ sợ bên trong xông ra cái gì âm thú, hoặc là xúc động lợi hại gì cơ quan. Nhưng không có phát sinh gì cả, đại môn rộng mở, một không có vật gì khác. Vũ Dương cười lạnh một tiếng nói, nơi này ta là lần thứ tư đến, cũng coi như con đường quen thuộc, các vị nguyện tiến vào cứ đi vào. Nói xong, phân phó Lương Đồng cõng lên vị nào trọng thương sư đệ, ba người liền bước vào cửa đá. Diêm Quang chỉ sợ Vũ Dương đi vào dở trò gì, một làm cho ánh mắt, bốn vị phân đà tu sĩ dậm chân theo sát sau lưng Vũ Dương. Sau cửa đá hành lang kỳ thực bất quá 6-7 trượng, sau đó sáng tỏ thông suốt, hiện ra một cái đại điện, điện đường rộng lớn, đủ có thể đồng thời dung nạp 300 người. Đại điện ở giữa thờ phụng một tôn hùng vĩ Phật tượng, bất quá cũng không phải là Thế Tôn Như Lai, vị này đại Phật đầu đội nhật nguyệt như luận, chân đạp tường vân như lửa, khuôn mặt thon gầy, hai tay tất cả kéo pháp quyết, hắn cũng không phải là ngã ngồi, mà là thẳng tắp đứng thẳng, khí thế bốc hơi. Vũ Dương đạo, đây chính là ta Kim Cương môn đời đời thờ phụng không ngại công đức quang minh vương Phật. Nói, tại Phật tượng phía trước quỳ xuống, tất cung tất kính dập đầu 9 cái đầu, Lương Đồng cũng theo đó quỳ xuống hành lễ, liền vị nào bị thương nặng cơ hồ không cách nào di động tiểu sư đệ, cũng dây rủa bỏ lên, cho Phật tổ chào. Diêm Quang, Vạn Phong bọn người không phải người trong Phật môn, căn bản vốn không hỏi những thứ này, chỉ là mở to hai mắt, thần thức thả ra, bốn phía xem. Tại đại điện ngoại trừ chính giữa quang minh vương Phật, còn có 12 vị to lớn La Hán tượng đá, tả hữu tất cả 6 tôn, phân loại tại Phật tổ hai bên. Cái này 12 vị La Hán giống rất là cổ quái, tất cả đều là trần như động, tư thái không giống nhau, có chút tính toán, có chút nằm nghiêng, có chút một chân lẻ loi, có chút đổ cong như hồng. Hơn nữa những thứ này La Hán trên thân có vết kinh mạch đồ, mà kinh mạch huyệt đạo ở giữa có hoặc thô hoặc nhỏ đường cong kết nối, đây rõ ràng là một tổ hành khí vận công đồ. Hơn nữa nhìn đường cong ngang dọc, hẳn là một bộ có chút tinh thâm công pháp. Bất luận cái gì trong tông môn, công pháp bí tịch đều là bí mật bất truyền, là bảo vật chân quý nhất, mà nhìn trộm nhân gia tông môn công pháp nhưng là nhất đẳng tối kỵ. Vạn Phong lo lắng cửu phù môn cùng Kim Cương môn hai tông giao tình, không tốt trực tiếp quan sát, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, thế là một bên làm bộ nhìn về tương lai quang minh vương phận, một bên vụng trộm liếc bên trên hai mắt. Vân Thành phân đà nhân lại không có những thứ này cố kỵ, nhao nhao vọt tới La Hán tượng đá trước, một bên nhìn, một bên trong tay áo nắm ngọc giản bắt đầu ghi chép. Vũ Dương ba người lại phảng phất không nhìn thấy tự mình ở đó tham gia bái Phật tổ, bái xong lại môi nhu động, niệm tụng một đoạn thật dài kinh văn. Niệm xong tụng kinh về sau, Vũ Dương từ trong chữ vật túi lấy ra ba cây dài đến 4 thước cự hình hương nến, nhóm lửa cắm ở Phật tiền trong lư hương. Chương 220. Không đúng chỗ nào đâu. Chương 220. Không đúng chỗ nào đâu. Hương nến đốt lên, Thạch Phong lập tức ngửi được một cỗ phảng phất hoa lan mùi thơm ngát tràn ngập ra, hắn liếc mắt nhìn cái kia ba cây hương nến, thầm nghĩ, lại là hỏa chi ngọc làm đốt hương, cỡ nào xa hoa. Hỏa chi ngọc là thượng đẳng vật liệu luyện khí, có giá trị không nhỏ, lấy ra làm cung cấp Phật hương đến không công tiêu hủy, nhường Thạch Phong một hồi đau lòng. Lại nhìn một chút, cái này lư hương an bài bốn phía cũng là phấn bạch hương cho, cũng đều là hỏa chi ngọc thiêu đốt sau dư cho, lâu không người xử lý, cứ thế chung quanh cỏ dại rậm rạp. Xem ra dùng hỏa chi ngọc hương tới tế phụng quang minh vương Phật chính là Kim Cương môn một hạng tập tục truyền thống. Mấy người Vũ Dương lên song hương, Diêm Quang trực tiếp hỏi, "Vũ Dương đạo hữu, cái này 12 vị tượng đá là cái gì tới?" Vũ Dương nhàn nhạt nói, "Các vị vừa mới nhìn còn chưa đủ tinh tường sao? Cái này 12 vị trên tượng đá ghi lại là một bộ công pháp." Diêm Quang đạo, "Đạo hữu nói đến hời hợt như thế, lại hào không kiêng kỵ đoàn người đi vào quan sát, nghĩ đến là một bộ dễ hiểu vô dụng công pháp à. Người sai lầm rồi, các ngươi nhìn cũng không phải cái gì không quan trọng gì, chính là ta Kim Cương môn lập phái chi cơ, Đại Kim vừa phục ma công." "Cái gì? Đây là Đại Kim vừa phục ma công?" Vạn Phong cả kinh nói, "Đại Kim vừa phục ma công là Kim Cương môn tuyệt học chân phái, uy trấn tứ phương, Vạn Phong nổi tiếng lâu rồi." Vũ Dương đạo, "Thiên chân vạn sắc, thật 100%." Vạn Phong nói, "Ta nghe nói Đại Kim vừa phục ma công truyền lại từ Phạm Thiên đại lục, không biết phải chăng là thật." "Ừ, Đại Kim vừa phục ma công chính xác xuất từ Phạm Thiên đại lục thất đế tự, là nên chùa bảy đại một trong những tuyệt học. Cái này 12 vị tượng đá đối ứng công pháp không cùng giai đoạn, top 3 tôn là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, nếu muốn tu luyện đệ tứ tôn công pháp, vậy thì nhất định phải tiến giai kim đan, đồng dạng, muốn tu luyện đệ thất tôn công pháp, vậy thì nhất định phải là nguyên anh kỳ đại tu sĩ." Vạn Phong thất thanh nói, "Vậy theo cách nói của ngươi, nếu là luyện đến đệ thập tôn tượng đá, chẳng phải là muốn đến luyện hư cảnh giới? Trong tu chân giới, nguyên anh đã xưng là lão tổ, mà luyện hư quả thực là bán tiên tồn tại." Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy choáng choáng nhiên, bên trong tòa đại điện này lại có luyện hư kỳ công pháp, hơn nữa cứ như vậy mở rộng ra mặc người quan sát. "Đúng nha, bất quá ta Kim Cương môn từ thành lập tới nay, tu vi cao nhất lão tổ cũng chỉ nguyên anh trung kỳ, tu luyện tới thứ 8 tôn tượng đá mà thôi, vị thứ 9 tượng đá còn không người luyện thành, càng vật dụng nói phía sau 3 tôn rồi." "Vạn Phong, ai nha?" một tiếng, "Vũ Dương đạo hữu, ngươi như thế nào không nói sớm chứ, tất nhiên những thứ này tượng đá là quý môn bí tịch, chúng ta không tiện nhìn nha." Vũ Dương nhàn nhạt nói, "Các vị muốn nhìn, cứ việc nhìn chính là. Tượng đá này bên trên chỉ có kinh mạch đường cong, cũng không văn tự giảng giải, chẳng lẽ các ngươi nhìn, liền có thể vô sự tự thông, biết như thế nào vận công đi khí sao?" Lại nói, "Tu luyện Đại Kim vừa phục ma công trước hết tu luyện La Hán thiền công, các vị nếu là nguyện ý phế bỏ mình một thân tu vi, chuyển tu La Hán thiền công, từ luyện khí một tầng lại tu luyện từ đầu, vậy ta Kim Cương môn cũng là nguyện ý mở rộng sân môn, tiếp nhận các vị." Đám người khẽ giật mình, nhìn kỹ, những cái kia trên tượng đá quả nhiên một đoàn như đầy rối một dạng tuyến lộ đồ, đến nỗi như thế nào hành tẩu kinh mạch, căn bản không có bất kỳ văn tự chứng minh. Ngoài ra, bất luận là một tu sĩ nào, nhất là đã trúc cơ tu sĩ, cũng sẽ không tự phế tu vi, chuyển tu một cái chính mình không nắm chắc chút nào công pháp. Bởi vậy, đám người nghe nói tu luyện Đại Kim vừa phục ma công nhất thiết phải tự phế tu vi, chuyển tu La Hán thiền công, lập tức hứng thú thẻ nhạt. Kỳ thực, đem văn tự khẩu quyết và hành công đồ tách ra cất giữ là rất nhiều môn phái bảo quản cao thâm bí kíp đã từng phương pháp, phòng ngừa bí kíp mất trộm bị cướp các loại ngoài ý muốn. Mà kim cương môn tắc thì khoa trương hơn, đại kim vừa phục ma công không rơi văn tự, tim tương truyền, hoàn chỉnh khẩu quyết tâm pháp chỉ có hai vị môn chủ biết, bởi vậy Vũ Dương căn bản không sợ những thứ này không có đầu mối kinh mạch đồ bị mọi người thấy gặp. Thạch Phong vây quanh tượng đá dạo qua một vòng, cũng sắp 12 vị tượng đá hình ảnh thác ấn xuống đến, hắn kiêm tu luyện thể, mặc dù luyện không được đại kim vừa phục ma công, nhưng lấy ra tham khảo mình một chút vô danh luyện thể thuật vẫn là có thể. Vũ Dương thấy mọi người biểu tình thất vọng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Diêm Quang còn chưa từ bỏ ý định, bốn phía tìm kiếm, hy vọng có thể phát giác điểm bảo bối gì, Phật đường ngoại trừ Phật tổ cùng La Hán giống bên ngoài, bắt mắt nhất chính là mà cái tiếp theo cái bồ đoàn. Những thứ này bồ đoàn là năm đó kim cương tự chúng tăng ngồi xuống sử dụng, niên đại xa xưa, sớm đã mục nát, Vân Thành phân đà tu sĩ nhặt lên từng cái xé mở, xác định không có chút nào chỗ khác biệt, mới thất vọng bỏ lại. Vũ Dương suy tiếu đạo: "Các vị, những thứ này bồ đoàn chẳng lẽ cùng các ngươi có thù giết cha sao?" Diêm Quang cũng là hung hành đã quen, nên ngang nói: "Nơi này chẳng lẽ liền mấy tôn Phật tượng? Nếu như là dạng này, cái kia Vũ Dương đạo hữu ngươi tới nơi này làm gì? Đại Kim vừa phục ma công ngươi chỉ sợ sớm đã đọc ngược như chạy đi, không cần cố ý tới đây xem đi. Ngươi có phải hay không có cái gì còn giấu giếm chúng ta?" Vũ Dương cười lạnh liên tục: "Đại Kim vừa phục ma công ta tự nhiên rất quen thuộc, tới nơi này làm nhưng cũng không riêng gì tham Phật, tức là việc này cùng ngươi không hề quan hệ." Diêm Quang lông mày dương lên, đang muốn phát tác. Vũ Dương sư đệ lương đồng đội và nói: "Kỳ thực chúng ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, bất quá chính xác cùng các vị không quan hệ." Hắn dùng ngón tay chỉ những cái kia La Hán tượng đã nói: "Các vị mời nhìn, những thứ này La Hán tư thái có phải hay không không giống nhau, thậm chí cơ bắp có ruồi, diện mạo biểu lộ cũng một trời một vực. Không sai, chẳng lẽ đây là tu luyện đại kim vừa phục ma công khác biệt tư thế?" Lương Đồng lắc đầu: "Cũng phải cũng không phải. Những thứ này La Hán tư thái, chúng ta xưng là công đức độ, ngoại trừ tu luyện tư thế bên ngoài, càng quan trọng chính là đại kim vừa phục ma công tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền sẽ có khác biệt dấu hiệu, tỉ như tôn thứ nhất tu thành về sau, khí thông vai cái cổ, hai gò má, liền sẽ như vị này La Hán tôn giả đồng dạng, thường xuyên nhịn không được lộ ra mỉm cười." Vạn Phong nhìn một chút tôn này ngã ngồi mỉm cười La Hán, gật đầu nói: "Thì ra là thế." Lương Đồng nói tiếp: "Bởi vậy, mỗi lần thanh đế cốc chuyến đi, chúng ta kim cương môn đệ tử đều sẽ tới này Phật đường tĩnh tọa mấy ngày, quan sát tượng đá, so sánh mình tu hành, để có lĩnh ngộ. Dĩ vãng thì có ngăn tại bình cảnh kỳ đệ tử ở đây lĩnh hội vài ngày sau, liền thật đã đột phá tiền lệ." Diêm Quang nghe vậy, cảm thấy càng là thất vọng, nếu như đối phương lời nói đó không hề giả dối, cái này mà cũng liền chỉ thích hợp kim cương môn tu sĩ, những người khác một tia tác dụng cũng không có. Vạn Phong: "A, một tiếng, thì ra là thế. Vậy xem ra Vũ Dương đạo hữu các ngươi là muốn ở đây lĩnh hội một chút thời gian rồi." Vũ Dương gật gật đầu: "Không sai. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ đang một mực ở lại đây chờ nguyên sư bá bọn hắn trở về." Diêm Quang đạo: "Chúng ta sẽ không quấy rầy các vị tham thiền lễ Phật, một lát sau liền đi. Bất quá trước khi đi, ta muốn hỏi hỏi ba vị ở cung điện dưới lòng đất một tầng phải chăng có phát hiện?" Nói, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú về phía Lương Đồng, Vũ Dương tính tình quá táo bạo, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi Lương Đồng. Lương Đồng cùng Diêm Quang gặp qua hai mặt, biết rõ người này tâm ngoan thủ lạn, hắn không muốn đắc tội Diêm Quang một nhóm, thế là lại giảng giải nói: "Đến nỗi gốc kia quấn tình thi, Vũ Dương sư tỷ đã nói qua, ước chừng trăm năm trước nó liền sinh ở nơi đó. Ai, trước kia ta Kim Cương môn cũng có vị đệ tử bị nó thôn phệ." Diêm Quang đạo: "Các ngươi nếu biết đó là quấn tình thi, vì cái gì không diệt trừ nó?" Vũ Dương lạnh lùng nói: "Chúng ta vui lòng." Thạch Phong nghe xong, âm thầm một cười, cái này Kim Cương môn cũng không phải loại lương thiện. Quấn tình thi không sẽ chủ động công kích, chỉ có bị kinh sợ dọa mới có thể làm loạn, Kim Cương môn giữ lại nó, rõ ràng là đem quấn tình thi xem như Phật đường thủ vệ, ngược lại Kim Cương môn người đều biết nội tình, không có gặp nguy hiểm, đến nỗi những người khác, ha ha, vậy thì tự cầu nhiều phúc đi. Cái kia sáu con thạch hùng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng là các ngươi cố ý mà làm chi? Diêm Quang hỏi. Lương Đồng nói: "Dĩ nhiên không phải. Chúng ta tới đến lúc đó, thạch điện cửa ra vào liền chặn lấy sáu con thạch hùng, như thế nào đuổi đều đuổi đi không được, vì thế sư đệ ta đều bị trọng thương." Diêm Quang nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm Vũ Dương đạo: "Thạch hùng chắn tại cửa ra vào đi không được, chẳng lẽ nói thạch điện có khác bí mật?" Vũ Dương cười lạnh nói: "Ngài có phải hay không muốn bảo vật muốn điên rồi? Nơi đây mật đạo tuy bí mật, nhưng trăm ngàn năm xuống, khó tránh cái nào một đoạn liền sập, âm thú trong lúc vô tình liền xông vào, có hà hi kỳ. Các ngươi không như cũ cũng tìm cửa vào sao?" Thạch Phong nghe đến đó, thầm nghĩ: "Không đúng. Lần này Diêm Quang có thể mù đoán chúng. Cái này sáu con thạch hùng tuyệt đối không phải trong lúc vô tình xông vào." Vì hà Thạch Phong phía dưới phán định này, nguyên lai mới địa đạo hỗn chiến, ba con hung ác thạch hùng mạnh mẽ đâm tới, hắn cũng ở tại chỗ, thạch hùng chẳng phân biệt được đối tượng, trong đó có mấy lần hướng hắn đánh tới, Thạch Phong ngược lại không sợ thạch hùng loại này da dày thịt béo ra hỏa, nhưng hắn không thể bại lộ tự thân chân thực tu vi, thế là vụng trộm sử dụng một chương Hoa Mai Phủ. Hoa Mai Phủ có thể phát ra một cỗ đặc thù mùi, đuổi đi đê giai âm thú. Vệ phù khanh bởi vì muốn xuất lĩnh một đám sư đệ theo sư phụ Trương Huyền Tố tham gia thanh đế cốc chuyến đi, thế là tại nửa năm trước liền ra lệnh làm cho Thạch Phong đại lượng chế tạo gấp gáp đối phó âm thú phụ triện. Thạch Phong chế phù mấy năm, từ trước đến nay là một nửa giấu một nửa, bởi vậy trên tay có không thiếu loại này phụ triện. Làm Thạch Hùng hướng Thạch Phong bên này đánh tới lúc, Thạch Phong một bên trốn tránh, một bên lặng lẽ tế ra Hoa Mai Phủ. Kết quả Thạch Hùng ngửi được hoa mai, lập tức quay đầu liền đi, nhưng đi ra vài chục bước, nhưng lại dừng lại, ngẩn ngơ, lại gào thét nào lên. Lẽ ra ám hương túc có thể đem Thạch Hùng đuổi kịp thật xa, muốn chờ mùi tiêu thất mới dám trở về, vì cái gì cái này mấy cái thạch hùng chỉ là chạy đi mấy bước lại trở về tới đâu? Thạch Phong lúc đó có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản nghĩ sáu con thạch hùng có thể trong thạch điện xây ổ sinh thu con, bởi vậy mới không chịu rời đi, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, thạch điện trong đạo trường đồng thời không một tia âm thú khí tức, cũng căn bản không có cái gì xảo huyệt thú con. Cái kia thạch hùng vì cái gì phòng thủ tại cửa ra vào, không cho phép tu sĩ nhân tộc tiến vào? Bọn chúng dù thế nào cũng sẽ không phải ham bộ này đại kim vừa phục ma công đi. Diêm Quang mặt không biểu tình nói, có phải là hay không, nhìn qua mới biết được. Hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, các huynh đệ bốn phía tìm kiếm đi. Vũ Dương lửa vô danh ngứa ra, nhịn không được lại muốn phát tác. Lương Đồng vội vàng truyền âm nói, sư tỷ, tổ sư trong đạo trưởng có hay không phục đạo mật thất chúng ta còn không rõ ràng lắm, tùy bọn hắn đi tìm đi. Thạch Phong đứng ở một tôn La Hán tượng đá trước, làm bộ quan sát trên tượng đá kinh mạch đồ, nhưng trên thực tế hắn thần thức lặng lẽ thả ra, đem toàn bộ đại điện tinh tế quét qua một lần. Không có có tầng hầm, chung quanh vách đá cũng là thực tâm, cũng không có mật thất. Chế tác đại quang minh vương Phật cùng với 12 vị La Hán tượng đá là làm bằng vật liệu gì? Sẽ có hay không có vấn đề? Trên tường bích họa có hay không bí mật chứ? Còn có cái gì? Tứ phía trên tường có không ít đèn lưu ly ân, còn có phía tây góc tường, chất đống trước kia làm pháp sự cổ nhạc, chẳng lẽ trong đó có bí mật? Thạch Phong từng việc đã qua, cũng không phát hiện có một tí sóng linh khí. Hắn tĩnh lặng tâm thần, lại lần nữa trở về suy nghĩ một chút trước sau đi qua, đống nhiên giật mình, đúng, vừa rồi Vũ Dương nói qua, tòa này tổ sư đạo trưởng Kim Cương môn đệ tử mỗi lần nắt tới thăm viếng, như vậy 9 năm trước Dương tiểu niên, Kim Cương môn hẳn là cũng có người đến qua, nhưng lúc đó cũng không thạch hùng chiếm cư ở đây, bằng không Vũ Dương cũng không có chuẩn bị chút nào, nhường một sư đệ bị trọng thương. Theo lý thuyết, thạch hùng là gần nhất 9 năm mới tới, thêm một bước suy đoán, nếu như bọn chúng thật là đang tại bảo vệ thứ gì, cái kia cái này đồ vật cũng là gần nhất 9 năm mới xuất hiện. Bởi vậy như là tượng đá, bồ đoàn, bích họa những thứ này đã trải qua mấy ngàn năm sự vật liền có thể trước tiên loại bỏ. Thế nhưng là có đồ vật gì gần nhất trong vòng 9 năm mới có, trước đó chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là gốc kia quấn tình ti? Không đúng, Vũ Dương nói qua, gốc cây này quấn tình ti trăm năm trước liền tồn tại, trước đó còn có Kim Cương môn đệ tử bỏ mạng tại hoa này chi thủ. Ngoài ra, Thạch Hùng nếu thật là tại thủ vệ gốc cây này giả lục sắc linh liên, như vậy làm số lớn tu sĩ nhân tộc vây công, quả bất địch chúng thời khắc, Thạch Hùng hẳn là trực tiếp nuốt linh liên chạy trốn, nhưng mà, Thạch Hùng từ đầu đến cuối đều không nhìn qua gốc kia giả hoa sen, bọn chúng đại khái cũng biết đó là quấn tình ti đi. Cái kia Thạch Hùng thủ vệ sẽ là cái gì? Thạch Phong mục quang từng tấp đảo qua bốn phía. Đương nhiên, hắn lông mày hơi nhíu, đúng, hương cho. Lần trước tới thăm viếng nhân cung phụng hương đến, đốt còn lại có hương cho, gần 9 năm qua mới xuất hiện sự vật, chỉ có nó. Trong đại điện Vân Thành phân đà người đã tản ra bốn phía, đông nhìn một chút, tây lật qua, một mảnh tiêu loạn. Thạch Phong tựa hồ tùy ý bước đi thong thả đến lư hương trước, lư hương rất phổ thông, đồng đỏ chế tạo, ba chân, cao 4 thước, kính dài 2 thước, bên trong hương cho tích đầy, đã tràn ra tới, trung quanh cũng là. Những thứ này hương cho màu sắc sáng trắng, tinh tế tỉ mỉ như xương, Thạch Phong không cần phải lấy tay sờ, cũng có thể phân biệt đây đều là hỏa chi ngọc thiêu đốt sau dư cho. Thạch Phong nhìn chằm chằm trong lò nhìn một hồi, không có phát giác có gì kỳ quái. Vũ Dương ba người bọn họ mỗi người đều lên ba cây hương, hết thảy cửu chi, những thứ này hương nến vẫn đang thiêu đốt, sám trắng hương cho không ngừng rơi xuống, có chút rơi ở trong lò, có chút rơi trên mặt đất. Hỏa chi ngọc tuy có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không phải là cái gì chân quý bảo vật, luyện khí bên trên ngược lại có chút công dụng, nhưng cho tàn nhưng xưa nay không từng nghe nói có cái gì diệu dụng. Chẳng lẽ nói Thạch Hùng thích ăn hỏa chi ngọc hương cho? Không thể nào, muốn là như thế, cái này một lò tử hương cho sớm đã bị Thạch Hùng ăn sạch, nhưng nhìn lư hương, cái này một lò hương cho cũng không biết hà tích lưu lại bao nhiêu năm, căn bản chưa từng động tới. Thạch Phong không bắt được trọng điểm, đang muốn đi ra, đột nhiên, hắn mắt sáng lên, lư hương bốn phía còn sinh trưởng không thiếu cỏ dại, những thứ này chắc cũng là gần 9 năm mới có a. Chương 221, quái thảo cùng quái thú. Chương 221, quái thảo cùng quái thú. Thạch Phong đối với dược thảo học biết rất ít, chớ nói chi là quỷ âm trong địa giới đặc hữu hoa cỏ rồi, những thứ này cỏ dại cùng bên ngoài hoang sơn dã linh trường loạn thảo tựa hồ cũng không có bất đồng gì a. Bất quá Thạch Phong vẫn là rất nghiêm túc dần dần nhận ra. Cái này một cẩn thận phân biệt, lập tức làm cho tinh thần hắn giải, ở nơi này chút không biết tên trong cỏ dại, có 6 cây cỏ dại, dài nhỏ như hẹ. Mới nhìn phía dưới bọn chúng cùng chung quanh cỏ dại đồng dạng, rơi đầy trắng như tuyết hương cho, nhưng cẩn thận phân biệt, cái kia xương trắng chính là diệp tử bản thân màu sắc, cũng không phải là tích tụ hương cho. Ngoài ra, loại cỏ dại này cành cây bên trên còn có một vài khỏa màu đỏ sẫm nô lên, đây là cái gì cỏ dại? Thạch Phong thần thức thả ra, xác nhận chung quanh cũng không người nhìn mình chằm chằm, tay phải hắn tại trong tay áo bắn ra, vô ảnh tơ nện đã bay ra, vô thanh vô tức cuốn lấy một gốc trắng diệp hồng thân cỏ dại, hơi dùng lực một chút, cỏ dại kia đã tận gốc đứt gãy, bị tơ nện đưa vào Thạch Phong trong tay áo. Thạch Phong tay tại trong tay áo, nắm chặt cỏ dại, xúc kỳ diệp hơi lạnh, xúc kỳ thân tắc thì hơi ấm. Thạch Phong thầm kêu kỳ quái, đem cỏ dại thu vào chứa vật túi. Sau đó, hắn cảm thấy vẫn là không ổn, lại đem cỏ dại trực tiếp đặt vào huyền quy trong xương. Mặc dù đối với cái này cỏ dại hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tất nhiên phát hiện rồi, tự nhiên muốn lấy đi, thế là, Thạch Phong tay phải lại là quan sát, tơ nện dây dưa đệ nhị gốc cỏ dại. Thạch Phong không biết, ngay tại hắn trích dưới đệ nhất gốc vô danh cỏ dại lúc, địa cung hoang dã một chỗ núi trong cốc, bốn phía thông đỏ như lửa nham thạch, tựa hồ là hỏa sơn bộc phát phía sau hình thành một phương hang, bất quá ở đây nhiệt độ không khí cũng không nóng bức, tương phản, trong nham động rất là âm u lạnh lẽo. Vách đá khắp nơi mọc đầy thanh sắc cầu long một dạng bụi cây, một cái to lớn âm thú đang ở bên trong nằm ngáy ho ho, cái này âm thú chừng 2 trượng dài 5 thước, thô nhìn tựa hồ là chỉ cự hùng, nhưng nhìn kỹ, lại cũng không phải, trên người nó trải rộng vải đen, hai cái chân trước tất cả chiều dài 3 viên nhạy bén chỉ, trên mông còn có đầu cái đuôi thật dài, tại phần eo quấn quanh hai vòng. Ngoài ra, cái này âm thú trên trán mọc đầy một khỏa khỏa như lớn chừng quả trứng gà lồi bao, toàn bộ bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Cái này âm thú tiếng ngáy như sấm, ngủ được 10 phần thơ ngọt, nhưng khi Thạch Phong trích dưới đệ nhất gốc cỏ dại lúc, âm thú đông nhiên ngồi dậy, nó tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, nhìn bốn phía một cái, có chút mơ hồ. mấy người Thạch Phong Tơ nện cuốn lấy đệ nhị gốc cỏ dại lúc, cự thú đột nhiên lùn lên, cái này vọt tới quá cao, lại trực tiếp một đầu đem đầu đỉnh nham thạch đâm đến nát bấy, chung quanh sập một mảnh, đá vụn như mưa, âm thú không chút nào cảm giác đau, điên cuồng gào một tiếng, vọt thẳng xuất động đi. Nó chạy trốn bộ dáng có chút khả thiếu, bay xuống, giống như chỉ con vịt lớn, nhưng bay xuống phía dưới, liền thoát ra 10 trượng, hắn nhanh như điện, phút chốc đã không thấy tăm hơi. Chỉ nghe được gào thét như sấm, cuồn cuộn đi xa, đang là hướng về phía mật đạo Phật đường phương hướng mà đi. Cự thú chạy ra tòa này hang không lâu, cốc khẩu một chỗ rậm rạp lùm cây bên trong, bóng người lóe lên, hiện ra ba người, hai lớn một nhỏ, chính là Trường Sinh môn Hề Đại Tiên Sinh môn hạ tu sĩ. Cái kia hai tên thanh niên là Hề Đại Tiên Sinh hai vị đệ tử, mà tên nhỏ con nhưng là Hề Đại Tiên Sinh hậu nhân, tên kia gọi Vân Nhi nữ đồng. Ba người nhìn lấy cự thú đi xa phương hướng, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó mặt đỏ thân trẻ tuổi tu sĩ thất thanh nói, kỳ quái, cái này cốt đột tử như thế nào bỗng nhiên tỉnh, khoảng cách dần nhật không phải còn có 2 ngày sao? Một vị khác dáng người thon gầy tu sĩ, đang là năm đó đời thay sư phụ chủ trì Vân Thành đấu giá hội Trương Pháp Thiện, hắn cười cười, nói, Lưu sư huynh, cốt đột tử hành động thế nhưng là vô cùng có quy luật, lần này ngủ đông không đến dần nhật tuyệt không có khả năng tỉnh lại, có phải hay không là ngươi tính toán sai rồi? Lưu sư huynh tên là Lưu Pháp Trưởng, nghe vậy vội vàng nói, tính toán sai thời gian, làm sao có thể? Khối này bắt cực pháp tương bản thế nhưng là sư phó tự mình truyền cho ta. Trương Pháp Thiện hy tiếu đạo, pháp tương bản không sai, vậy có lẽ là sư huynh khẩu quyết của ngươi niệm sai rồi. Lưu Pháp Trưởng nói nhảm. Bắt cực pháp tương mâm khẩu quyết ta đều có thể niệm sai, vậy ta đây hơn 100 năm ha không tu luyện uổng phí rồi. Hắn nói chuyện lúc, vẫn không yên lòng, từ trong ngực móc ra một khối nặng trĩu sát bản, lau quan sát. Bên cạnh tên kia gọi Vân Nhi nữ đồng tiếu đạo, Lưu sư huynh, Trương sư huynh, hai người các ngươi tranh cãi nữa xuống, cốt đột tử chạy mất tung ảnh rồi. Trương Pháp Thiện vỗ ngực một cái, tiểu sư muội yên tâm, bao trên người ta. Phía trước cốt đột tử ngủ lúc, ta đã trên người nó gieo truy tung tiêu ký, nó không chạy thoát được. Vân Nhi nói, cái kia cũng khó mà nói, bắt cực pháp tương bản đều có thể phạm sai lầm, ngươi cái kia truy tung tiêu ký cũng không biết dễ dùng không dùng được, ai, cái này cốt đột tử ta thế nhưng là có tác dụng lớn đấy, các ngươi đừng làm cho ta ném đi. Lưu Trương hai người niên kỷ tu vi đều vượt xa vị này nữ đồng, bất quá nữ đồng nhưng là tùy tiện, trực tiếp lấy phân phó giọng điệu cùng hai người nói chuyện. Lưu Trương hai người đối với loại này phân phó lại không dám thất lễ. Lưu Pháp Trưởng nói, tiểu sư muội yên tâm trăm phần, chúng ta tuyệt sẽ không mất cái này âm thú. Trương sư đệ, chúng ta cái này theo sau đi. Trương sư huynh liên tu nói đúng. Vân Nhi nói, vậy ta trước tiên tạ quá hai vị sư huynh, đến lúc đó phải chỗ tốt gì ba người chúng ta chia đều. Bất quá cái này cốt đột tử là nhị giai âm thú bên trong bá chủ, thực lực kinh người, chúng ta vẫn cần thận chút. Trương Pháp Thiện nói, tiểu sư muội nói đúng lắm, cũng may có bát cực pháp tương bản, chúng ta căn bản không cần liều mạng. Lưu sư huynh cơ pháp bản nói, không nói, nhanh đuổi kịp đi, liền như thế thời gian nói mấy câu, cái này nghiệt xúc lại có thể đã chạy ra trong vòng hơn 10 dặm. Cũng đừng thật theo mất rồi, cái kia truyền đi chính là chúng ta chê cười. Ba người vừa nói chuyện, một bên khống chế pháp khí, dọc theo đường đuổi theo. Lúc này thạch điện, tòa này kim cương tự tổ sư đạo đỉnh, đám người tại bốn phía tìm kiếm. Làm Thạch Phong trích xong đệ tứ gốc cỏ dại, đang muốn hướng đệ ngũ gốc ra tay lúc, đồng nhiên, hắn thần thức khẽ động, tiếp theo sắc mặt xoát mà đại biến, hắn nhìn bốn bề mong, thạch điện chỉ có một mở miệng, lại đi ra ngoài đã không kịp, trong lúc vội vã chỉ có thể đứng ở tường đá một cái góc chỗ. Sau một khắc, Diêm Quang Vạn Phong hai người cũng phát hiện không thích hợp, không chờ bọn họ làm ra mặc cho Hà phản ứng, liền nghe một tiếng hét lên, ngay sau đó thiên băng địa liệt giống như rung mạnh, thạch điện đại môn chúng quanh hòn đá bay tứ tung, một cái to lớn âm thú đã vào. Vạn Phong xem xét, con ngươi trợ to, sợ hãi kêu nói, là cốt đột tử. Cốt đột tử ở cung điện dưới lòng đất âm thú bên trong lấy bạo ngược nổi danh, sau khi thành niên cốt đột tử cũng là nhị giai yêu thú, thậm chí có thể đạt đến tam giai, trở thành hóa hình yêu tu. Cốt đột tử chen vào thạch điện lúc, bởi vì nó vóc người quá cao, động tác quá nhanh, đem tiền môn trưởng làng tưởng đá thoa sập một bộ phận. Nó sau khi đi vào, người được một phòng tu sĩ nhân tộc khí tức, lập tức bạo ngược khó nhịn, nhịn không được lại là một tiếng hét lên. Cửa ra vào khoảng cách gần hắn nhất vài tên tu sĩ, đang lại từng cái một kiểm tra trên tường bích họa, xem phải chăng có phục bích thần ý. Ai ngờ đột nhiên, một cái dữ tợn âm thú đã vào, cách bọn họ bất quá 3-4 trượng, cái này vài tên tu sĩ cả kinh hồn phi phách tán, vội vàng đem trong tay pháp khí thế ra, cùng thời gian, phi thân lui lại. Cốt đột tử cánh tay phải hoành huy, cái kia 4-5 kiện pháp khí đụng tới cánh tay hắn, tất cả đều bị đập bay. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, tay phải ngăn cách mọi người pháp khí, tay trái theo vào, một người tu sĩ đang bay vọt trên đường bị chỉ sừng hoạch ở bên trong, cả thân thể giống như khối khinh bạc lụa là bị xé mở, tiên huyết nội tạng phun ra đám người một hồi đại loạn, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức không là như thế nào chống cự, mà là nhao nhao né tránh. Cốt đột tử lại không hướng đám người đánh tới, trái lại nhanh chân phóng tới trung gian Phật đàn, hắn bước chân vô cùng lớn, cửa ra vào đến Phật tượng có 20 trượng khoảng cách, hắn chỉ 4-5 bước đã vừa đến. Cốt đột tử tay phải tùy tiện phất một cái, chiếc kia trọng lư hương bị quét bay ra ngoài, đang đâm vào một tôn La Hán trên tượng đá, đem tượng đá đầu người đụng bay, tinh đồng chế tạo lư hương cũng xẹp thành một đoạn. Như thế thần lực khiến cho đám người tất cả hít sâu một hơi. Sau một khắc, cốt đột tử túi lầu xuống, tại lư hương chúng quanh vị trí lấy mũi bốn người, tiếp theo tay trái móc sắt quan sát, lắc lư liên tục thời khắc, đã từ dưới đất kẹp lên hai cây tầm thường cỏ dại. Thạch Phong thấy, trong lòng ám hoảng, đây chẳng phải là hắn mới thu lấy cái chủng loại kia trắng diệp hồng thân quái thảo sao? Cốt đột tử kẹp lấy cái kia hai gốc cỏ dại, đặt ở dưới mũi, không ngừng ngửi ngửi, một bộ hoa mắt thần mê dáng vẻ. Sau một khắc, hắn sẽ ở bụi cỏ lật một cái, nhưng là không có gì cả, khác bốn cây đồng dạng cỏ dại thế mà đã không cánh mà bay. Cốt đột tử lập tức thốt nhiên, hướng về phía chúng tu sĩ, lại là một tiếng hét giận dữ, trong tiếng gào một mùi tanh hôi tràn ngập, văn chi làm cho người như muốn buồn nôn. Tại chỗ hết thảy ba phái, Cửu Phù môn, Kim Cương môn, Thí Kiếm Sơn Trang Vân Thành phân đà, nhưng ba nhà đều mang tâm tư, trước mặt cái này âm thú khí tức thâm bất khả trắc, nhất định là nhị giai hậu kỳ tồn tại, như thế nào chống nổi. Bởi vậy, tại cốt đột tử vươn cổ điên cuồng gào thét lúc, hai tên vân thành phân đà tu sĩ một bắt pháp quyết, đột nhiên biến mất không thấy. Hai người này tại cốt đột tử hướng sau khi đi vào, liền một lòng nghĩ như thế nào đào tẩu. Dĩ nhiên, hai bọn họ cũng rất khôn khéo, không có trực tiếp thi triển thân pháp từ cửa ra vào lướt đi đi, như thế mục tiêu quá mức minh lộ ra. Hai người này đều am hiểu ẩn thân thuật, trên thân vừa vặn có phá rùi đá, thế là hai người nhìn nhau, đồng thời lui về phía sau hai bước, tay cầm phá rùi đá, niệm động pháp quyết, trốn vào sau lưng tường đá. Tiến vào tường đá về sau, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này khu động phá rùi đá, tại trong tường đá di chuyển nhanh chóng, hướng phía cửa phương hướng bỏ chạy. Lúc này cốt đột tử khiếu thanh vừa chỉ, hai mắt nó lục quang lóe lên, tay phải giải ra, ba cái nhỏ dài móng chân bỗng nhiên từ trên tay hắn bay ra, như điện quang lóe lên, đã chui vào tường đá. Ngay sau đó, ô quang chớp động, cái kia ba cái móng chân lại bay trở về bàn tay hắn, không cẩn thận nhìn xem, cái kia ba cái móng chân bên trên tất cả có một đạo tinh tế tơ máu. Mọi người tại chỗ thần thức đảo qua, đã phát giác, mấy cái kia hai tên trốn vào tường đá tu sĩ tất cả mất mạng, thi thể liền kẹt tại trong vách tường. Hai người một cái là tim bị xuyên thủng, một người khác chính là bụng dưới kiên giáp mỗi cái một cái lỗ nhỏ, rõ ràng hai người này là bị mới cốt đột tử cái kia ba cái nhạy bén chỉ như thiểm điện tập sát đám người chỉ cảm thấy một trái tim chìm vào trong nước đá, cốt đột tử tiện tay bắn ra, chỉ sừng liền có thể xuyên qua ba bốn thước dày tường đá, uy lực thực sự dọa người. Lương Đồng cuống quýt hướng Vũ Dương truyền âm nói, sư tỷ, làm sao bây giờ? Vũ Dương trong lòng cũng không chắc chắn, thấp giọng nói, cái thằng này thực lực quá mạnh, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Vạn Phong Diêm Quang mấy người cũng là đồng dạng tâm tư, đoàn người vốn là muốn lũ lượt đào tẩu, nhưng liền trốn vào tường đá đều bị sấm sét đánh giết, những người khác nào dám tùy tiện hành động đám người lưng tựa tường đá, lòng bàn tay cúc ngầm pháp khí, nắm lấy hô hấp, đại khí không dám thô thở, nhìn chằm chằm cốt đột tử nhất cử nhất động. Cốt đột tử trước tiên đi tới cửa, tay phải quan sát, cắm vào trong tường đá, đem cái kia hai bộ thi thể đào lên, tại trên thi thể tìm kiếm, hắn cho là hai người này cầm bảo bối của nó muốn chạy trốn, nhưng mà tìm một phen cũng không có phát giác. Cốt đột tử đem cái kia hai bộ thi thể tiện tay quăng ra, nhưng mà không ngờ, do khổng lồ mà xấu xí đầu to, bốn phía đánh hơi. Thạch Phong tự nhiên biết hắn đang tìm cái gì, nhịn không được tim đập loạn đứng lên. Cái này âm thú thế nhưng là nhị giai hậu kỳ tồn tại, nếu là phát hiện mình cầm đi cái kia bốn cây quái thảo, nhất định sẽ xé chính mình. Cũng may hắn sinh tính cẩn thận, cái kia bốn cây cỏ dại đều bỏ vào huyền quy cốt, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng đối phương không thể phát hiện huyền quy cốt bên trong sự vật rồi. Huyền quy giáp bên trong, giáp ma long ha ha hi thiếu đạo, ngu xuẩn, ngươi muốn tìm bảo bối ở đây. Mau tới đây nha, mau tới đây nha. Trong đám người, đối với cốt đột tử quen thuộc nhất chính là Vạn Phong, hắn thân ca ca Vạn Sơn trước kia trong thanh đế cốc tao ngộ cốt đột tử bị đánh trọng thương, tu vi mất hết, nếu không phải là sư tôn Hoàng Quan đạo nhân kịp thời đổi tới, Vạn Sơn liền một mạng hô hô rồi. Vạn Phong không ít nghe ca ca nói lên cốt đột tử, trời sinh tính tàn bạo, lực lớn vô cùng, toàn thân lân giáp dầu sôi lửa bỏng khó khăn xâm, hắn đi như gió, muốn nói sơ hở, chỉ có hai mắt cùng bụng dưới. Vạn Phong dán vào tường đá, hướng Diêm Quang, Vũ Dương hai người truyền âm nói, hai vị đạo hữu, cái này cốt đột tử tuyệt không phải một người có thể địch, chúng ta nếu là không liên thủ, liền toàn bộ phải viết di chúc ở đây rồi. Diêm Quang Vũ Dương hai người đều khẽ gật đầu. Ba người cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, kinh nghiệm phong phú, một chút thảo luận, đã chế định một cái liên thủ vây công phương án. Bây giờ, cốt đột tử cũng tại đại điện đi tới lui 6 7 giới, vẫn không có tìm được cái kia bốn cây cỏ dại rơi xuống, trán của hắn lồi bao dần dần phím hồng, trong miệng hà hà gầm nhẹ, rõ ràng càng ngày càng sốt ruột. Ngay tại cốt đột tử nhịn không được muốn gào thét lúc phát tác, Diêm Quang trong miệng quá khẽ, đánh. Tứ tán vân thành phân đà tu sĩ cắn chặt ở trong tay pháp khí cùng nhau bay ra. Mới cốt đột tử bốn phía vừa đi vừa về người tìm cỏ dại, làm trễ nải khoảng chừng mấy chục giây công phu, thế là đám người có thở dốc cơ hội, lấy ra pháp khí, niệm xong chú ngữ. Theo Diêm Quang ra lệnh một tiếng, đủ loại pháp khí như là cỗ sao trổi bay về phía cốt đột tử. Đợt thứ nhất đánh tới chính là hỏa hệ phụ triện cùng điện hệ pháp thuật, cùng với ám khí ngân châm các loại, mục tiêu chính là cốt đột tử hai mắt, phát điện nhiệt điện lập lòe có thể làm cho đối phương trong nháy mắt ngủ, rối loạn tức lòng, mà ngân châm sau đó chính là kế hoạch nhất cử đem đối phương cho ngủ. Nếu là có thể đem cốt đột tử lộng ngủ, cái kia uy hiếp của hắn lập tức giảm hơn phân nửa. Sau đó một đợt mặt khác Diêm Quang cầm đầu, hắn sử dụng là cái kia gậy đồng, đánh tới hướng cốt đột tử ngực, một lớp này cũng là hạng nặng pháp khí, nếu là cốt đột tử không có phòng bị, cũng có thể đem đối phương đập thành thịt muối. Đợt thứ ba nhưng là hồng đầu con nóng, tam thốn rắn cầm nóng, bốn chân các loại nện các thức độc vật, song chính là cốt đột tử tương đối mềm mại bụng dưới, những độc vật này chỉ cần cắn nát làn da, rất nhiều có thể kiến huyết phong hầu, độc tính kịch liệt. Ba nhóm tập kích tuy có tuần tự, nhưng kỳ thật chênh lệch cũng liền hai hơi, mắt thường cơ hồ khó mà cảm thấy trong đó khoảng cách. Cốt đột tử minh lộ ra lấy làm kinh hãi, cùng khác âm thú đồng dạng, hắn đối với sáng tỏ chói mắt đồ vật trời sinh có một loại e ngại, vô ý thức nhắm mắt lại, hỏa tiễn, ánh chớp, ngân châm tất cả đâm vào hắn trên mí mắt. Chương 222, Băng Diễm Thảo. Chương 222, Băng Diễm Thảo. Có người nhịn không được lớn tiếng hô tốt, nhưng không chờ bọn họ tiếng hô dừng lại, màn tiếp theo nhưng lại làm bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Mí mắt lẽ ra là cơ thể mềm mại nhất bộ vị, nhưng cái này cốt đột tử liền mí mắt đã lâu một tầng sự bảy, hỏa tiễn ngân châm đâm vào trên mí mắt, phân tán bốn phía bắn bay, càng là tất cả kiến công. Tiếp theo nghe cốt đột tử một cái gào lên đau đớn, nguyên lai hắn nhắm mắt trong nháy mắt, ngực bị gậy đồng đẳng binh lưỡi đao đập trúng, liền lùi lại mấy bước, ầm, một tiếng, hắn phần lưng đụng trúng một tôn La Hán, đem cái kia ngôi tượng đá trực tiếp va sụp. Sau một khắc, một đoàn ô quang đã bay tới, chính là một đoàn độc vật, nhào vào cốt đột tử trên bụng. Diêm Quang không khỏi mắt lộ ra vui mừng, đang muốn há miệng cười to, nhưng nụ cười rất nhanh đọc lại. Một đám độc vật bổ nhào vào cốt đột tử trên thân, lại xé lại cắn. Có thể cốt đột tử cái bụng nhìn như mềm mại, nhưng những con nhện kia Ngô Công căn bản không cắn nổi. Cốt Đột Tử căn bản cũng không lý tới không hỏi những độc vật này, nhưng hắn quả thật bị những cái kia hạng nặng pháp khí đập đau đớn, xoay người đứng lên, lệ khiếu liên tục, nhất thời chấn động đến mức chúng tu màng nhĩ nhoi nhói, những cái kia ghé vào hắn trên bụng độc vật tại trong tiếng gào nhao nhao rơi xuống. Cốt Đột Tử hơi cúi người, lại trực tiếp nâng lên một tôn La Hán tượng đá, hướng đám người dày đặc nhất chỗ đập tới, uy thế như thế, đám người nào dám đón đỡ, nhao nhao tránh né, tượng đá đập trên sàn nhà, lập tức đập ra cái đại hang lõm, đá vụn bay tứ tung. Có chút tu sĩ tránh đi tượng đá, lại không cách nào tránh đi bay tán loạn đá vụn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị sụp đổ phải đầu rơi máu chảy. Không đám người lại tập kết xuất thủ, Cốt Đột Tử đã lao đến, hắn cuồng tính đại phát, hai tay quét ngang, trong điện đá một thời gian kinh hô cùng kêu thảm cùng vang dội, cùng máu chung hòn đá cùng bay. 12 vị tượng đá tính cả trung gian tôn này quang minh Phật tổ pho tượng tất cả đều bị đập thành náo loạn, không thiếu tu sĩ không tránh kịp, kỳ thực ngay trong bọn họ rất nhiều là đang tránh né bên trong bởi vì đồng bạn xô đẩy, bị Cốt Đột Tử lợi trảo câu ở bên trong, lập tức kêu thảm ngã xuống đất, trong đó có hai người bị Cốt Đột Tử bắt lấy, tại chỗ xé thành hai nửa, máu me đồng địa, cực kỳ làm người kinh hãi. Thạch điện trăm ngàn năm qua, một mực là tụng kinh niệm Phật đạo trường, bây giờ trở thành máu rầm rề đồ tràng. Một nén hương công phu, mười mấy tu sĩ ngã trong vũng máu, những người còn lại đấu trí hoàn toàn không có, liền rất Hán Dũng Vũ Dương cũng không muốn cùng cái này nổi điên âm thú tiếp tục đấu nữa. Tất cả mọi người vụng trộm đưa ánh mắt liếc nhìn thạch điện đại môn phương hướng, đại môn đi qua mới một phen đã đấu, đã sập hơn phân nửa, bất quá còn lại không gian cũng đầy đủ tu sĩ ra vào. Bây giờ cưỡng ép phóng tới đại môn, có thể liền như vậy bỏ trốn mất dạng. Nhưng còn có một loại có thể, Cốt Đột Tử minh lộ ra đang tìm cái gì bảo vật, nếu là đào tẩu, Cốt Đột Tử bỏ lỡ sẽ tự cầm bảo vật, nhất định buông tha người khác cùng truy chính mình. Hy sinh chính mình tới cứu đại gia, có ai như vậy lòng dạ Bồ Tát. Diêm Quang xoay chuyển ánh mắt, uống nói, Lư lão nhị, ngươi trước xông ra đại môn đi, xem có thể hay không tìm được cứu binh. Cứu binh? Lư lão nhị kinh sợ nói, đi nơi nào tìm cứu binh? Diêm Quang giận nói, lão tử gọi ngươi đi, ngươi liền đi. Hồ Liên Thành sắc mặt thiết thanh, hắn một bên tránh né, một bên hô nói, lão nhị đừng lên làm, hắn là bảo ngươi chịu chết dò đường đây. Diêm Quang giữ tận tiếu đạo, Hồ lão đại, ngươi nói bậy bắt đạo, chán sống phải không? Hồ Liên Thành đang muốn cãi lại, chợt nghe bên ngoài mật đạo có người tiếu đạo, cứu binh tới rồi, không biết cứu được các vị có chỗ tốt gì nha. Đám người sững sờ, trong lúc vội vàng liếc qua, chỉ thấy thạch điện nơi cửa đã đi vào hai tên tu sĩ, một béo một gầy, cũng là chừng 30 tuổi thanh niên. Vạn Phong vui nói, nguyên lai là Trường Sinh môn đạo hữu tới rồi, quá tốt rồi. Đạo hữu cẩn thận, cái này Cốt Đột Tử mười phần hung bạo. Trường Sinh môn hai người này cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, trong điện đá lập tức có 5 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thực lực tăng nhiều, tất cả mọi người là mừng rỡ. Trương Pháp Thiện hy tiếu đạo, các vị còn chưa nói ta sư huynh đệ hai người xuất thủ có ích lợi gì chứ? Chúng ta tốt như vậy mạo muội xuất thủ. Diêm Quang cùng Trương Pháp Thiện từng cùng chủ trì Vân Thành đấu giá hội, hai người quen biết, nghe vậy lớn tiếng nói, Trương đạo hữu. Không đợi hắn nói xong, Lưu Pháp Trường nhìn thấy Cốt Đột Tử tay trái kẹp lấy cái kia hai gốc cỏ dại, trong mắt của hắn trước tiên là kinh ngạc, tiếp đó cũng hỉ, sư đệ, mau nhìn, lại là băng diễm thảo. Trương Pháp Thiện theo sư huynh ngón tay nhìn lại, cũng là thân thể chấn động, thì thào nói, mẹ của ta nha, lại là băng diễm thảo. Lời này mọi người tại chỗ đều nghe rõ, bất quá ngay cả cùng Thạch Phong ở bên trong, không có một người biết băng diễm thảo là vì vật gì. Lưu Pháp Trường cấp bách nói, sư đệ, không nên trì hoãn, một phần vạn linh thảo bị cái này nghiệt xúc nuốt nhưng là hỏng bét, động thủ. Nói, từ chữ vật túi móc ra khối kia bắt cực pháp tương bản, ngón trỏ tay phải tại pháp tương địa bản cấp tốc huy động, trong miệng nói lẩm bẩm. Trương Pháp Thiện tắc thì tế lên một trương bằng gỗ pháp thuẫn, mặt lá chắn vẽ lấy kỳ lân ảnh chân dung, pháp quyết niệm động ở bên trong, kỳ lân bức họa từ đen như mực chậm rãi chuyển thành đỏ tươi. Trong đại điện những người khác tại Cốt Đột Tử điên cuồng dưới thế công, tất cả đông trốn tây tàng, hai người này lại xem Cốt Đột Tử vì không có gì, nên ngang ở đó vận công nhập quyết, cái này khiến Cốt Đột Tử cảm giác rất khó chịu, hắn gào thét một tiếng, tay phải vung lên, liền cùng lúc trước ba cái móng chân từ ngón tay hắn điện bắn đi, phi đâm lưu trương hai người. Trương Pháp Thiện thấy thế, đồng thời không tránh né, uống nói, tốt. Thú diện thuẫn hồng quang lóe lên, dọc tại trước mặt hai người, phốc thử, âm thanh, cái kia ba cái động thạch như xuyên mục nát lợi câu thế mà bị tầm thường này một thuẫn ngăn. Cốt Đột Tử giận dữ, cùng thân nhào tới, cự trưởng như núi, đập đem xuống. Trương Pháp Thiện trong miệng nói, tính khí thật là lớn. Hai tay chập lại một phần, quỷ diện thuẫn hóa thành một bức tường gỗ, vô luận Cốt Đột Tử tốc độ bao nhanh, cái kia tường gỗ chắc là có thể tại hắn nhào vào lúc kịp thời theo vào, chỉ nghe, ầm, tiếng vang liên tục, Cốt Đột Tử thân ảnh huyễn động vài chục lần, nhưng tất cả đều bị một thuẫn ngăn trở. Trương Pháp Thiện sắc mặt hơi trắng bệnh, cường tự tiếu đạo, ngoan ngoan cái gấu, thiếu chút nữa thì treo, sư huynh ngươi còn chờ cái gì? Lưu sư huynh lúc này đã đem thật dài chú ngữ niệm xong, ô một cái nói, đến rồi. Hắn đem bắt cực pháp tương bản ném đi, pháp tương bản trên không trung xoay tròn, hóa thành một trương bắt giáp bản, bản trên mặt hiện ra một trương hình ảnh, chính là Cốt Đột Tử. Lưu sư huynh ngón tay tại Cốt Đột Tử hình ảnh chân trái trên đầu gối đâm một cái, đang muốn thi hành hạ Cốt Đột Tử liền cảm thấy trái chân mềm nhũn, không khỏi tự do trùng điệp ngã xuống, đầu nện ở trên tường đá, đem vách tường đụng cái lỗ lớn. Trương Pháp Thiện kêu to, đẹp thay đẹp thay. Trong miệng hắn tán thưởng, nhưng trong tay một thuẫn không dám buông lòng chút nào, đem hắn cùng sư huynh hai người vây quanh bảo vệ. Cốt Đột Tử lung la lung lay đứng lên, Lưu sư huynh ngón tay tại pháp địa bàn đẩy, Cốt Đột Tử không đợi đứng vững, sau lưng một cỗ đại lực đẩy tới, lại một đầu liều mạng vọt tới tường đá, đem cái kia tường đá đâm đến mảnh đá bay tán loạn, chính hắn cũng là đầu rơi máu chảy. Cốt Đột Tử không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn lần lượt muốn đứng lên làm loạn, nhưng vừa đứng vững liền té ngã, cơ thể hoàn toàn không khỏi khống chế, không ngừng vọt tới tường đá. Hắn linh trí so giác lang thạch hùng hàng này có thể cao hơn, gặp căn bản là không có cách ngăn cản, gào thét một tiếng, cố hết sức thoáng dây rủa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Cốt Đột Tử phá tan cửa ra vào đá vụn, chạy vội chạy ra đại điện. Lưu Trương hai người cũng không nghĩ tới cốt đột tử bây giờ còn có dư lực, cấp bách nói, mau đuổi theo. Hai người mặc kệ trên sân những người khác, trực tiếp từ cốt đột tử lưu lại lô lớn xuyên ra, đuổi theo. Vũ Dương, Vạn Phong bọn người, từng cái từ cửa hang chui ra. Cốt đột tử gầm rú còn đang vang vọng, theo địa đạo dài, càng đi càng xa. Diêm Quang đạo, Vạn đạo hữu, Vũ Dương đạo hữu, băng diễm thảo là thứ đồ gì? Vạn Phong lắc đầu nói, tại hạ chưa từng nghe qua. Vũ Dương lạnh lùng nói, ngươi càng đừng hỏi ta, ta đối với thảo dược rốt đặc cắn mai. Diêm Quang đạo, cái kia hai vị đón lấy tới có tính toán gì không? Vạn Phong đang muốn nói chuyện, Vũ Dương đã nói, hà tất giả vờ giả vịt, mặc dù không biết băng diễm thảo là cái gì, nhưng nhìn Trường Sinh Môn hai người dáng vẻ, cái đồ chơi này hẳn là trọng bảo, ngươi cam lòng buông tha. Diêm Quang khẽ miệng co quắp một cái rút, tiếu đạo, nguyên lai Vũ Dương đạo hữu cũng có hứng thú, cái kia đoàn người liền cùng đi nhìn một chút, cũng tiết kiệm Trường Sinh Môn đạo hữu quả bất địch chúng. Vũ Dương cười lạnh, cái gì lo lắng người khác quả bất địch chúng, đạo đức giả. Nếu không phải Trường Sinh Môn vừa vặn có khắc chế cốt đột tử pháp khí, ngươi dám đuổi theo. Diêm Quang mục trung hung quang lóe lên, liền muốn phát tác. Vạn Phong trong lòng nhớ nhung băng diễm thảo, vội vàng khoát tay nói, hai vị đạo hữu, thôi nổi giận hơn, bây giờ ngươi ta cùng thuyền đồng tệ, nhất định không thể lại tự giết lẫn nhau rồi. Bằng không cái này cơ duyên to lớn liền muốn lỡ mất gì may. Vũ Dương đạo, ta đối với cái gì băng diễm thảo không có hứng thú, huống chi cái kia là người ta Trường Sinh Môn đạo hữu phát hiện, đương nhiên về bọn hắn, nhưng ta đối với cái kia âm thú cảm thấy rất hứng thú. Cao giai âm thú đó cũng là một thân là bảo, không nói trong cơ thể mà tinh, quang bị mao tinh huyết liền có thật nhiều diệu dụng. Đã như vậy, vậy chúng ta mau đuổi theo như nhu cầu. Diêm Quang nói, đem còn lại bang chúng tụ lại, vội vã đuổi theo. Kim Cương Môn vị tiểu sư đệ kia phía trước bị trọng thương, nhưng ở Phật đường phục đan thuốc tĩnh dưỡng một hồi, đã là tốt lên rất nhiều, mặc dù không có thể lập võ, nhưng đã có thể hành động. Vũ Dương nhường Lương Đồng dịu lấy hắn, ba người cũng đi theo. Cốt đột tử buôn tẩu mặc dù nhanh, nhưng cũng may mật đạo cũng không đừng rẽ, đám người một đường đi theo khí tức, theo đuổi không bỏ đại khái chạy ra cách xa ba, bốn dặm, địa đạo tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng trực tiếp sụp đổ, đem đường ngăn chặn. Tại đổ sụp địa đạo bên cạnh, ta một cái đại lỗ thủng, bên ngoài thanh quang yếu ớt xuyên vào đám người từ cái kia lỗ thủng nối đuôi nhau mà lên, ra mật đạo, đi ra bên ngoài. Liền thấy lập thân chỗ là một đạo sơn dốc, tràn đầy khô héo cỏ dại, trừng ngang eo cao. Dưới sơn núi, nghe hô quát liên tục, Trường Sinh Môn hai tên tu sĩ đang cùng cốt đột tử kịch đấu, đám người ở trên cao nhìn xuống quan nhìn một chút, cốt đột tử vẫn như cũ bị cái tiêu bắt cực pháp tương bàn khắc chế, giống như uống rượu say lảo đảo, tức giận đến hắn gầm thét không ngừng. Nhưng cái này cốt đột tử thể cốt quả thực cứng rắn, cứ việc ngã thất điên bắt đảo, đầu rơi máu chảy, nhưng lại là thế nào đập đều không chết. Diêm Quang lớn tiếng nói, "Trương đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay." Trương Pháp Thiện uống nói, "Diêm Quang, ngươi thêm loạn cái gì, đừng tới đây." Nhưng Diêm Quang bọn hắn cái nào cho giải thích, đã cùng nhau xử lý, đem cốt đột tử bao bọc vây quanh. Cốt đột tử tay trái vẫn như cố gắt gao nắm lấy hai cái kia cỏ dại, tay phải miễn cưỡng ngăn cản chúng tu sĩ công kích. Phân đấu ở bên trong, Lưu Pháp Trường truyền âm nói, "Sư đệ, ngươi xem nhóm người này là hạ cư tâm." Nói nhảm, bọn hắn có thể hảo tâm gì, đơn giản muốn đục nước béo cỏ, cướp đi băng diễm thảo. Bọn hắn biết băng diễm thảo diệu dụng. Bọn hắn chưa hẳn biết, đều tại chúng ta, lúc đó liếc thấy là băng diễm thảo, thực sự quá giật mình, nhất thời gọi ra. Nhóm này ra hỏa cũng là nhân tình, thấy chúng ta bộ dáng như vậy, coi như không biết băng diễm thảo, cũng làm đoán được nó là thế gian hiếm thấy kỳ vật, tự nhiên muốn tới kiếm một chén canh rồi. Lưu Pháp Trường giận nói, chúng ta Trường Sinh Môn 30 năm trước liền phát hiện cái này âm thú, ở giữa phí rất nhiều tâm huyết, chẳng lẽ nhóm người này muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trương Pháp Thiện nói, người khác ta không dám nói, nhưng giết người đoạt bảo, cái này Diêm Quang tuyệt đối làm được ra. Vậy làm sao bây giờ? Bát cực pháp tương bản cùng thú diện tuấn tuy là sư tôn truyền xuống trọng bảo, nhưng mà chuyên môn dùng để khắc chế âm thú đấy, đối với tu sĩ không hiệu quả gì, chờ chúng ta đoạt lấy băng diễm thảo, bọn hắn cùng nhau xử lý, chúng ta sợ không phải là đối thủ. Sư Minh đừng nội, người đã quên chúng ta không phải có cái trợ thủ tốt sao? Lúc này, dưới sự chỉ huy của Diêm Quang, một chúng tu sĩ đã xem cốt đột tử bao bọc vây quanh, Diêm Quang gặp vừa rồi hung hãn tuyệt luân cốt đột tử bây giờ càng là đứng cũng không vững, chỉ có thể tay phải miễn cưỡng bảo vệ yếu hại, cơ thể những bộ vị khác tùy ý pháp khí rơi đập. Bất quá ngay cả như vậy, tay trái hắn vẫn như cũ vững vàng nắm cái kia hai cây không biết tên cỏ dại. Diêm Quang nhìn xem hai cái kia quái thảo, chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, lớn tiếng nói, "Đều cho ta xem chặt, đừng thả âm thú, cũng chớ tổn thương bảo vật, muốn là ai không tận lực, lao tử tuyệt không tha cho hắn." Vũ Dương nghe xong, nhìn không được cười nhạo, cáo mượn oai hùng. Diêm Quang hung tợn chừng nàng một cái. Lúc này, Lưu Trương hai người đã nghị định, bắt cực pháp tương bản cùng thú diện thuẫn mặc dù còn quanh quẩn trên không trung, nhưng hai người đã âm thầm đánh một đạo pháp quyết. Cốt đột tử bản cảm giác thân ở vũng bùn, mơ hồ không dùng sức, nhưng bỗng nhiên cố này gò bó biến mất rồi, hắn xoay người dâng lên, hơi nhún chân, hô lập tức thoát ra ba trượng. Cả ở trước mặt hắn chính là Vân Thành Vân Đà Hồ Liên Thành, hắn gặp vốn là té xuống đất cốt đột tử đột nhiên nhảy lên đi qua, ám tiêu không tốt, nhưng đã không kịp né tránh, trong lúc vội vàng chỉ có thể tế lên tu la đao, vận 12 thành pháp lực, ra bên ngoài nhất trạm. Chỉ nghe, đương, âm thanh, cái này 24 lớp cấm chế toàn thân hái đông hải hàn thiết chế tạo thượng phẩm linh khí sinh sinh bị cốt đột tử một trường kích quang, hồ liên thành như bị đại chủ y đánh trúng, may mà hắn khổ tu là kim hệ công pháp, nhục thân cũng coi như cường hãn, bằng không lần này liền trực tiếp thổ huyết mà chết. Dù là như thế, hồ liên thành cũng là kêu rên một cái, liền lùi lại 5-6 bước. Cốt đột tử đâu để ý cái gì, chỉ là một lòng chạy trốn, ai đáng lộ hắn liền liều mạng với người đó. Bởi vậy, hắn cùng thân mà lên, tay phải lại là một cái đập ngang, muốn đem hồ liên thành quét ra. Hồ liên thành toàn thân đau nhức, khí huyết sôi trào, liền một ngón tay cũng không núp nít được, mắt thấy cự trưởng như núi đánh tới, thầm kêu mạng ta xong rồi. Đang lúc này, bên cạnh có người kêu to, Hồ đại ca cẩn thận. Một người cấp bách xuống lại, cầm trong tay một mặt đồng thuẫn ngăn tại Hồ Liên Thành trước mặt, chính là Lư lão nhị. Lư lão nhị cùng Hồ Liên Thành đều xuất thân Thanh Long Hổ, hai người hay là kết bái huynh đệ. Phía trước Lư lão nhị bởi vì hoa mắt nhìn lầm rồi, Diêm Quang nói hắn cố ý nhiễu loạn quân tâm, muốn xử lấy cực hình lúc, chính là Hồ Liên Thành cứu được hắn một mạng. Lần này mắt thấy Hồ Liên Thành muốn bỏ mạng tại cốt đột tử chi thủ, Lư lão nhị không chút nghĩ ngợi, liền lao đến. Chương 223. Bất nhập lưu y thuật. Chương 223. Bất nhập lưu y thuật. Chỉ là Lư lão nhị mới luyện khí 9 tầng, công lực so Hồ Liên Thành còn kém một đoạn lớn đây, mặt kia đồng tuẫn cũng bất quá bình thường pháp khí, như thế nào chống đỡ được cốt đột tử. Liền thấy cốt đột tử nhạy bén chỉ lưỡi câu thẳng mà vào, đồng tuẫn phảng phất dây giống như bị xuyên thủng, lợi chảo dư thế không ngừng, đem Lư lão nhị đầu vai đâm xuyên, Lư lão nhị kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay, ngã vào bụi cỏ, không nhúc nhích, không một tiếng động. Hồ Liên Thành cất tiếng đau buồn nói, "Nhị đệ." Hắn bây giờ pháp lực còn không chịu hồi khí hải, trong lúc vội vã thần niệm khế động, một cái ảnh thử từ trong linh thú đại bay ra, chân sau đạp một cái, đã bay đến cốt đột tử cánh tay, há miệng hướng hắn trưởng xuôi theo cắn xuống ảnh thử cũng coi như rất khó phải dị thú, hành động như gió, một hình mười hình ảnh, dùng đánh lén, bưng mà khiến người ta khó mà phòng bị. Tức là nó động tác mặc dù nhanh, nhưng thực lực thực sự cắn hai cái, cốt đột tử cơ hồ không có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy bàn tay ngứa ấy, tiện tay bóp, Hồ Liên Thành phí hết thiên tân vạn khổ có được dị thú liền thành một cục thịt. Cốt đột tử đánh bay Hồ Liên Thành cùng Lư lão nhị về sau, vòng vây đã lộ ra một lỗ hổng, hắn không dám ham chiến, thân thể bại xuống, cấp bách lao ra. Diêm Quang tức giận đến mắng to, quay đầu nói, "Trương đạo hữu, cái này cốt đột tử không phải là bị hai vị pháp khí chấn trụ sao? Như thế nào lại có phản kháng?" Trương Pháp Thiện hừ lạnh nói, "Diêm hộ pháp hỏi rất hay sinh kỳ quái, ta cũng không phải âm thú, như thế nào biết rõ chuyện gì xảy ra?" "Sư huynh, âm thú trốn, chúng ta nhanh mau đuổi theo." Không tiếp tục để ý Diêm Quang, lôi kéo Lưu sư huynh cấp bách đuổi tiếp. Nhìn thấy Lưu Trương hai người đuổi tiếp, Diêm Quang mấy người cũng đội vàng đi theo, dù sao có hai bọn họ pháp khí khắc chế cốt đột tử, chúng tu sĩ mới có lực lượng đương nhiên. Diêm Quang lời mới rồi đoàn người nghe vào trong tai, đối với trưởng sinh môn hai người cũng lên đề phòng. Cứ như vậy, cốt đột tử ở phía trước, Lưu Trương hai người ở giữa, Diêm Quang bọn người ở tại về sau, dọc theo dốc núi một đường đuổi theo. Mới còn tiếng giết chấn động dốc núi đảo mắt yên tĩnh im lặng, vẫn như cũ trống trải một mảnh. Lại qua mấy chục giây, dưới sườn núi một cây đại thụ phía sau nhô ra một cái đầu, nhìn bốn phía một cái, chậm rãi đi ra một người, chính là Thạch Phong. Hắn thần thức thả ra, xác định chung quanh không có người về sau, lúc này mới mèo eo hướng lên sườn núi, tại ngang eo sâu trong bụi có kích thích tìm kiếm, một hồi, hắn ôm lấy một người, chính là mới chết bởi cốt đột tử chi thủ Lư lão nhị. Thạch Phong bày ra lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, tại trong bụi cỏ đi nhanh, thời gian không dài, hắn đã ngoặt vào một chỗ hang. Cái này hang sâu càng ngũ trượng, cao vẹn vẹn 6 thước, Thạch Phong muốn không người mới có thể đi vào, hắn mới dùng thần thức đảo qua, cái này trong nham động đồng thời không cái gì âm thú khí tức, hẳn là chỉ là một cái tự nhiên hình thành hang động mà thôi. Thạch Phong đem Lư lão nhị cẩn thận đặt nằm dưới đất mặt, tinh tế xem, Lư lão nhị toàn thân cứng ngắc, khí tức đều không, hắn vai người đầu tiên động nhỏ, chính là bị cốt đột tử móng nhọn xuyên thủng. Trừ cái đó ra, trên thân cũng không vết thương khác. Thạch Phong lấy ra một cái ngân châm, nhẹ nhàng cắm vào Lư lão nhị vết thương phụ cận cơ bắp. Rút ra xem xét, ngân châm cũng không biến hóa, Thạch Phong không khỏi, à, một tiếng, mày nhăn lại, hắn vốn là nhận định Lư lão nhị là trúng độc mà chết đấy, bởi vì Lư lão nhị vết thương cũng không máu tươi chảy ra, cái này cực giống như triệu chứng trúng độc. Hơn nữa, cốt đột tử sớm nhất xông vào thạch địa lúc, có hai vị tu sĩ cầm trong tay phá rùi đá, trốn vào tường đá chạy trốn, lúc đó liền bị cốt đột tử bay ra móng chân đánh chết. Thạch Phong khi đó cũng cảm thấy sinh nghi, tu sĩ nếu là kiên giáp bụng dưới bị đâm cái động, hẳn là còn không đến mức lập tức ngã lăn à. Bởi vậy Thạch Phong trong lòng vẫn cho là cốt đột tử móng chân có chứa kịch độc, mới có thể đối với tu sĩ nhất kích tất sát. Bất quá bây giờ xem ra, mình suy luận chỉ sợ là sai rồi. Thạch Phong đưa thay sờ sờ Lư lão nhị trong lòng, Lư lão nhị toàn thân băng lãnh, mặc dù không có khí tức, nhưng còn có chút ít tim đập, bất quá cái này tim đập cực kỳ yếu ớt, cũng chẳng biết lúc nào liền sẽ ngừng. Thạch Phong từ chữ vật túi móc ra một cái hộ tâm đan, nắm Lư lão nhị xoa ngạc, ném vào, nhưng Lư lão nhị không nhúc nhích, đan dược tạm tại hắn huyết hầu căn bản là không có cách nuốt. Thạch Phong lấy ra một bình nước sạch, đổ chút tại Lư lão nhị trong miệng. Hộ tâm đan gặp thủy tức tan, hóa thành chất lỏng, tiến vào Lư lão nhị vị trí hiểm yếu. Một lát sau, Thạch Phong lại nghe, Lư lão nhị tim đập ngược lại là mạnh một hai phần, nhưng cả người vẫn như cũ lạnh buốt, không có chút sinh cơ nào. Thạch Phong gãi gãi đầu, hắn tinh thông luyện khí, phụ trận cũng đang đường nhập thất, nhưng đối với đan dược y thuật nhưng là rốt đặc cắn mai. Trên thân mặc dù có không ít đan dược, nhưng hắn không nắm chắc được Lư lão nhị rốt cuộc là cái gì thường, tự nhiên cũng không thể nói đúng bệnh hốt thuốc. Thạch Phong nghĩ, không có cách, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi, hắn từ trong ngực móc ra một đống bình lọ, hoặc là thuốc cao, hoặc là thuốc rán, hoặc là hoàn đan, vừa có uống thuốc cũng có thoa ngoài da, hoặc là bôi lên vết thương, hoặc là đâm vào cổ họng. Kết quả đem tất cả nội ngoại thương thuốc thí toàn bộ, Lư lão nhị vẫn là không nhúc nhích, một điểm chuyển biến tốt thế cũng không có. Huyền Quy giác bên trong, giác ma long liên tục lắc lư đầu to lớn, tiểu thạch đầu nhà, về sau một phần vạn lao ra ta bị thương, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tuyệt đối không nên tự mình giúp ta chữa bệnh. Thạch Phong dừng lại ngồi yên một hồi, Lư lão nhị vết thương không chảy máu, nhưng cơ thể lạnh như băng khối, chẳng lẽ là chúng cái gì hàn độc? Như là như thế này, cái kia ngoại thương bình thường thuốc chính là nhiều hơn nữa cũng chẳng ăn thua gì, thế nhưng là trên người của ta cũng không có cái gì trị liệu hàn độc dược hoàn nha đúng, dương hỏa khắc cấm thủy, ta là hỏa ngoại công, trên người có chút tăng tiến pháp lực đang dược, ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực, cũng có thể giúp hắn loại trừ hàn độc. Nghĩ tới đây, Thạch Phong tại chữ vật túi mở ra, cắn răng một cái, móc ra một cái màu sắc đỏ tươi, hình như hạt sen đang dược, cậy mở Lư lão nhị răng quan, liền muốn nhét vào đang lúc này, chợt nghe ngoài động có người kinh sợ nhà đạo, lại là thất luyện ly hỏa đan, thủ bút thật lớn. Thạch Phong cái này cả kinh không nhỏ, hắn mặc dù một mực tại cho Lư lão nhị trị liệu, nhưng thần thức một khắc cũng không buông lỏng, bao phủ phương viên ba dặm. Lấy hắn đủ có thể sánh ngang trúc cơ hậu kỳ cường đại thần thức, chính là bình thường kim đan cũng không khả năng vô thanh vô tức tiếp cận, huống chi thanh âm này ngay tại cửa hang ngoài mấy trượng, sát lại như vậy gần, chính mình thế mà một chút cảm ứng cũng không có. Thạch Phong hét lớn một tiếng, "Là ai?" Thân thể lập tức chui vào lòng đất, thi triển thổ độn thuật đi vội mấy trượng, tại thanh âm kia đằng sau xông ra. Hắn cái này mấy lần động tác cơ hồ là nhất mạch mà thành. Phải biết, Thạch Phong cho Lư lão nhị trị liệu là một cái sơn động, lại hẹp lại thấp, nếu là đối phương chặn cửa, Thạch Phong căn bản là không có cách thi triển quyền cước, mà trực tiếp quay người xung ra, lại lo lắng đối phương tại cửa ra vào xếp đặt mai phục. Bởi vậy Thạch Phong phản ứng đầu tiên liền là thông qua thổ độn vòng tới sau lưng đối phương, chỉ có ra động, bên ngoài địa hình mở rộng, mới có thể một trận chiến. Thạch Phong từ mặt đất một bước lên, chỉ thấy trước mắt một trường cười khanh khách khuôn mặt, hai hàng cả tề khiết trắng răng, "Tiếu đạo, hoa, ngươi phản ứng tốt nhạy bén nha." Dưới đất bò nhanh chóng, rất giống một cái mã chuột. Vân Nhi hì hì nói, nhìn ngươi rất là kinh ngạc đi. Thạch Phong đạo, ta là kinh ngạc, ngươi một cái tiểu hải tử, không đi theo ngươi sư huynh, lén lén lút lút ở nơi này làm gì? Vân Nhi đưa tay chỉ Thạch Phong, ông cụ nó nói, đệ nhất, ta không phải là tiểu hải tử, đệ nhị, lén lén lút lút không phải ta, mà là ngươi. Ta vốn là muốn đi truy hai vị sư huynh, nhưng bỗng nhiên phát giác ngươi cố ý rơi ở phía sau, lại vụng trộm nhặt được bộ thi thể, núp ở nơi này trong động. Ta hết sức hiếu kỳ, vốn là ta cho là ngươi là một cái tà tu, muốn ăn thịt người thì uống máu người đâu, kết quả cũng không phải. Thạch Phong nhíu nhíu mày, thi thể, ngươi là ý nói người này đã chết? Vân Nhi hì hì nói, chết hơn phân nửa đoạn. Cách cái chết thấu còn kém một chút xíu đi. Thạch Phong vui nói, đó chính là còn chưa có chết rồi. Vân Nhi gật đầu nói, là còn chưa có chết, hắn vốn là có thể sống ăn xong bữa cơm, nhưng là bởi vì ngươi cái này bất nhập lưu y thuật, đoán chừng một chén trà thời gian liền có thể triệt để chết hẳn. Thạch Phong mặt mo ửng đỏ, tại hạ chính xác đối với y thuật biết rất ít, chê cười. Vân Nhi dựng thẳng lên một cái dễ hành trắng ngắt, lắc lắc, không không, ngươi đối với y thuật không phải biết cái gì ít đi mà là rốt đặc cắn mai. Thạch Phong dở khóc dở cười, nhãn châu xoay động, Vân cô đương, ngươi xuất thân trường sinh môn, chắc hẳn tinh thông y thuật, không biết ngươi có thể không cứu được hắn. Vân Nhi lật cái bạch nhãn, bất bình hót, ta lại không biết hắn, vì cái gì cứu hắn? Thạch Phong thở dài, xem ra người này thương thế quá mức cổ quái, cô nương ngươi dù sao quá nhỏ, nơi nào có thể có bực này y thuật? Vân Nhi cái mũi hừ hừ, phép khích tướng sao? Bản cô nương không ăn bộ này. Thạch Phong mánh khóe bị vật trần, thẹn quá hóa giận, nhịn không được nói, ngươi tất nhiên không muốn thi chi giúp đỡ, vậy thì đi đi một bên, không nên trễ mãi tại hạ cứu người. Vân Nhi nhưng cũng không tức giận, thi tiểu đạo, ta tại sao phải đi? Có náo nhiệt chuyện cổ quái, ta tự nhiên muốn góp cái thú. Thạch Phong sụ mặt, ở đây hoang giao giá lĩnh, một cái lạnh băng băng người sắp chết, tại sao náo nhiệt? Ta nể tình cùng vì tu sĩ nhân tộc, muốn ra tay cứu hắn, làm sao tới cổ quái? Vân Nhi khẽ vươn tay chỉ nói, đệ nhất, ngươi là cựu phù môn đấy, hắn là Vân Thành phân đà đấy, các ngươi cũng không giao tình, vì cái gì cứu hắn? Lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay, rồi nói tiếp, đệ nhị, đoàn người đều ham băng diễn thảo, đuổi theo cốt đồ tử, nhưng ngươi không đi, ngược lại chạy tới cứu một người người không cần biết, cái này chẳng lẽ còn không cổ quái? Thạch Phong đạo, cốt đồ tử hung tàn khác thường, ta cái này điểm tu vi, đuổi theo tự tìm cái chết sao? Chúng chi tại chỗ nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, coi như đánh chết cốt đột tử, cái kia hai cây băng diễm thảo còn có thể phân cho ta một cây sao? Kỳ thực trong lòng của hắn ám đạo, cái gì đó băng diễm thảo lão tử đã vụng trộm cầm một cái, còn đi xem náo nhiệt gì. Nhưng Vân Nhi phía dưới trả lời lại làm hắn chán ông một cái, suýt chút nữa nhảy. Vân Nhi dựng thẳng lên thứ ba ngón tay nói, đúng rồi, kỳ quái nhất đúng là điểm thứ ba rồi, ngươi giấu diếm tu vi, lại làm mưu đồ cái gì? Thạch Phong tu thành thạch đan quyết về sau, khí hải nhiều hơn một mai thạch đan dung hợp, đã trở thành một phần của thân thể hắn, Thạch Phong đem cơ đại giấu vào thạch đan. Khí tức tu vi lập tức gần tàng vỡ ngấn. Cái này ngụy trang phương pháp cao minh hơn liễm tức thuật không biết gấp bao nhiêu lần. Thạch Phong tại cựu phủ môn nhiều năm, dù cho đối mặt đông môn đồ, Liêu Công Nguyệt mấy người kim đan cao thủ cũng không rủ hảo sơ hở. Mà bây giờ, thế mà bị một cái luyện khí 9 tầng nữ đồng gọi ra, như thế nào làm cho Thạch Phong không kiếp sợ? Thạch Phong nhìn chằm chằm đối phương, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi làm thế nào biết ta ẩn giấu đi tu vi? Vân Nhi tựa hồ căn bản không cảm thấy đối phương sát khí nói, rất đơn giản, đầu tiên ngươi vừa rồi phản ứng mau lẹ, không phải một cái luyện khí tầng 5 đệ tử vốn có thủ đoạn, thứ yếu, ngươi vừa rồi cho người kia chữa thương. Ta một mực đứng ngoài quan sát, trên người ngươi những cái kia đan dược mặc dù loạn thất bát ao, nhưng đều có giá trị không nhỏ, nhất là sau cùng thất luyện ly hòa đan, một hạt liền muốn 3000 linh thạch, luyện khí đệ tử nào có tài sản như vậy. Thạch Phong hơi thở phào nhẹ nhõm, trong miệng giữ dằn nói, ngươi một cái tiểu nha đầu phía tử, lại dám bóc Trần Mộ ra bí mật, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Cái này hoang giao giã lĩnh, không ai có thể cứu ngươi. Vân Nhi hì hì nở nụ cười, ngươi cái này nhân khẩu khí mặc dù hung, bất quá ta cảm thấy ngươi không giống lạm sát kẻ vô tội hạng người. Huống chi ngươi muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Thạch Phong trên dưới dò xét Vân Nhi, ngươi tu vi đúng là luyện khí 9 tầng mà thôi, có thể ngươi thế mà có thể giấu giếm được thần trí của ta, xem ra trên thân cũng rất có huyền bí. Ngươi là hệ đại tiên sinh văn bối, nhưng hệ đại tiên sinh lại không đem ngươi câu ở bên cạnh hắn, ngươi cái kia hai cái sư huynh cũng yên tâm ngươi tự do hành động, như thế xem ra, hệ đại tiên sinh hẳn là lưu cho ngươi không thiếu sắc bén bảo vật khiến cho ngươi đủ tự vệ. Cái này hồi luân đến Vân Nhi ngẩn ngơ, tiểu đạo, ngươi nhìn thô man, nhưng trên thực tế tâm tư cẩn thận rất nha, chúng ta tất cả đoán đúng một lần, cũng coi như hòa nhau. Thạch Phong đạo, dễ nói, tại hạ là cựu phù môn đấy. Cùng các ngươi trưởng sinh môn quan hệ luôn luôn không sai, Vân cô nương ngươi là danh môn cao đồ, y thuật thế gia, sao không giúp Thạch Mộ trị một chút người này đâu? Muốn ta xuất thủ cứu người, cũng không khó khăn, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thạch Phong giật mình, nàng sẽ không biết trên người của ta có băng diễm thảo a. Chần chờ một chút nói, tiểu cô nương, ngươi muốn cái gì? Nói nghe một chút. Vân Nhi bĩu môi nói, ngươi chút tài sản bản tiểu thư còn không để vào mắt, yên tâm, ta không muốn ngươi đổ vật. Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra, tiểu đạo, đó là. Vân cô nương tổ gia gia là tu sĩ kim đan, vẫn là trường sinh môn thái thượng trưởng lão, cái gì hiếm có đổ trời chưa thấy qua. Cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Rất đơn giản, ngươi không cần tặc hề hề, ta không có đồ ngươi đồ vật, cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ là tò mò mà thôi. Ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi vì cái gì cứu người này, ta liền ra tay giúp hắn, bằng không một thời ba khắc hắn liền chết, nhu đồ của ngươi cũng trở thành hết rồi. Thạch Phong sững sờ, liền cái này, liền cái này. Thạch Phong đạo, được, ta cho ngươi biết, ta đích xác cùng người này không có cái gì giao tình, cứu hắn chỉ bất quá muốn hỏi hắn hai chuyện mà thôi. Vân Nhi khỏe miệng cong lên, nói bậy. Ngươi cái thằng này thật có thể soạn bậy. Thạch Phong kỳ nói, ta thực sự nói thật nha, vì cái gì nói ta nói bậy? Vân Nhi nói, cái thằng này còn chưa có chết tuyệt, chỉ là toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy thôi. Chính là chúng ta bây giờ nói chuyện, kỳ thực hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tất nhiên hắn thần thức vẫn còn tồn tại, ngươi tu vi không yếu, ngươi và hắn lại không có giao tình, cái kia còn hỏi lời gì, trực tiếp dùng siêu hồn thuật không được hay sao rồi, đáng giá ngươi hoa như vậy đại công phu tới cứu hắn. Còn liên lụy quý giá đang dược. Chương 224, thập tam ngân châm thuật. Chương 224, thập tam ngân châm thuật. Thạch Phong lắc đầu nói, siêu hồn thuật ta tự nhiên sẽ, bất quá là năm đó truyền ta này thần thông tiền bối nói qua, thuật này đại thương âm nước, giao dịch sinh tâm ma, có thể không dùng tốt nhất không cần. Mà ta mặc dù chán ghét Vân Thành phân đà, nhưng cái này Lư lão nhị, vì cứu nghĩa huynh không để ý tính mạng mình, là đầu dạng nghĩa khí hắn tử, ta rất là kính nghệ, thuận tay mau cứu hắn cũng không chậm trễ cái gì, đến nỗi một chút đang dược, Thạch Mỗ còn không biết đau lòng. Vân Nhi nhìn chằm chằm Thạch Phong con mắt, tốt hồi lâu mới nói, xem ra ngươi cái tên này cũng là quái thai. Tốt, bản tiểu thư liền thích quái nhân được, ta giúp ngươi. Nàng nói làm liền làm, quay người lại, tiến vào thạch động, cổ tay khẽ đảo, đã đè lại Lư lão nhị mạnh môn. Thạch Phong thầm cảm thấy buồn cười, tiểu nha đầu này phía trước nói đến Vân Đạm Phong Kinh, kỳ thực sớm đã ngứa nghề. Vân Nhi xem bệnh xong mạch, lại lật mắt nhìn kiểm. Thạch Phong ngồi xổm ở một bên, không nói một lời nhìn xem nàng cử động. Vân Nhi hỏi, ngươi biết hắn là cái gì thương sao? Thạch Phong thử thăm dò nói, có phải hay không một loại nào đó liền ngân châm cũng vô pháp dò xét kỳ độc. Cho nên nói ngươi là bất nhập lưu bác sĩ, cốt đột tử căn bản không có độc. Cái này ta liền thật không hiểu rồi. Vân Nhi xem xong thương thế, từ chữ vật túi lấy ra một cái tiểu hồ lô, Thạch Phong gặp cái này cùng trên người mình thất hỏa hồ lô trên ngoại hình cơ hồ giống nhau như lúc, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Vân Nhi phát giác, như thế nào? Ngươi nhận biết vật này? Thạch Phong lắc đầu, không biết, chỉ là nhìn quý môn sư huynh đệ người người bên hông đều treo cái dạng này hồ lô, cái gì là tò mò thôi. Vân Nhi ngón tay chỉ động, bắt đầu ở hồ lô bên trên vẽ lên một chuỗi cổ quái phù văn, trong miệng nàng nói, ngươi đừng xem nhẹ cái hồ lô này, nó là trường sinh môn độc môn bí mật khí, truyền lại từ dị vực, tên cứ gọi Tam Hỏa Hồ Lô, có thể cất giữ hỏa diễm. Cất giữ hỏa diễm làm cái gì? Ngươi quên chúng ta trường sinh môn là làm cái gì? Luyện đan môn phái nha, luyện đan đương nhiên phải dùng hỏa. Cái hồ lô này ngươi đừng nhìn nó dáng người nhỏ, bên trong có thể cất giữ đại lượng hỏa diễm, đương nhiên là trường sinh môn tốt nhất pháp khí. Nghe rất không tệ. Đó là đương nhiên. Loại này hồ lô cũng có phẩm giai phân chia, phẩm giai càng cao cất giữ hỏa diễm thì càng nhiều càng thuần, ta đây là ngũ hỏa hồ lô, toàn bộ trường sinh môn cũng liền ba cái. Thạch Phong thiếu đạo, chiếu ngươi ý tứ, còn có 6 hỏa, thất hỏa thậm chí 8 hỏa cựu hỏa hồ lô. Vân Nhi gật gật đầu, đúng nha. Không quá hồ lô mỗi lần tăng lên một cấp đều muôn vàn khó khăn, 8 hỏa cựu hỏa hồ lô thế gian có hay không cũng không biết, liền thất hỏa hồ lô, trong tần đại lục cũng thất truyền nhiều năm, bây giờ tần trung đại lục tối đa chỉ có 6 hỏa hồ lô. Thạch Phong thầm nghĩ, nói vậy, trên người của ta thì có một thất hỏa hồ lô. Hắn gật gật đầu nói, thì ra là thế. Đến nỗi hồ lô này, ngoại trừ cất giữ hỏa diễm, kỳ thực còn có một cái tác dụng. Được rồi, ta nói với ngươi những thứ này làm gì? Thạch Phong vội vàng nói, dù sao cũng rảnh rỗi, nói đến để cho ta được thêm kiến thức. Đừng nói nhiều. Bản cô nương muốn làm chính sự. Vân Nhi lúc nói chuyện, đã vẽ xong phù văn, nàng ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, một cái hai tấc hứa trường ngân châm từ miệng hồ lô bay ra, treo đang phù không. Vân Nhi ngón tay gảy liên tục, trong chốc lát, thập tam mai ngân châm đứng thẳng treo ở hồ lô bầu trời. Vân Nhi tay trái vừa lật, từ chữ vật túi lấy ra một cái ngọc hạp, cái này ngọc hạp ôn nhuận sinh huy, hộp không mở ra, liền nghe đến một cỗ mùi thơm. Sau khi mở ra, bên trong từng cái đấy, dòng dã tề tề, chứa hồng hồng bạch trắng một phấn. Thạch Phong có chút kinh ngạc, Vân Nhi cắp cắp nói, đây là bổn tiểu thư hộp thuốc, bên trong đựng cũng là thuốc bột, không phải son phấn. Thạch Phong trong lòng bật cười, ngoài miệng khen nói, tốt độc đáo, thật xinh đẹp. Vân Nhi rất đắc ý, đó là đương nhiên. Nàng móng tay bắn ra, một chùm màu vàng nhạt thuốc bột đã bao lấy một cái ngân châm, kỳ quái là, thuốc bột đụng một cái ngân châm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong đột nhiên nhớ tới nói, há, ta nghĩ ra rồi, đây là trường sinh môn thập tam ngân châm thuật. Vân Nhi nói, ngươi cái thằng này cũng có chút nhãn lực, không sai, đây là thập tam ngân châm thuật, chính là trường sinh môn một trong những tuyệt kỹ, ta học được không đến một năm, còn có chút xa lạ. Bất quá không có pháp tử, cái thằng này bên trong cốt đột tử âm hàn chi lực, toàn thân khí huyết cơ hồ đông cứng bình thường dược vật hắn căn bản là không có cách hấp thu, chỉ có thể dùng thập tam châm pháp thử một chút. Âm hàn chi lực, ta từng cùng cốt đột tử giao thủ qua, cũng không cảm giác được cái gì lạnh lực. Thạch Phong kỳ nói. Vân Nhi nói, cốt đột tử âm hàn chi lực chỉ ở chỉ sừng, không đại quyền cước trường phong, ngươi không có cảm giác đến lại không quá bình thường. Nàng đang khi nói chuyện, đã xem thập tam mai ngân châm đều thoa lên bất đồng thuốc bột sau đó, nắm trong đó một cái, tật mà cắm vào Lư lão nhị, thần phong huyệt, nàng tay phải không hề dừng lại, thái ớt, chương cửa, thiên đột. Thập Tam Mai Ngân Châm tuần tự đâm vào Lư lão nhị cơ thể, đâm xong ngân châm về sau, Vân Nhi gương mặt nghiêm một chút, hai tay tất cả bắt pháp quyết theo ở Lư lão nhị huyệt thái dương, tiếp đó dọc theo gương mặt cổ, một đường kết động, như vậy lặp lại ba lần, Vân Nhi cái trán cũng hơi hơi đổ mồ hôi. Nàng dừng lại thở dài một hơi, gặp Thạch Phong Mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem, hì hì nở nụ cười, ngươi có thể thấy rõ. Không rõ, chỉ có thể đoán mò mờ hai. Hả? Nói nghe một chút. Vân Nhi lúc trước thần sắc hi cát, càng nghe càng kinh sợ, cuối cùng chần chờ nói, ngươi thật không hiểu y thuật. Thạch Phong đạo, Vân cô nương ngươi lúc trước không phải thấy được sao, tại hạ đối với y thuật rốt đặc cắn mai. Vân Nhi vô đuổi, ngươi cái thằng này là mầm mống tốt, nếu không thì ta giới thiệu ngươi gia nhập vào Trường Sinh môn đi, lấy ngươi thiên phú, về sau định thành đại khí. Thạch Phong trong lòng ám đạo, ta đây cửu phủ môn đệ tử còn là một cái tên giả mạo đâu, còn gia nhập vào Trường Sinh môn, còn không ngại luận nha. Trong miệng hắn đạo, đa tạ Vân cô nương ý tốt, tức là tại hạ đã vào cửu phủ môn, nếu là sớm mấy năm liền tốt. Vân Nhi nói, vậy có quan hệ gì, ngươi ở tại cửu phủ môn có thể có cầu thí tiền đồ, tới Trường Sinh môn đi, ta nhường Hề gia gia tự mình thu ngươi làm đồ, bảo đảm ngươi trở thành một tên đan dược sư. Thạch Phong đạo, đan dược sư? Tại hạ gia nhập vào cựu phù môn, nghĩ là làm một cái phù trận sư. Vân Nhi giận nói, phù trận sư làm sao có thể cùng đan dược sư đánh đồng? Thạch Phong thiếu đạo, luyện khí, luyện đan, phù trận, khôi lỗi cùng là tứ đại tạp học, vì cái gì không thể đánh đồng? Vân Nhi nói, tu chân giới há lại chỉ có từng đó tứ đại tạp học, còn có bói toán, trồng trọt, tuần thú, khu quỷ, hóa hồn, luyện vu, hạ cổ đâu? Nhưng những thứ này tạp học bên trong, cái nào cũng không thể cùng đan dược đánh đồng. Thạch Phong bản nhân tinh tại luyện khí, hơi cảm thấy không tin phục, chỉ giáo cho. Vân Nhi nói, đạo lý còn không đơn giản, đan dược tác dụng lớn nhất, công dụng phổ biến nhất. Tu sĩ có thể không cần phụ triện, không cách dùng khí, nhưng người nào có thể rời khỏi được đan dược? Đừng nói như hôm nay dạng này, trị bệnh cứu người, chính là ngươi ngày thường tu luyện, làm sao có thể thiếu đan dược? Nếu là ngươi có thượng thừa đan dược, tu vi tốc độ đủ một ngày thiên lý, hơn xa tu sĩ khác. Thạch Phong cười cười, lời này có lý. Tựa như Vân cô nương ngươi, mới mười mấy tuổi, liền đã gặp phải trúc cơ. Vân Nhi bĩu môi nói, trúc cơ đang là gì? Nếu là ngươi theo ta học ý liệt, về sau tiến giai kim đan cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội. Thạch Phong đạo, kim đan? Ngươi nói nhẹ nhàng quá xảo. Ngươi có biết đạo nhất trăm cái trúc cơ tu sĩ có bao nhiêu người có thể tiến giai kim đan? Vân Nhi nói, coi như không thể lên cấp kim đan, đan dược sư nhưng cũng là chuẩn bị được người tôn trọng, hơn nữa từ trước tới giờ không thiếu linh thạch, thời gian trải qua thoải mái nhàn nhã. Thạch Phong cười cười nói, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, Vân cô nương y thuật của ngươi cao siêu, không biết là mấy phẩm đan dược sư. Vân Nhi lật ra Lư lão nhị mí mắt nhìn một chút, tay phải một điểm, thập tam mai ngân châm từ trên người Lư lão nhị tuần tự bay lên, Vân Nhi một lần nữa hạ độc phấn, lại phân biệt đâm vào Lư lão nhị, Vân Môn, Thiên Sư, mấy người 13 nơi huyệt đạo bên trên. Làm xong những thứ này, nàng lần nữa ngồi xuống, mới nói, ta còn chưa từng tham gia cuộc thi, không có phần cấp. Thạch Phong sờ lên Lư lão nhị cổ tay, cảm thấy hắn mạch đập so với trước kia đã mạnh rất nhiều, trên mặt nổi lên một vòng huyết sắc, hô hấp dần dần đều, xem ra thực sự là từ quỷ môn quan cho kéo lại. Thạch Phong nhịn không được lại khen vài câu, Vân Nhi dù sao tiểu hài tử lòng dạ, đáp ý phía dưới, thao thao bất tuyệt cho Thạch Phong nói về y lý, lý thuyết y học, Thạch Phong nào hiểu phải cái gì, quân thần tá vị, hư hỏa dương cang, các loại, chỉ có thể ngồi một bên, phụ họa theo đuôi ước chừng mắng cho một trận cơm thời gian. Vân Nhi phế rất nhiều nước bọn, rốt cuộc minh bạch một sự kiện, Thạch Phong là y thuật đứa đần. Nàng nhãn châu xoay động nói, đúng rồi, nói hồi lâu, ngươi còn không có nói cho ta ngươi muốn hỏi cái này Lư lão nhị hai cái chuyện gì chứ? Ngươi nhất định muốn biết. Vân Nhi một lật bạch nhãn, nói nhảm. Ngươi đáp ứng nói cho ta biết, bạn cô nương mới ra tay. Ngươi vì sao không phải biết đâu? Không gì khác, bạn cô nương hiếu kỳ mà thôi. Tốt, ta nói cho ngươi cũng không sao, việc này bọn hắn Vân Thành phân đà nhân hẳn là đều biết, chính là Thanh Đế cốc trong cung điện dưới lòng đất đến tuột cùng xuất hiện dị biến gì? Dị biến? Vân Nhi nháy thủy linh linh mắt to, dị biến gì? Thạch Phong đạo, cựu phù môn trước đó phái hai vị trưởng lao tới Thanh Đế cốc đấy, có thể phía sau tới vội vàng lại phái Liêu Phương hai vị trưởng lao tới tiếp viện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lẽ ra Thanh Đế cốc mặt đất là không có coi âm thú, có thể chúng ta đã đến Thanh Đế cốc, tại quảng trường đụng tới kết bè kết đội rắc lang cùng quỷ diện hạt, dưới đất còn có không thiếu tu sĩ nhân tộc thi thể, cũng là bị âm thú cắn chết. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Địa cung nhất định là xuất hiện dị biến rồi. Ta mở đầu đoán là thú triều, đồng thời đề nghị đoàn người lui ra ngoài. Vân Thành phân đà nhân nghe được lời của ta về sau, người người giống nhìn đồ đần vậy nhìn ta, bọn hắn chắc chắn biết nội tình gì. Vân Nhi miệng há thật to, trợn mắt hốt mồm. Thạch Phong chỉ vào Vân Nhi, đúng, đúng, chính là ngươi bây giờ bộ dáng này, xem ra ngươi cũng biết nội tình trong đó rồi. Chương 225, Hà Lạc Tháp quy tắc. Chương 225, Hà Lạc Tháp quy tắc. Vân Nhi cùng thiếu, há lại chỉ có từng đó ta biết, e rằng tới Thanh Đế cốc đấy, người người đều hiểu được. Ngươi thân là cựu phù môn đệ tử tinh anh, thế mà không biết. Thạch Phong thầm nghĩ, lão tử mới không phải là cái gì đệ tử tinh anh, đông môn đồ chỉ là gọi chúng ta đi tìm cái chết mà thôi. Trong miệng nói, ta đoạn trước thời gian vừa lúc ở bế quan, vội vàng chạy đến, không biết có gì thật kỳ quái đâu. Vân Nhi dừng tiếng cười, ngược lại người người đều biết, bản cô nương liền miễn phí nói cho ngươi. Thanh Đế cốc chính xác xuất hiện dị biến, bất quá không phải bộc phát thú triều, mà là Hà Lạc Tháp hiện thế rồi. Hà Lạc Tháp? Đúng thế. Ngươi đừng nói cho ta không biết cái gì là Hà Lạc Tháp. Cái này ngược lại là nghe nói qua. Hà Lạc Tháp là năm đó Kim Khuyết Tông bảo tàng tháp, theo Kim Khuyết Tông cùng một chỗ rơi vào lòng đất. Nghe nói vài ngàn năm trước chợt phát hiện thế, lại nên tháp đã tự động sinh ra linh trí, hóa hình trở thành một cái bạch viên. Sau đó cái này bạch viên liền lúc gần lúc hiện, chẳng lẽ nói lần này hắn lại hiện thế rồi? Đúng nha. Hai thanh âm đồng thời nói, nói chuyện ngoại trừ Vân Nhi, còn có Lư lão nhị, hắn vừa vặn tỉnh lại có thể nói chuyện, dây rủa muốn đứng lên. Thạch Phong đè lại hắn, ngươi chính là nằm đi, ngươi mặc dù sống lại, nhưng vẫn là nghỉ một chút. Lư lão nhị thở dốc nói, tại hạ tuy vô pháp chuyển động, nhưng thần thức còn tinh tường, mới hai vị lời nói, đều nghe rõ ràng sở sở, đa tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Thạch Phong đạo, ngươi đừng cảm ơn ta, ta là bao cỏ bác sĩ, cứu ngươi là Vân Nhi tiểu cô nương. Vân Nhi nhíu lại cái mũi nói, cô nương liền cô nương, làm gì thêm một cái chữ nhỏ. Ai, ngươi càng đừng cảm ơn ta, ta chỉ là tò mò mà thôi, tùy tiện xuất thủ chơi đùa. Cứu ngươi vẫn là vị này Thạch đạo hữu. Thạch Phong đạo, ta cứu ngươi cũng không phải hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là muốn hỏi ngươi một số việc mà thôi. Lư lão nhị dựa vào vách đá, chống lên thân trên, nói, tại hạ tự nhiên biết gì nói đấy. Chính xác như Vân Nhi cô nương lời nói, chúng ta là nghe nói Hà Lạc Tháp hiện thế, mới vội vàng chạy đến. Thạch Phong hỏi tiếp, cái kia Hà Lạc Tháp hiện thế cùng âm thú bạo động lại có quan hệ gì? Vân Nhi đáp nói, trước kia Kim Khuyết Tông địa cung cơ hồ tất cả cơ quan kiến trúc cũng là lấy quỷ âm chi khí hoặc mặc tinh tới khu động, Hà Lạc Tháp cũng không ngoại lệ. Hà Lạc Tháp hóa hình vị bạch viên về sau, đại bộ phận thời gian chỗ tại trong giấc ngủ say, đại khái 1-200 niên hội tỉnh dậy một lần, mà mỗi lần sau khi tỉnh dậy, nó đều sẽ bụng đói, lúc này liền cần thôn phệ âm thú, lấy chúng nó mặc tinh tới bồi bổ, thế là hắn khắp nơi đuổi bắt âm thú, quay đến địa cung gà bay chó chạy. Những cái kia đê giai âm thú vì tránh né bạch viên, mới nhao nhao chạy tới mặt đất lên rồi. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thì ra là thế. Bất quá, mấy người nhất đẳng, Hà Lạc Tháp bạch viên như là đã hóa hình nhanh trí, vậy thì đã là Kim Đan tu vi. Kim Đan tu vi yêu vật, hề đại tiên sinh Liếu trưởng lão bọn hắn theo đuổi bắt còn nói không được, các ngươi Vân Thành phân đà một đám trúc cơ luyện khí tu sĩ tới xem náo nhiệt gì. Không đợi Lư lão nhị trả lời, Vân Nhi đã cất nói, xem ra ngươi đối với Hà Lạc Tháp biết rất ít nha, thua thiệt ngươi chính là Kim Khuyết Tứ Tông đệ tử đâu. Thạch Phong thầm nghĩ, là ngoại môn đệ tử. Trong miệng đạo, là, còn xin Vân Nhi cô nương chỉ giáo. Vân Nhi nói, Hà Lạc Tháp là Kim Khuyết Tông bảo tàng tháp, người người cũng muốn đem bên trong gì bảo vơ vét không còn gì. Hơn trăm năm trước, ngươi cựu phù môn cùng trường sinh môn hai vị nguyên anh cư sĩ liên thủ muốn đuổi theo cầm Hà Lạc Tháp, kết quả song song vẫn lạc trong thanh đế cốc. Thạch Phong đạo, đúng nha, liên nguyên anh lão tổ đều bỏ mạng, chúc cơ tu sĩ tới làm gì? Vân Nhi nhún nhún cái mũi, ngươi hãy nghe ta nói hết nha, đánh cái gì xóa? Ai nói muốn tại Hà Lạc Tháp thủ bảo, nhất định muốn đánh thắng bạch viên. Ngươi cũng đã biết ngày xưa Kim Khuyết Tông liên quan tới Hà Lạc thủ bảo quy củ là cái gì? Không biết nha. Thạch Phong hai giang hai tay, ngươi cái thằng này, cùng chỗ có người nói chuyện đều như thế lưu manh sao? Quy tắc rất đơn giản. Các đệ tử đều có thể bằng mặc tinh đi Hà Lạc Tháp hối đoái bảo vật, mặc tinh số lượng càng nhiều, đổi bảo vật lại càng tốt. Quy tắc này là năm đó Kim Khuyết Tông quyết định, Hà Lạc Tháp mặc dù hóa hình vì bạch viên, nhưng vẫn như cũ tuân thủ quy định này. Bởi vậy tới Thanh Đế Cốc tu sĩ, Kim Đan trở lên là muốn tóm lấy bạch viên cưỡng ép thủ bảo, mà chúc cơ luyện khí đệ tử, tắc thì hy vọng có cơ duyên đụng tới Hà Lạc Tháp, bằng trong tay thu thập được mặc tinh đổi lấy bảo vật. Phải biết Hà Lạc Tháp bên trong cũng là vạn năm trước của bảo, có thể được một kiện liền có thể nhất phi trùng thiên đây. Thạch Phong bố lui, chẳng thể trách Diêm Quang một đường đều đưa giết quái tâm đắc mặc tinh tất cả cất vào miệng với mình, một khối cũng không phân cho người khác. Lư lão nhị oán hận nói, người này tham lam ích kỷ, tuyệt không hào báo. Thạch Phong lại hỏi nói, đúng, lần trước ta nghe Diêm Quang cùng Mục Tam nói, các ngươi Vân Thành phân đà còn có một cái gì Dương đại ca muốn tới, đây là người nào? Lư lão nhị lắc đầu, ta không phải là Diêm Quang thân tín, việc này hắn không có nói cho là người, nhưng ta là nghe bọn hắn thầm lén nghị luận, thì Kiếm Sơn Trang tổng đà đã phái một cái cao thủ đến giúp đỡ, cụ thể lai lịch gì ta thì không rõ lắm. Thạch Phong đạo, tốt, chuyện này ta đã hiểu rõ đại khái rồi. Còn có một chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lư lão nhị nói, ân công mời nói. Thạch Phong đạo, ngươi đừng gọi ân công, rất ngưỡng ấy, xưng hô ta một câu Thạch đạo hữu là được. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm qua Thạch điện các đêm, đến tột cùng tại Hắc Võ Dũng phụ cận nhìn thấy cái gì? Thạch Phong đạo, nếu là hết thảy không việc gì, ta đều nghi ngươi là hoa mắt, có thể hết lần này tới lần khác ở đó tôn Hắc Võ Dũng trên thân phát hiện mật đạo cửa vào, vậy thì khả nghi rồi. Có phải hay không là vật kia bị ngươi kinh ngạc, đột nhập địa đạo đâu? Lư lão nhị nói, thế nhưng là xuống đến mà nói, một đường đồng thời chưa phát hiện cái gì âm thú dấu vết, đằng sau mới tại trước thạch điện đụng tới mấy cái thạch hùng, thế nhưng vật tuyệt không có khả năng là thạch hùng. Vân Nhi không nhịn được nói, các ngươi dài dòng nửa ngày, đến tột cùng là nói cái gì? Lư lão nhị đang tiếu đạo, ta cũng không biết nha, vật kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, trong bóng tối nhìn liếc qua một chút, tựa hồ là lang, lại có chút giống hồ ly. Thạch Phong tiện tay nhặt lên trên mặt đất một cục đá, vẽ một đồ nói, có phải hay không nó? Trần Sơn động, Thạch Phong phía trước đã xếp vào một khối nguyệt quang thạch, chiếu lên trên mặt đất một vùng ánh sáng, hiện ra. Lư lão nhị nửa người trên dựa vào vách đá, liếc mắt nhìn, có chút giật mình, giống, rất giống, bất quá trên đầu tựa hồ cũng không sừng nhọn. Thạch Phong ngón tay bay sượn, đem hai chi sừng thú xóa đi nói, như vậy chứ? Lư lão nhị gật gật đầu nói, chính là nó. Vân Nhi ghé đầu, thấy trên mặt đất vẽ lên một con yêu thú, như cáo không phải hồ, giống như khuyển không phải khuyển, hỏi nói, đây là cái gì âm thú? Thạch Phong lắc đầu, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Vân Nhi giận dữ, ngươi cái này lưu manh đùa nghịch cũng quá mức hoạt đầu. Ngươi không biết rõ làm sao vẽ ra nó bộ dáng tới. Thạch Phong đạo, ta không có lừa ngươi, ta thật sự không biết. Chỉ là nghe Lư đạo hữu miêu tả, để cho ta nghĩ thoạt đầu phía trước trên mặt đất một tòa thần miếu bên trong, nhìn thấy một bức tượng thần, tựa hồ chính là cái dạng này, cho nên vẽ ra đến cho Lư đạo hữu phân biệt một chút. Hắn vừa nói như thế, Lư lão nhị cũng nghĩ tới, ngươi nói là liên tiếp địa cung lối đi cái kia cái miếu thờ sao? Đúng, đúng, bên trong cung phụng một cái thần thú, ta lúc đó vội vàng liếc mắt nhìn, không có quá nhớ ở trong lòng. Hiện tại nhớ tới, chính xác có mấy phần giống, chỉ là trên đầu không có hai chi sừng nhọn mà thôi. Vân Nhi lấy ra một mai ngọc giản, nắm trên tay, nhìn một hồi về sau, lắc đầu nói, cái này ngọc giản ghi chép 89 phần 10 trong cung điện dưới lòng đất âm thú, căn bản không có ngươi nói đồ vật. Thạch Phong đạo, Kim Khuyết Tông đều đang đứng nó tượng đá, nghĩ đến vật này hẳn là tồn tại. Chỉ là không biết kết quả thế nào vật. Vụ trộm đi theo chúng ta lại là vì sao? Lư lão nhị nói, yêu quái này cũng không tập kích chúng ta, muốn không được như ác ý, hơn nữa Kim Khuyết Tông còn cung phụng nó, nghĩ đến là thiện chí giúp người cắt tường thần thú đi. Thạch Phong thầm nghĩ, chưa hẳn chưa hẳn. Nhưng là đoán không ra cái đầu mối, chỉ có thể coi như không có gì. Thạch Phong quay đầu hỏi Vân Nhi, cái này ngọc giản cũng là ra ra người chuyển cho ngươi đi, bên trong tất nhiên ghi chép địa cung số đông âm thú, ngươi có thể không nói cho chúng ta một chút cốt đột tử tình huống. Vân Nhi nói, địa cung chính là quỷ âm chi giới, từ trước đến nay thần bí, nhân tộc biết không nhiều, cái này ngọc giản ghi chép kỳ thực rất giản lược, liên quan tới cốt đột tử nhà, nàng đang nói, đột nhiên thần sắc biến đổi, đem lời dừng lại, từ trong ngực móc ra một cái cốt ngọc, liếc nhìn, giật mình nói, hai vị sư huynh gặp phải phiền toái, cái này sao có thể? Bằng hề ra ra trao tặng hai cái pháp khí, đủ để đối phó cốt đột tử rồi. Thạch Phong đạo, vậy có muốn hay không đi hỗ trợ? Lư đạo hữu, ngươi, Lư lão nhị vội vàng nói, tại hạ cái mạng này là hai vị nhặt về, có cái gì cứ việc phân phó. Vân Nhi bĩu môi, mệnh của ngươi xem như đem về rồi, nhưng thương thế còn không có khôi phục đâu, cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Thạch Phong gật gật đầu, đúng nha. Theo ý ta, ngươi trước tại này sơn động nghỉ ngơi một hồi chờ khí lực khôi phục, liền từ mật đạo đường cũ trở về, đi trước kia kim cương môn gì chỉ tìm một chỗ trốn đi, như là đụng phải có người trở về, ngươi liền theo rời đi thanh đế cốc. Ngược lại đoàn người đều thấy ngươi bị cốt đột tử trọng thương, coi như tự mình trở về, phân đà cũng sẽ không trách phạt ngươi. Lư lão nhị suy nghĩ một chút nói, Thạch đạo hữu nói đúng lắm, vậy ta sẽ không chậm trễ hai vị chính sự. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác có cơ hội, làm kiệt lực hồi báo. Lúc này, Vân Nhi đã chui ra thạch động, cầm viên kia cốt ngọc, bốn phía xác định phương vị, Thạch Phong cũng đi theo ra ngoài, Vân Nhi chỉ một cái phía chính bắc, ở bên kia chính là mới truy đuổi cốt đột tử phương hướng, ước chừng 20 dặm bên ngoài rồi. Thạch Phong đạo, 20 dặm. Chúng ta cứu chữa Lư đạo hữu không sai biệt lắm một đêm rồi, nếu là một mực truy đuổi, cái kia hơn xa chạy ra 20 dặm nha. Còn nếu là một mực tại đánh nhau, cái kia đánh một đêm bằng làm cho sư huynh trên tay phát khí, tại sao còn không kết thúc chiến đấu? Vân Nhi kinh ngạc nhảy một cái, chẳng lẽ nói cốt đột tử đã chết, bây giờ là tu sĩ khác đang vây công hai tà vị sư huynh? Ngươi đừng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ta, ngươi sẽ không hoài nghi ta làm cho kế điệu hổ ly sơn cố ý đem ngươi giận ra, tiếp đó những người khác thừa cơ vây công ngươi sư huynh à?